Chương 523, chém giết Khương Hổ. Chương 523, chém giết Khương Hổ. Vừa nhìn thấy thông tin Ngọc Bội tin tức truyền đến, Khương Hổ trên mặt lập tức lộ ra một vẻ cười tà, nụ cười kia để cho người ta không rét mà run. Hắn liếm môi một cái, thâm trầm nói, Tần Phong sao? Nhìn miêu tả hắn hẳn là một cái da mịn thịt mềm da hỏa, da của hắn nhất định rất bóng loáng á, đến lúc đó đem da của hắn lột bỏ đến, làm thành một cái da người hàng mỹ nghệ, khẳng định rất không tệ. Hắn vừa nói, một bên tưởng tượng lấy kia tàn nhẫn cảnh tượng, trong mắt lóe ra bệnh trạng quan mang. Lúc này một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, lão đại, Tần Phong người này thực lực phi phạm, liền Tư Đồ Sơn đều tạm thời tránh mũi nhọn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Gia hỏa này có thể đem Tư Đồ Sơn bước đi, khẳng định không phải dễ đối phó nhân vật, chúng ta cũng đừng lật thuyền trong mương. Khương Hổ khinh thường hừ một tiếng nói, ân, hắn cũng nhanh tới, chúng ta liền sớm bố trí một chút, trước vài không trận. Lượng hắn lợi hại hơn nữa, tiến vào ta vây giết trận, cũng chỉ có một con đường chết. Thủ hạ vội vàng nuốt mông ngựa nói, đại nhân anh minh, có cái này vây giết trận, Tần Phong chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Nói cả đám liền công việc lu bù lên, bọn hắn dựa theo Khương Hổ chỉ thị, ở phụ cận đây bố trí một cái cự đại vây giết trận. Cái này vây giết trận là dùng một chút đặc thù phù văn thạch cùng trận kỳ bố trí mà thành, phù văn trên đá khắc đầy phức tạp phù văn, lóe ra thần bí quang mang. Bố trí xong về sau, đám người liền ẩn nút trong bóng tối, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, chờ đợi con cá mắc câu. Sau nửa canh giờ, Thần Phong ba người liền hướng về bên này đi tới. Bọn hắn trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Vừa tới phiến khu vực này, Bạch Nguyệt Hi lập tức giữ chặt Tần Phong, thần sắc khẩn trương nói rằng, "Tần huynh, có chút không đúng. Ngươi cẩn thận nghe một chút, nơi này quá mức an tĩnh có chút khác thường. Ngươi nhìn phía trước, có một phiến khu vực cùng những địa phương khác có một loại rất rõ ràng biên giới cảm giác, một khu vực như vậy linh khí lưu động đều có chút kỳ quái, phía trước khả năng có mai phục, chúng ta vẫn là lách qua." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, xem như một gã lão lục, nàng đối nguy hiểm có cảm giác bén nhạy. Tần Phong gật đầu, Bạch Nguyệt Hi đối nguy hiểm cảm giác Tần Phong là 10 phần công nhận. Hắn cũng đã nhận ra không khí chung quanh dị dạng, vừa muốn mang theo đại gia lách qua, lập tức từ tiền phương xông ra mười mấy người đến. Cầm đầu hung thần ác sát chính là Khương Hổ. Hắn trên mặt mang phách lối nụ cười, ngoại bị đạo, không nghĩ tới các ngươi vẫn rất cẩn thận. Bất quá cũng không sao, chỉ là tốn nhiều chút chuyện mà thôi. Hôm nay các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Hắn vừa nói, một bên cơ trong tay loan đao, phát ra hô hô tiếng vang. Tần Phong nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, Bích Lạc tộc. Xem ra các ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta. Khương Hổ cười hắc hắc nói, chính là, nhìn ngươi cái này da mịn thì mềm, da của ngươi nhất định rất không tệ, vậy sẽ là một cái tác phẩm hoàn mỹ. Chờ ta đem da của ngươi lột bỏ đến, làm thành vật phẩm trang sức treo đang ở trong phòng ta, khẳng định rất có cảm giác thành công. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng biến thái ý vị. Bạch Nguyệt Hi mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hắn là Bích Lạc tộc Khương Hổ, chuyên môn nữa thích đào da người, làm người cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rất cao. Tại Bích Lạc trong tộc, hắn chính là ác ma, không biết rõ có bao nhiêu người chết thảm ở trong tay của hắn. Khương Hổ đắc ý ha ha cười nói, không nghĩ tới danh tiếng của ta vẫn còn lớn. Xem ra các ngươi đều biết sự lợi hại của ta, bất quá biết thì phải làm thế nào đây, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi còn tưởng rằng rất quang vinh, bất quá là xuất sinh mà thôi. Như ngươi loại này lấy cha tấn người làm thú vui ra hỏa, căn bản cũng không xứng làm một gã tu tiên giả. Khương Hổ bị Tần Phong lời nói chọc giận, hắn giận dữ hét, muốn chết. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Nói cả đám tựa như ác lang đồng dạng bật lên, Khương Hổ thì bọn thẳng hướng về phía Tần Phong. Những người khác thì vây công Bạch Nguyệt Hi hai nữ. Khương Hổ tay cầm quái dị loan đao, thân hình giống như quỷ mị, từng đạo đao khí chém ra tê sắc vô cùng, vừa mịn gây nên nhập vi, đem không gian đều chém ra một tia khe hở. Vậy đao khí mang theo lực lượng cường đại, chỗ đến, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Tần Phong ánh mắt run lên, dưới chân thi triển tinh diệu thân pháp né tránh, chỉ thấy phía trước lập tức bị chém ra một đạo cự đại khe rãnh, sâu không thấy đáy, khe rãnh biên giới tảng đá đều bị đao khí cắt thành một mịn, có thể thấy được một đao này uy lực. Khương Hổ liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, không tệ thân pháp, đáng tiếc, hôm nay ngươi chính là có lợi hại hơn nữa thân pháp, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói hắn lại một đao chém tới, một đao kia so vừa rồi đao kia càng thêm hung mãnh, tốc độ cũng càng nhanh, trong không khí đều vang lên bén nhọn tiếng rít. Tần Phong không chút hoang mang, hắn rút ra người sau lưng hoàng kiếm, trong chốc lát, một cỗ cường đại kiếm ý từ trên người hắn phát ra. Hắn hét lớn một tiếng, bật kiếm thuật. Nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, lại mang theo linh cảnh kiếm ý này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, quanh quẩn trên không trung bay múa. Hai kích chạm vào nhau, lập tức phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, như là sơn băng địa liệt đồng dạng. Cường đại lực trùng kích nhấc lên một hồi cuồng phong, đem chung quanh cây cối đều thổi đến ngã trái ngã phải. Khương Hổ trực tiếp bay rất ra ngoài đập xuống đất, to lớn lực trùng kích đem ném ra một cái hố cực lớn. Hắn nằm tại cái hố bên trong, nửa ngày đều không đứng dậy được, miệng bên trong càng không ngừng phun máu tươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi mới hợp thể sơ kỳ. Ta thật là đại thừa kỳ, làm sao lại không tiếp nổi ngươi một chiêu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, có hay không một loại khả năng, là bởi vì ngươi quá tuổi bắp nữa nha. Như ngươi loại này chỉ biết là dùng tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn người ra hỏa, mãi mãi cũng sẽ không hiểu chân chính nói là cái gì. Nói hắn lại rút kiếm một chạm, lần này hắn thi triển chính là ngự kiếm thuật. Chỉ thấy nhân hoàng kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, giống như là một tia chớp bắn về phía Khương Hổ, một kích này mười phần sắc bén, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ. Khương Hổ mong muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản không kịp phản ứng. Phốc một tiếng, đầu của hắn bị chém bay ra ngoài, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, máu tươi như suối phun đồng dạng theo chỗ cổ tuôn ra. Hắn đến chết đều không thể tin được, chính mình thế mà lại chết tại một cái hợp thể sơ kỳ trong tay. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Tại một bên khác, Liễu Mộng Giao bên kia cũng đã chiếm thượng phòng. Tay nàng nắm trường kiếm, ánh mắt kiên định, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại. Kiếm đạo của nàng cùng Tần Phong thuộc về một mạch, sát kiếm phong một mạch đều lấy sát phạt chi đạo làm chủ, nàng mỗi một kiếm đều bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu, kiếm pháp sắc bén, kiếm kiếm chí mạng. Bạch Nguyệt Hy bằng vào chính mình như quỷ mị thân pháp, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, không có bất kỳ người nào có thể đụng tới nàng. Dao găm trong tay của nàng như là một con rắn độc, mỗi một lần xuất kích đều có thể tinh chuẩn cuốn lấy địch nhân cái cổ, sau đó dụng lực kéo một phát, liền có thể thu hoạch một đầu sinh mệnh. Chương 524, gặp phải chết biến thái chương 524, gặp phải chết biến thái tại nàng cùng Liễu Ngộng Giao phối hợp xuống, rất mau đem cái khác Bích Lạc tộc nhân toàn bộ đều chém giết. Đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bên trong có một ít chân quý tu tiên tài nguyên, như linh thạch, đan dược, pháp bảo trợ. Liễu Ngộng Giao đi vào Tần Phong bên người, mang trên mặt một vẻ lo âu nói, "Sư huynh, chúng ta giống như bị Bích Lạc tộc để mắt tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau phiền phức của chúng ta chỉ sợ không thể thiếu." Tần Phong gật gật đầu, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, hẳn là trước đó cái kia Tư Đồ Sơn đưa tin cho những người khác. Bất quá cũng không sao, ngược lại cửu đoán đã kết, gặp phải liền trực tiếp giết. Bạch Nguyệt Hy nhìn thấy thi thể trên đất, vẻ mặt cảm thán, cái này Khương Hổ thật là Bích Lạc tộc nổi danh khoái đao thủ. Tại Bích Lạc trong tộc, đao pháp của hắn kia là có tiếng lợi hại, không nghĩ tới trong tay ngươi thế mà sống không qua hai cái hiệp, ngươi cũng quá yêu nghiệt. Nàng nhìn xem Tần Phong, trong ánh mắt đã có kính nghệ, lại có một loại người cùng thế hệ tự ti. Nàng cảm thấy mình tại trong tông môn cũng coi là thiên tiêu, thiên phú tu luyện cùng thực lực đều không kém, bất quá cùng Tần Phong so sánh, nàng cảm giác mình tựa như chuyện tiểu lâm. Tần Phong nói, giống hắn tàn nhẫn như vậy người, trên võ đạo không có thành tựu quá lớn, bởi vì hắn không đủ thuật ý. Tu sĩ chúng ta, theo đuổi là đột phá bản thân, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, giết người chỉ là thủ đoạn, xưa nay đều không phải là mục đích, huống chi hắn lấy tra tấn người vì vui, tâm tư đều dùng tại những này biến thái chuyện bên trên, có thể có cái gì thành tựu. Vi phạm với bản tâm, đã định trước đi không dài xa. Bạch Nguyệt Hy nói, vậy cũng đúng, chính là đáng thương những cái kia bị hắn lột ra người, người đây cũng là vì dân trừ hại. Những cái kia vô tội người đã chết, cũng xem là khá nhắm mắt. Lúc này, phía trước xảy ra một tiếng kịch liệt bạo tạc, nổ thật to âm thanh tại trong sơn cốc quanh quẩn. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm bị bạo tạc quang mang nhuộm đỏ bừng, sóng linh khí mười phần mạnh mẽ. Tần Phong ánh mắt sáng lên nói, xem ra là có người phát động phong linh đạo nhân truyền thừa, nhanh đi qua nhìn một chút. Mấy người cũng không trì hoãn, cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Chờ Tần Phong ba người lại tới đây, phát hiện trước mắt có một cái cổ pháp nặng nghề cửa đá lặng lặng đứng sừng sững, dường như một vị trầm mặc bảo hộ người, chứng kiến lấy tuế nguyệt tang thương biến thiên. Trước cửa đá, một cái cự đại phong bạo vòng xoáy điên cuồng tứ ngược, như cùng một đầu mất khống chế hồng hoang cự thú, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Vòng xoáy bên trong, phong nhận lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như vô số ẩn dấu trong bóng đêm chí mạng ám khí, tùy thời chuẩn bị thu hoạch tới gần người sinh mệnh. Kia tiếng gió gào thét, phảng phất là ác ma nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Cầm đầu là dáng người tráng kiện Tư Đồ Bạch Võ, hắn xem như lần này tìm kiếm di tích lĩnh đội, tu vi đạt tới đại thừa trung kỳ, quanh thân tản ra cường đại mà uy nghiêm khí tức, trong chúng nhân nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Sau người, đi theo một đám Bích Lạc tộc nhân, trong đó liền cũng có chức cùng Tần Phong bọn người trở mặt, lâm trận bỏ chạy Tư Đồ Sơn. Tư Đồ Sơn mắt sắc, trong nháy mắt bắt được Tần Phong thân ảnh, vội vàng tiến đến Tư Đồ Bạch Võ bên cạnh, chỉ vào Tần Phong nói rằng, "Bạch Vũ ca, hắn chính là Tần Phong." Tư Đồ Bạch Võ tùy ý lườm Tần Phong một cái, sau đó ánh mắt liền một mực khóa chặt ở đằng kia phong bạo vòng xoáy bên trên. Đối với hắn mà nói, sau cửa đá truyền thừa mới là lần hành động này hoạch tâm mục tiêu, cái khác mọi thứ đều có thể tạm thời gác lại. Trong đám người, một mặt cho yêu mị nam tử chú ý tới Tần Phong. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, như là phát hiện hiếm thấy chân bảo, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, mềm mại nói, "Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp nhà, ước sao?" Hắn là Bích Lạc tộc chi thứ tử đệ Dương Vân, mặc dù dòng họ cũng không phải là dòng chính, nhưng bằng mượn cực giai thiên phú, thơm thụ trong tộc thế hệ trước ưu ái, trong đám người địa vị khá cao. Nhưng mà, hắn có đặc thù đam mê trung tình tại xuất khí nam tử. Ngược dòng tìm hiểu nguyên do, là bởi vì khi còn bé phụ mẫu một lòng mong muốn nữ nhi, lại liên tiếp sinh hạ ba con trai, hắn xem như lao tam, từ nhỏ bị phụ mẫu coi như nữ hài dưỡng dục. Trường kỳ cùng các cô gái ở chung, nghe các nàng đàm luận nam tử, dần dà, hắn yêu thích cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Tần Phong bị Dương Vân ngôn ngữ cùng ánh mắt làm cho toàn thân không được tự nhiên, nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí điềm nhiên nói, "Ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, có tin ta hay không giết chết ngươi?" Dương Vân lại không chút phật lòng, cười khanh khách lên, cố ý bố néo người nói rằng, "Ôi, thật hung à, người ta rất sợ đó." Một màn này nhường Bạch Nguyệt Hy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, nàng cúi người, nôn khan đến mấy lần, sắc mặt đều biến có chút tái nhợt, nhịn không được nhả danh nói, "Ta đi, gia hỏa này buồn nôn đến ta bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra, Tần huynh, không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như thế." Liền nam nhân đều bị ngươi hấp dẫn. Liễu Mộng Giao càng là tức giận đến lông mày đứng đấy, giơ trường kiếm trong tay, mắt hạnh trận lên nói, cái này chết đương tháo, dám ngấp nghé ta sư minh sắc đẹp, nhìn hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên, tràn ngập mùi thuốc súng. Mọi người ở đây dương cung bạc kiếm lúc, phong bạo vòng xoáy bên trong đống nhiên chuyển ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái Bích Lạc tộc nhân thân hình như diều đứt dây giống như bị hung hăng quăng đi ra, nặng nề mà đập xuống đất. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, chỗ cụt tay tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tư Đồ Bạch Võ thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi: "Thế nào? Bên trong tình huống như thế nào?" Kia tên thủ hạ phí sức ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mệt mỏi, hữu khí vô lực nói rằng: "Tại vòi rồng bên trong, sức gió mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phong nhận cắt chém đến mình đầy thương tích. Chỉ có xông qua cái này vòi rồng, mới có cơ hội tiến vào phía sau cửa đá thu hoạch truyền thừa, nhưng đối phong thuộc tính lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục." Tư Đồ Bạch Võ nghe xong, cau mày, trầm tư một lát sau, đưa ánh mắt về phía hai cái tiên phú xuất chúng đệ tử, ra lệnh nói: "Vậy các ngươi đi thử xem." Tần Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hy, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, nói rằng: "Nguyệt Hy, chúng ta bên trong là thuộc tốc độ ngươi nhanh nhất, ngươi đi xông vào một lần, ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi." Bạch Nguyệt Hy gật gật đầu, mặc dù nàng sợ nguy hiểm, nhưng chuyến này tới mục đích đúng là vì thu hoạch được đột thuật, nàng cũng không tiếp tục do dự, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt vọt vào lốc xoáy bao tác bên trong. Vừa mới đi vào, nàng liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cuốn phong như là vô số song bàn tay vô hình, liều mạng nắm kéo thân thể của nàng, phong nhận thì giống lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà theo bốn phương tám hướng đánh tới, cắt vỡ quần áo của nàng, tại trên da thịt của nàng lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng Bạch Nguyệt Hy cắn chặt răng, nương tựa theo tinh xảo thân pháp cùng ý chí kiên cường, tại vòi rồng bên trong khó khăn tiến lên. Chương 525, đến cùng ai đầu góc không được chương 525, đến cùng ai đầu góc không được Tư Đồ Bạch Võ thấy Bạch Nguyệt Hy tiến vào vòi rồng, trong lòng đống nhiên hiện lên một cái âm hiểm suy nghĩ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, thừa dịp Bạch Nguyệt Hy tại vòi rồng bên trong toàn lực ứng đối lực cản, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, đột nhiên ra tay công hướng nàng. Công kích của hắn mang theo cường đại linh lực ba động, như là một quả như đạn pháo hướng về Bạch Nguyệt Hy bay đi. Bất thình lình công kích nhường Bạch Nguyệt Hy lâm vào tuyệt cảnh, nàng đã muốn đối kháng vòi rồng bên trong cường đại lực cản, lại muốn tránh né ngoại lai chí mạng công kích, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Tần Phong mắt thấy một màn này, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hàn mang, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút bặm mẹo, phẫn nộ quát: "Muốn chết!" Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng múa, một đạo kiếm khí bén nhọn theo đầu kiếm mãnh liệt mà ra, như một đầu gào thét giao long, hướng về Tư Đồ Bạch Võ mau chóng đuổi theo. Kiếm khí chô đến, không khí dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Tư Đồ Bạch Võ chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, liền bị đạo kiếm khí này mạnh mẽ đánh bay, rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, cái này mới chính thức ý thức được Tần Phong thực lực không thể khinh thường, trước đó coi thường đối thủ này. Tư Đồ Bạch Võ lau đi vết máu ở khoe miệng, hung tợn nói rằng: "Lúc đầu không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, kia cũng đừng trách ta, cùng tiến lên, giết chết hắn." Tại cái này tàn khốc địa phương, thực lực chính là duy nhất quy tắc, vì thu hoạch chuyển thừa, không có người sẽ để ý thủ đoạn phải chăng quang minh lỗi lạc, chỉ có bên thắng khả năng cười đến cuối cùng, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Liễu Ngọc Giao không chút do dự nắm chặt trường kiếm trong tay, kiên định sóng vai đứng tại Tần Phong bên người. Nàng trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra quyết nhiên qua mang, nói rằng: "Sư minh, chúng ta kể vai chiến đấu, hôm nay nhất định phải khiến cái này người biết sự lợi hại của chúng ta." Mọi người ở đây tức sẽ triển khai sinh tử đại chiến lúc, một tiếng tùy tiện cười to từ phía sau truyền đến: "Ha ha, chỗ này có thể thật là náo như ta. Có người hay không dám đến cùng ta thông thông khoái khoái đánh một trận?" Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến chính là Võ Phong Tử. Lúc trước hắn một mực tại truy tung Tần Phong bọn người, lại vô ý mất dấu, không nghĩ tới ở chỗ này lại ngoài ý muốn gặp nhau, trong lòng lập tức hưng phấn không thôi. Tư Đồ Sơn nhìn thấy Võ Phong Tử, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, âm thầm kêu khổ nói: "Tại sao lại là cái tên điên này?" Hắn trong mắt nhanh chóng chuyển động, đột nhiên sinh lòng một kế. Hắn chỉ hướng Tần Phong nói: "Võ Phong Tử, ngươi biết hắn là ai sao?" "Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Phong, đương đại nhân hoàng, thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành người người kính ngưỡng tồn tại." Võ Phong Tử nghe xong, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tần Phong, trong tay cầm thật chặt cái kia thanh lạnh lóng lánh đại đao, giống to: "Ngươi thật có lợi hại như vậy, có dám theo hay không ta đại chiến một trận, để cho ta kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi?" Tần Phong tâm nhìn thoáng qua phong bạo vòng xoáy bên trong Bạch Nguyệt Hy, lúc này nàng đang đứng ở đột phá mấu chốt tiết điểm, thân hình tại vòi rồng bên trong như ẩn như hiện, mỗi một cái động tác đều liên quan đến sinh tử. Nếu như mình giờ phút này cùng Võ Phong Tử khai chiến, liền không ai có thể bảo hộ Bạch Nguyệt Hy, nàng vô cùng có khả năng bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà thất bại trong gang tấc, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là Tần Phong tỉnh táo lại, nói rằng: "Cái gì thứ nhất không đệ nhất, ta cũng không dám nói rằng. Nhưng muốn cùng ta so thử, có một điều kiện, hai ta đến tại một cái cấp độ bên trên, ta chưa từng cùng những cái kia đầu góc ngu si người động thủ. Liền ngươi như bây giờ, còn không được." Võ Phong Tử nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó gãi gãi đầu, qua một hồi lâu mới phản ứng được, lập tức nổi trận lôi đình, giống to: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói ta so ngươi cấp thấp, còn nói ta đầu góc không được. Ngươi đừng quá phép lối." Tư Đồ Sơn ở một bên tiếp tục châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu nói: "Võ Phong Tử, ngươi nhìn hắn đây là trần trụi xem thường ngươi, ngươi cũng không thể cứ tính như vậy, tranh thủ thời gian ra tay giáo huấn một chút hắn." Võ Phong Tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn lên, nhấc lên đại đao liền phải hướng Tần Phong tiến lên. Tần Phong đội vàng đưa tay ngăn lại, nói rằng: "Ngươi đừng đội độc thủ, nghe ta nói hết lời. Ta thật không phải xem thường ngươi, ta biết ngươi thực lực không tệ, là chỉ phải tôn trọng đối thủ. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, gia hỏa này tại sao phải hai chúng ta đánh? Hắn chính là muốn lợi dụng ngươi, đem ngươi trở thành thương làm, nhường hai ta lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nếu là liền xúc động như vậy xông lên, liền chính giữa hắn cái bẫy, ngươi là như thế này người sao? Võ Phong Tử nghe xong Tần Phong lời nói, tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, cảm thấy xác thực có đạo lý, lửa giận trong lòng trong nháy mắt chuyển hướng Tư Đồ Sơn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tư Đồ Sơn, giận dữ hét, tốt ngươi tiểu nhân hèn hạ, dám tính toán ta, lấy ta làm thương làm, hôm nay ta không phải tốt dễ thu dọn ngươi không thể. Nói xong, hắn cơ đại đao, như cùng một đầu dã thu phát cuồng giống như hướng phía Tư Đồ Sơn vào tới. Tư Đồ Sơn bạn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thất kinh hô, cái này, này sao lại thế này? Tần Phong, ngươi chớ đắc ý, chúng ta không xong. Hắn một bên chửi rủa, vừa cùng hai người khác luôn cuống tay chân ngăn cản Võ Phong Tử cuồng bạo công kích. Võ Phong Tử đao pháp cương manh bá đạo, mỗi một đao đều mang ngàn quân lực, chặt trên mặt đất đều có thể ném ra một cái hố to. Tư Đồ Sơn bọn người bị ép tới không thở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Liễu Ngọc Giao thấy cảnh này, nhịn không được lộ ra khâm phục nụ cười, giơ ngón tay cái lên, cười khanh khách nói, sư huynh, ngươi quá lợi hại, giam ba câu liền đem cục diện thay đổi. Tư Đồ Bạch Võ thấy thế cục càng thêm gây bất lợi cho chính mình, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới đêm tối. Hắn đối với sau lưng mấy tên thủ hạ hô, đều chớ ngẩn ra đó, cùng tiến lên, trước đem bọn hắn giải quyết. Nói xong, hắn mang theo 5 người khí thế hung hăng phóng tới Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao, một trận hôn chiến như vậy bộc phát. Liễu Mộng Giao không sợ hãi chút nào, hiểu quát một tiếng, chủ động nên địch. Trường kiếm trong tay của nàng như linh xà giống như múa, kiếm chiêu linh động phiêu dật, mỗi một kiếm đều mang cường đại kiếm khí. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần một gã bích lạc tộc nhân, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, trường kiếm đã tinh chuẩn đâm trúng cổ họng của hắn. Cái kia bích lạc tộc nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, không có khí tức. Từ khi thân thể khôi phục sau, Liễu Mộng Giao thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, kiếm đạo cảnh giới cũng có bay vọt về chất. Nàng ở bên ngoài tu hành thế giới bên trong, đã là có thụ chú mục thiên tài, bây giờ đối diện với mấy cái này địch nhân, càng là cho thấy thực lực cường đại cùng tự tin. Tư Đồ Bạch Võ cùng Dương Vân thì liên thủ vây công Tần Phong. Dương Vân một bên công kích, còn vừa không quên dùng kia làm cho người buồn nôn thanh âm nói rằng, "Tiểu ca ca, đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi bằng lòng cùng ta, ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống đã, còn có thể giữ lại ngươi một đầu sinh lộ." Chương 526 Phong Linh đạo nhân âm nhu chương 526, Phong Linh đạo nhân âm nhu Tần Phong trong lòng một hồi chán ghét, lạnh hừ một tiếng, nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hắn không còn nói nhảm, rút ra Nhân Hoàng kiếm. Trong chốc lát, Nhân Hoàng kiếm hào quang tỏa sáng, không khí chung quanh dường như bị nhen lửa đồng dạng, vô số sát ý giống như thủy triều tụ lại. Tần Phong thi triển ra tàn kiếm sát một chiêu này, hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, theo hắn tự thân cảnh giới tăng lên, thi triển chiêu này di chứng cũng càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới Dương Vân, trường kiếm trong tay mang theo bảng bạc lực lượng, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế đâm về Dương Vân ngực. Dương Vân mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại thì đã trễ, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, run run giãy tay hoa chỉ vào Tần Phong, đức quang nói rằng, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Sau đó, thân thể của hắn thẳng tắp ngã vào trong vũng máu, bị mất mạng tại chỗ. Một màn này nhường Tư Đồ Bạch Võ chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, hắn biết rõ Dương Vân thực lực không kém. Chính mình mặc dù có thể chiến thắng Dương Vân, nhưng tuyệt không có khả năng giống Tần Phong dạng này, dễ dàng như vậy một kiếm miểu sát, trong lòng đối Tần Phong kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Hy đã xông qua phong bạo vòng xoáy, sau lưng cửa đá từ từ mở ra, phát ra trầm muộn két âm thanh, tại mảnh này yên tĩnh không gian lộ ra đến phá lệ ồn ào. Tần Phong bọn người nguyên bản dương cung bạt kiếm đánh nhau cũng trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người ánh mắt giống như là bị đinh trụ đồng dạng, nhìn chằm chằm sau cửa đá phương, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, lại mơ hồ xen lẫn một vẻ khẩn trương. Lúc này, không khí chung quanh dường như đều đông lại, đại gia tiếng hít thở đều biến phá lệ rõ ràng. Qua một hồi, nguyên bản gào thét tứ ngược phong bạo vòng xoáy giống như là bị một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt xóa đi, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh ngắn ngủi bình tĩnh. Tư Đồ Bạch Võ đâu chịu bỏ qua cơ hội này, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia vội vàng cùng tham lam, vung tay lên, mang theo sau lưng mấy người như sói đói chụp mồi giống như cấp tốc xông vào cửa đá. Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao liếc nhau một cái, trong ánh mắt kia truyền lại lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý. Liễu Mộng Giao khẽ gật đầu, sau đó hai người cũng cùng nhau tiến vào trong cửa đá. Bước vào cửa đá, đập vào mi mắt là một cái có chút rộng rãi không gian. Bốn phía trên vách tường tản ra nhàn nhạt hình quang, giống như là vô số nhỏ bé sao trời bám vào trên đó, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến lờ mờ. Không gian chính giữa, trưng bày một ngụm to lớn màu đen quan tài mặt ngoài điêu khắc kỳ dị đường vân, những văn lộ kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại ánh sáng nhạt hạ như ẩn như hiện, dường như đang lưu động chậm chậm. Phía trên quan tài, nổi lơ lửng một cái lão giả hư ảnh, hắn thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt mơ hồ lại lộ ra một cô thần bí mà khí tức cường đại. Bạch Nguyệt Hy liền đứng bình tĩnh tại lão giả hư ảnh phía trước, nhìn thấy đám người tiến đến, nàng yên lặng lui trở về Tần Phong bên người. Tư Đồ Bạch Võ đám người ánh mắt lập tức rơi vào Bạch Nguyệt Hy trên thân, trong ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam, bọn hắn vô ý thức cho rằng Bạch Nguyệt Hy đã thu được một loại nào đó truyền thừa. Nhưng cảm nhận được Tần Phong trên thân phát ra mạnh đại khí tràng, bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện có hành động, chỉ có thể ở một bên âm thầm cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Bạch Nguyệt Hy xích lại gần Tần Phong, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm truyền âm nói, "Tần huynh, đây là Phong Linh đạo nhân tàn hồn, hắn nói ta không thích hợp hắn truyền thừa." Tần Phong không khỏi nhướng mày, trong lòng hắn, Bạch Nguyệt Hy độn thuật thiên phú có thể xưng cử thế vô song, nếu nàng đều không thích hợp phần này truyền thừa, đó thật là làm cho người khó hiểu. Huống hồ Bạch Nguyệt Hy vừa mới thành công xông qua phong bạo vòng xoáy, cái này kỳ hoặc trong đó nhường Tần Phong cảm giác chuyện có chút cổ quái. Lúc này, Phong Linh đạo nhân tàn hồn chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo một loại xa xăm mà không linh tiếng vọng, "Tiểu tử, ta xem ngươi cùng ta có phần có duyên phận, là thích hợp ta truyền thừa người. Đi lên phía trước bái ta làm thầy, ta liền đem tất sinh truyền thừa truyền thụ cho ngươi." Tư Đồ Bạch Võ nghe xong, lập tức liền gấp, hướng về phía trước bước ra một bước, lớn tiếng nói, "Tiền bối, thiên phú của ta cũng không kém chút nào à. Bất luận là tu luyện tư chất vẫn là đối với pháp thuật lực lĩnh ngộ, ở trong tộc đều là người nổi bật, vì cái gì không đem truyền thừa truyền cho ta?" Phong Linh đạo nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói rằng, "Ngươi so sánh với hắn, cuối cùng vẫn là chênh lệch một chút. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần đi vào nơi đây người, ta đều sẽ ban cho một phần cơ duyên." Tư Đồ Bạch Võ trong lòng vẫn là mười phần không cam tâm, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, nhưng nhìn trước mắt vị này sâu không lường được lão giả, cuối cùng vẫn là không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này. Tần Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, trong nháy mắt minh bạch Phong Linh đạo nhân hiểm ác ý đồ. Hắn nghĩ thầm, gia hỏa này khẳng định là muốn đoạt xá, tại mọi người tại đây bên trong, chính mình nắm giữ vạn năm không gặp kiếm đạo thánh thể, thể chất cường đại nhất, tự nhiên thành trong mắt của hắn tốt nhất mục tiêu. Cái này cũng liền giải thích vì sao trước đó Phong Linh đạo nhân cự tuyệt đem truyền thừa cho Bạch Nguyệt Hy, dù sao hắn sinh tiền là nam tính, tỷ lệ lớn càng có khuynh hướng đoạt xá nam tử thân thể. Đáng thương Tư Đồ Bạch Võ còn toàn vẹn không biết, còn ở lại chỗ này nhi một lòng mong muốn đụng lên đi. Tần Phong nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, cố ý nói rằng, "Tiền bối quá khen, ta đối Phong Chi nói lĩnh ngộ thật sự là kém đến quá xa, chỉ sợ khó mà tiếp nhận ngài truyền thừa." Ngươi nhìn vị này Tư Đồ Bạch Vũ huynh đệ, nhất tâm hướng đạo, đối truyền thừa của ngươi đầy cõi lòng nhiệt tình, ngài nếu là đem truyền thừa ban cho hắn, kia thật là không thể tốt hơn, cũng coi là thành tựu một đoạn giai thoại a. Đám người nghe nói như thế, đều ngây ngẩn cả người. Theo bọn hắn nghĩ, phần này truyền thừa là tha thiết ước mơ cơ duyên, người khác cầu đều cầu không được, Tần Phong lại muốn đẩy ra phía ngoài, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Liễu Mộng Giao lập tức có chút vội vàng, thốt ra, "Sư minh." Tần Phong nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Liễu Mộng Giao mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối Tần Phong cực là tín nhiệm, lập tức khéo léo ngậm miệng lại. Bạch Nguyệt Hy như thế nào thông minh, nàng nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, như cùng một con tinh minh tiểu hồ ly, lập tức phụ họa nói, "Đúng vậy à, tiền bối. Cái này Tư Đồ Bạch Võ chính là Bích Lạc nhất tộc đích hệ tử đệ, gia tộc nội tình thâm hậu, sau lưng tu hành tài nguyên cùng nhân mạch bối cảnh đây chính là tương đối hùng hậu, chúng ta cùng hắn so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu đem truyền thừa cho hắn, ngày sau hắn nhất định có thể mượn nhờ gia tộc chi lực, đem truyền thừa của ngươi phát dương quang đại." Tư Đồ Bạch Võ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, trong lòng lén lút tự nhủ, nghĩ thầm hai người này hôm nay chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đổi tính, thế mà đều giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đó là cái khó được cơ hội tốt, vội vàng cười rạng rỡ tự đề nghị, "Bọn hắn nói cực phải. Ta là Bích Lạc tộc thứ thất công tử, trong gia tộc các trưởng bối đều đúng ta ký thác kỳ vọng, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, đem ngài truyền thừa thật tốt truyền thừa tiếp, để nó tại thế gian này rực rỡ hào quang." Chương 527, vạch mặt chương 527, vạch mặt Phong Linh đạo nhân tàn hồn nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi có chút ý động. Tại tu hành thế giới bên trong, tài lữ pháp địa là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mặc dù Tần Phong thiên phú tuyệt hảo, nhưng nếu như giống Bạch Nguyệt Hy nói tới, bọn hắn chỉ là không có bối cảnh gì tiểu nhân vật, mà Tư Đồ Bạch Võ phía sau có cường đại gia tộc duy trì, ngày ấy sau tu hành tài nguyên tự nhiên không cần phát sầu. Huống chi mình bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, đoạt xá sau khi thành công nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, trong quá trình này nếu là không có sung túc tài nguyên duy trì, vậy sẽ khó khăn trùng điệp. Trọng yếu nhất là, nhìn Tần Phong dáng vẻ, dường như có lẽ đã nhận ra chính mình đoạt xá ý đồ, nếu như hắn có đề phòng, kia kế hoạch của mình sẽ rất khó thành công. Cân nhắc liên tục, Phong Linh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, "Cũng tốt, Tư Đồ Bạch Võ, ngươi tiến lên đây à?" Tư Đồ Bạch Võ nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, ánh mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ, không kịp chờ đợi bước nhanh chạy đến Phong Linh đạo nhân hư ảnh trước người. Phong Linh nói thanh âm của người vang lên lần nữa, vung lòng tâm thần, chớ có chống cự, ta cái này liền đem tất sinh sở học truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Tư Đồ Bạch Võ lòng tràn đầy vui vẻ, không có chút nào hoài nghi, lập tức dựa theo Phong Linh đạo nhân chỉ thị, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo tức sẽ thu hoạch được truyền thừa hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến trắng bệch, ánh mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thì ra, Phong Linh đạo nhân tàn hồn trong nháy mắt vọt vào thức hải của hắn, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hồn phách của hắn. Tư Đồ Bạch Võ hoảng sợ hô lớn, "Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Mau dừng tay a." Lúc này, hắn cho dù là ngốc cũng rõ ràng chính mình bị lừa rồi, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn liều mạng mong muốn chống cự, hai tay trên không trung lung tung cơ, thân thể cũng không bị khống chế run lẩy bẩy. Lúc này, Phong Linh nói thanh âm của người tại trong đầu hắn vang lên, tràn đầy tham lam cùng bá đạo, "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem thân thể nhường lại, bản tọa đem mang theo thân thể của ngươi chinh chiến thiên hạ, để ngươi tại thế gian này lưu lại uy danh." Tư Đồ Bạch Võ đâu chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ, hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân rẽ rủa lấy, hô lớn, "Không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý." nét mặt của hắn bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà biến vặn vẹo dữ tợn, thân thể cũng tại hai loại sức mạnh lôi kéo hạ càng không ngừng biến hóa tư thế, phản phất tại tiến hành một trận thảm thiết chiến đấu. Tần Phong thấy thế, lập tức đối Bạch Nguyệt Hy nói rằng, đi quan tài nơi đó, xem hắn lưu lại thứ gì, chúng ta lấy đi. Bạch Nguyệt Hy ngầm hiểu, hai người cấp tốc hướng phía quan tài chạy đi. Đi vào quan tài bên cạnh, bọn hắn phát hiện trên quan tài đường vân lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, dường như tại kháng cự người ngoài tới gần. Tần Phong cùng Bạch Nguyệt Hy liếc nhau, đồng thời vận chuyển thể nội linh khí, hai tay đặt tại trên nắp quan tài, dùng sức đẩy. Nương theo lấy một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, quan tài từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí đập vào mặt. Chỉ thấy trong quan tài lặng lặng nằm hai quyển công pháp ngọc giản tản ra ánh sáng lưu hòa, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, dường như nói cổ lão tu hành huyền bí. Còn có một cái chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khảm nạm lấy một quả đá quý màu xanh lam, trong bảo thạch mơ hồ có quang mang lưu động, dường như ẩn chứa vô tận không gian. Tần Phong duỗi tay cầm lên chữ vật giới chỉ, đem nó thu vào trong lòng. Bạch Nguyệt Hy thì cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kia hai quyển công pháp bí tịch, cấp tốc thu vào. Về sau, hai người lập tức quay người, chuẩn bị hướng ra phía ngoài rút lui. Liễu Ngọc Giao còn đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, nàng nhìn xem Tần Phong cùng Bạch Nguyệt Hy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm: "Sư Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Tần Phong một bên lôi kéo nàng đi ra phía ngoài, vừa nói: "Đừng quản nhiều như vậy, đi ra ngoài trước lại nói." Ngay tại ba người sắp đi đến cửa đá lúc, sau lưng cửa đá bỗng nhiên oanh một tiếng đóng lại, to lớn lực trùng kích làm cho cả không gian đều run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, toàn bộ không gian bị một cái trận pháp cường đại phong cấm, bốn phía xuất hiện từng đạo lấp lóe phù văn, tạo thành một cái bình chướng vô hình, đem bọn hắn vây ở bên trong. Lúc này, Tư Đồ Bạch Võ trên mặt lộ ra âm tàn đủ cười, ánh mắt của hắn biến trống rỗng mà quỷ dị, thanh âm cũng biến thành khàn khàn mà quái dị: "Tiểu tử, đem ta đồ vật lưu lại." Giờ phút này, Tư Đồ Bạch Võ hồn phách tại cùng Phong Linh đạo nhân tàn hồn tranh đoạt bên trong càng ngày càng yếu, rất rõ ràng Phong Linh đạo nhân nhanh phải hoàn thành đoạt xá. Thân thể của hắn loạn trà loạn choạng mà hướng phía Tần Phong ba người tới gần, mỗi đi một bước, trên người khí tức tà ác liền càng thêm nồng đậm. Bạch Nguyệt Hy trong lòng có chút bối rối, nàng nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Làm sao bây giờ? Đây chính là thời kỳ thượng cổ lão gia hỏa, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn." Tần Phong ánh mắt kiên định, không chút do dự nói rằng: "Cùng tiến lên, giết hắn. Đã hắn không để chúng ta đi, vậy cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần." Nói, hắn không chút do dự thi triển ra toàn lực, kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, trực tiếp chém ra vạn kiếm nhất cái này một thanh cảnh kiếm kỹ. Trong chốc lát, không vài đạo kiếm khí theo hắn trong kiếm tuôn ra, như là một đám tấn mãnh mưa kiếm, hướng phía đã nhanh phải hoàn thành đoạt xá Phong Linh đạo nhân công tới. Kiếm khí trôi đến, không khí dường như bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang, không gian cũng có chút vặn mèo. Nhưng mà, Phong Linh nói tốc độ của con người nhanh đến kinh người, một đạo tàn ảnh hiện lên, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Nguyệt Hy mắt sắc, hô lớn: "Cẩn thận đằng sau." Tần Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người. Chỉ thấy Phong Linh nói người đã ra hiện tại bọn hắn sau lưng, thân pháp của hắn nhanh như quỷ mị, cơ hồ thấy không rõ động tác, một trường liền hướng phía Tần Phong phía sau lưng vỗ tới. Một trường này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực trùng kích vào tới, cả người giống đạn pháo như thế bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên tường. Trên tường tảng đá bị đâm đến nát bấy, cho bụi tràn ngập. Thời khắc mấu chốt, Tần Phong trên người người hoàng giáp phát huy tác dụng, một tầng kim quang theo thân thể của hắn bên ngoài sáng lên, tạo thành một cái kim sắc hộ thuẫn, thay hắn chặn một kích chí mạng này. Tần Phong mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng của hắn sợ hai thán phục Phong Linh đạo nhân thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, tại bên trong vùng không gian này, hắn tựa như chúa tể đồng dạng, tới lui tự nhiên. Phong Linh đạo nhân nhìn thấy Tần Phong trên người người hoàng giáp, ánh mắt lộ ra càng thêm tham lam quan mang, liếm môi một cái, hung tợn nói rằng: "Tiểu tử, tại địa bàn của ta còn muốn chạy, đừng có nằm động. Ngoan ngoãn giao ra bảo giáp, nhận ta làm chủ, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường: "Nằm mơ." Nói, hắn cũng chỉ một dẫn, phía sau ba thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Cái này ba thanh kiếm, trong đó hai thanh là tiên khí, thân kiếm lóe ra phủ văn thần bí, tản ra cường đại linh lực ba động. Về phần Nhân Hoàng kiếm, càng là siêu việt tiên khí tồn tại, trên chuôi kiếm lóe ra quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Ba thanh kiếm lơ lửng tại mộ huyệt ba cái phương vị, trong nháy mắt tạo thành tam tài kiếm trận. Chương 528, Phong Linh đạo nhân cầu xin tha thứ. Chương 528, Phong Linh đạo nhân cầu xin tha thứ. Làm cái khu vực trong nháy mắt bị nồng đậm kiếm ý bao phủ, kiếm ý như là thực chất hóa lưỡi dao, quanh quẩn trên không trung bay múa, phát ra ong ong tiếng vang, để cho người ta không rét mà run. Phong Linh đạo nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng: "Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Nhưng mà, sau một khắc hắn liền sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn phát hiện bất luận chính mình thế nào di động, đều có một cỗ kiếm khí bén nhọn như bóng với hình, xâm nhập tới trong cơ thể của hắn, phá hư linh lực của hắn kinh mạch. Kiếm khí kiếp như là giòi trong xương, nhường hắn thống khổ không chịu nổi, nhịn không được hô lớn: "À, đây là thứ quỷ gì, dừng tay, mau dừng tay." Thân thể của hắn tại kiếm khí công kích đến, càng không ngừng bặm bẹo dãy rủa, bước chân cũng biến thành lảo đảo lên. Cái này tam tài kiếm trận chính là Thương Lan kiếm các tứ tổ truyền thụ, tinh diệu vô cùng, uy lực có thể so với cấm thuật. Kiếm trận cùng sử dụng kiếm hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra uy lực to lớn. Tại kiếm trận công kích đến, Phong Linh đạo nhân thực lực bị thật to áp chế, hắn phản kháng càng ngày càng yếu. Tần Phong, Bạch Nguyệt Hy cùng Liễu Mộng Giao thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn. Tần Phong không ngừng mà vung ra kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Bạch Nguyệt Hy thi triển ra nàng độ thuật, tại Phong Linh đạo nhân bốn phía nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, tìm cơ hội công kích nhược điểm của hắn. Liễu Mộng Giao cũng không cam chịu yếu thế, phóng xuất ra từng đạo kiếm mang, công kích phong linh nói người thân thể. Lại thêm phong linh đạo nhân vốn là vừa đoạt xá thành công, linh hồn cùng nhục thể dung hợp còn không có như vậy phù hợp, lập tức ở vào hạ phong. Phong linh đạo nhân nhìn qua từng bước ép sát, không còn đường lui tuyệt cảnh, nội tâm sợ hãi như cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Hắn trừng lớn hai mắt, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu thất kinh, hướng về phía Tần Phong la lớn, "Tiểu hữu khoan động thủ đã. Chỉ muốn các ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi đây, chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không liên quan gì, như thế nào?" Tần Phong nghe nói lời ấy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói, "Hoang đường đến cực điểm. Vừa rồi chúng ta lúc ta muốn đi, ngươi đủ kiểu ngăn cản, thậm chí mong muốn lấy chúng ta tính mệnh. Hiện tại mắt thấy tính mạng mình khó giữ được, liền muốn thả chúng ta đi. Thật có lỗi, trên đời nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn đi." Tần Phong vừa dứt lời, hướng trên đỉnh đầu Tam Tài kiếm trận dường như cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, vận chuyển đến càng thêm mãnh liệt. Trong kiếm trận ba thanh bảo kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm ông ông tác hưởng, phóng thích ra kiếm khí giăng khắp nơi, đem không gian chung quanh đều cắt chém đến vặn vẹo biến hình. Phong Linh nói người thân thể tại cái này cường đại kiếm trận chi lực hạng, càng thêm trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Phong Linh nói trong lòng người lo lắng vạn phần, tại cái này thời khắc xuống còn, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, có lẽ có thể nhờ vào đó bảo trụ tính mạng của mình. Thế là, hắn gấp vội mở miệng nói, "Tiểu Hữu, trước đừng xúc động. Ta biết một chỗ truyền thừa động phủ bí mật, nơi đó ẩn giấu đi kinh thiên động địa bảo tàng cùng vô cùng cường đại bí tịch. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta bằng lòng đem bí mật này nói cho ngươi." Tần Phong nghe xong, ánh mắt hơi động một chút, trong tay khống chế kiếm trận động tác hơi hơi chậm một chút, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ thấu xương, "Ngươi nói truyền thừa động phủ ở nơi nào? Chớ cùng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn, nếu là dám gạt ta, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn." Phong Linh nói trong lòng người vui mừng, coi là Tần Phong động tâm, đội bằng nói, "Tiểu Hữu yên tâm, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Kia truyền thừa động phủ là Đại Lực Thần Vương lưu lại, ngay tại hướng đông 200 dặm địa phương. Đại Lực Thần Vương đã từng cũng là chúng ta thế hệ này nhân vật truyền kỳ, động phủ của hắn bên trong cất kỹ rất nhiều tuyệt thế chân bảo cùng đặc biệt pháp môn tu luyện. Chỉ muốn lấy được trong đó một bộ phận, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, Phong Linh đạo nhân vạn vạn không nghĩ tới, Tần Phong căn bản không có dự định buông tha hắn." Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bảo kiếm trong tay hàn quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp bắn ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, Phong Linh nói đầu người sọ trong nháy mắt bị chém bay, thân thể cũng tiêu tán theo, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Trước khi chết, Phong Linh đạo nhân ánh mắt trợn thật lớn, tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình cũng đã nói ra truyền thừa động phủ bí mật, Tần Phong vì sao vẫn không chịu buông tha hắn? Tần Phong nhìn xem Phong Linh đạo nhân thi thể biến mất, lạnh lùng nói, "Như ngươi loại này tâm ngoan thủ lạn, thay đổi thất thường tiểu nhân, coi như ngươi nói ra bí mật, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Giải quyết hết Phong Linh đạo nhân sau, Tần Phong xoay người, nhìn xem Liễu Mộng Giao cùng Bạch Nguyệt Hy, nói rằng, "Đã cái này lao ra hỏa đã chết, chúng ta cũng không phải vội lấy ra ngoài. Ở chỗ này, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm, chỉ có đem đạt được tài nguyên chuyển hóa làm thực lực bản thân, mới là an toàn nhất." Đám người đối với cái này đều rất là tán thành. Tần Phong xuất ra trước đó theo Phong Linh nói trên thân người tịch thu được chứa vật giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Lập tức, ánh mắt của hắn sáng lên, trong giới chỉ tồn phóng số lượng kinh người linh thạch. Những linh thạch này phẩm chất cực cao, mỗi một khối đều tản ra linh khí nồng nặc chấn động, thuộc về tu tiên giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh thạch. Ngay bình thường, bọn hắn sử dụng phần lớn là hạ phẩm linh thạch, cùng những này thượng phẩm linh thạch so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Ngoại trừ linh thạch, trong giới chỉ còn có một số cấp 8 đan dược. Những đan dược này ở trên thị trường có thể xưng có tiền mà không mua được, cực kỳ trân quý. Bọn chúng ẩn chứa cường đại dược lực, đối với tăng lên tu sĩ tu vi có trợ giúp cực lớn. Tần Phong đem linh thạch cùng đan dược lấy ra, cùng Liễu Mộng Giao cùng Bạch Nguyệt Hy cùng một chỗ chia sẻ. Bạch Nguyệt Hy cũng lấy ra theo Phong Linh đạo nhân nơi đó đạt được hai bản bí tịch. Trong đó một quyển là Phong Linh đạo nhân công pháp Phong Linh Quyết, đây là một môn chuyên môn là phong thuộc tính linh căn tu sĩ lượng thân định chế tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp này, đối với phong thuộc tính linh căn tu sĩ mà nói, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nhưng mà, Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao đều là kiếm tu, tu luyện công pháp cùng kiếm đạo cùng một nhịp thở, cũng không thích hợp tu luyện. Bạch Nguyệt Hy mặc dù thể chất cùng phong thuộc tính cực kỳ phù hợp, nhưng nàng đã đạt tới tu vi hiện tại, nếu là phế bỏ hiện hữu tu vi lại tu luyện từ đầu, không chỉ có phong hiểm cực lớn, hơn nữa được không bù mất. Thế là, đám người đưa ánh mắt về phía cuốn thứ hai bí tịch Đại Phong Độn Thuật. Bạch Nguyệt Hy kích động nói rằng, thật là đại thần thông thuật. Tần Phong cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó Phong Linh đạo nhân sử dụng vị dị thân pháp, liền hắn đều khó mà bắt được tung tích. Như không phải có người hoàng giáp hộ thể, chỉ sợ cũng phải thua thiệt lớn. Cái này Đại Phong Độn Thuật nhất định là một môn cực kỳ lợi hại độn thuật. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, nắm giữ một môn cường đại độn thuật, chẳng khác nào nắm giữ một đấu bảo mệnh át chủ bài. Bất luận là trong chiến đấu tránh né công kích của địch nhân, vẫn là tại thăm dò địa phương nguy hiểm lúc đào thoát khốn cảnh, độn thuật đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đám người bắt đầu chuyên tâm học tập Đại Phong Độn Thuật. Bạch Nguyệt Hy thiên phú dị bẩm, đối độn thuật có cực cao lực lĩnh ngộ. Chương 529, đột phá hợp thể trung kỳ. Chương 529, đột phá hợp thể trung kỳ cũng không lâu lắm, nàng liền đã thành công nhập môn. Thân thể của nàng trung quanh nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, khí tức cả người cũng biến thành lơ lửng không cố định, dường như tùy thời đều có thể dung nhập trong gió. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Tại trong 7 ngày này, Bạch Nguyệt Hy đắm chìm trong Đại Phong Độn Thuật trong tu luyện, mất ăn mất ngủ. Nàng không ngừng mà cảm ngộ độn thuật huyền bí, đem tự thân linh lực cùng phong chi pháp tác dung hợp. Rốt cục, nàng thành công đem Đại Phong Độn Thuật lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới. Nàng lúc này, tốc độ đã viễn siêu thường nhân, thân hình lấp loé ở giữa, giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. So sánh dưới, Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao tiến độ tu luyện thì hơi có vẻ chậm chạp. Trải qua 7 ngày khắc khổ tu luyện, bọn hắn mới khó khăn lắm nhập môn. Bất quá, cho dù chỉ là nhập môn, Đại Phong độn thuật uy lực cũng để bọn hắn rất là sợ hãi thán phục. Cùng bọn hắn trước đó sở học bình thường độn thuật so sánh, môn đại thần thông này thuật quả thực mạnh quá nhiều lần. Tần Phong biết rõ, tu luyện một môn thần thông thuật cũng không phải là một sớm một chiều chi công, còn lại tu luyện cần quanh năm suốt tháng mài nước công phu. Như là đã nhập môn, hắn quyết định trước tăng lên tu vi của mình. Trước mắt, Tần Phong đang đứng ở hợp thể sơ kỳ, khi lấy được phong linh đạo nhân đại lượng tài nguyên sau, hắn có đầy đủ lực lượng xung kích hợp thể trung kỳ. Tần Phong tìm một địa phương an tĩnh, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp. Hắn đem linh khí chung quanh điên cuồng dẫn nhập thể nội, những cái kia thượng phẩm linh thạch cũng tại linh lực của hắn thôi động hạ, liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh khiết linh khí. Theo linh khí không ngừng tràn vào, Tần Phong thân thể dường như biến thành một cái cự đại vòng xoáy, không gian chung quanh đều xuất hiện rất nhỏ và mèo. Khiến Tần Phong vui mừng chính là, tại phong linh đạo nhân chữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ cự linh trận. Cái này cự linh trận có thể tụ tập cùng áp xúc linh khí chung quanh, đề cao thật lớn tu luyện hiệu suất. Chắc là phong linh đạo nhân vì mình đoạt xá sau khi thành công khôi phục nhanh chóng tu vi mà chuẩn bị, bây giờ lại tiện nghi Tần Phong. Tại cự linh trận trợ giúp hạ, Tần Phong tốc độ tu luyện thật to tăng tốc. Hai ngày sau, chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh, phản phất có cái gì ngăn cách bị đánh bỡ. Tần Phong lập tức cảm giác toàn thân tư sướng vô cùng, một cổ lực lượng cường đại tại thể nội phun trào. Hắn thành công đột phá đến hợp thể trung kỳ. Đột phá tới hợp thể trung kỳ sau, Tần Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, tâm linh cùng linh lực càng thêm dung hợp khăng khít. Thần trí của hắn tăng lên gấp đôi, cảm giác phạm vi biến càng rộng lớn hơn, đối cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đồng thời, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tăng lên gấp đôi, nguyên bản trên kiếm đạo gặp phải một chút bình cảnh, giờ phút này cũng giải quyết dễ dàng. Nhất làm cho Tần Phong vui mừng chính là, kiếm của hắn vực đạt đến quy nhất cảnh. Trước đó, kiếm của hắn vực một mực kẹt tại cực cảnh, nhiều năm qua đều không có đột phá. Kiếm vực đối với kiếm tu mà nói, là cực kỳ trọng yếu một loại thủ đoạn. Đạt tới quy nhất cảnh sau, Tần Phong cảm giác toàn bộ phiến khu vực này đều tại kiếm của hắn vực phạm vi bao phủ bên trong. Hắn có thể tùy tâm sở dụng điều khiển kiếm vực bên trong kiếm khí, đối với địch nhân phát động đòn công kích chí mạng. Kiếm vực cùng kiếm trận phối hợp lẫn nhau, như hổ thêm cánh, hỗ trợ lẫn nhau, có thể khiến cho thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Lúc này, Liễu Ngộng Giao đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, nói rằng: "Sư Minh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Nàng nhìn thấy Tần Phong thực lực tăng lên, so với mình mạnh lên còn cao hứng hơn, tại giữa bọn hắn có thâm hậu tình nghĩa, lẫn nhau trưởng thành cùng tiến bộ, cũng có thể làm cho đối phương từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Tần Phong nhìn xem Liễu Ngộng Giao, mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Ân, lần này thu hoạch sát thực không nhỏ. Bất quá còn chưa đủ, Phong Linh đạo nhân trước khi chết nâng lên đại lực thần vương truyền thừa đạo phủ, mặc dù chúng ta không có tu lực đạo, nhưng một cái truyền thừa, bên trong tài nguyên khẳng định không thể thiếu. Chúng ta đến đó thăm dò một phen, nói không chừng có thể được tới càng nhiều cơ duyên, tăng lên thực lực của chúng ta." Liễu Ngộng Giao nghe xong, nhãn tình sáng lên, liền đội vàng gật đầu biểu thị đồng ý: "Tốt, ta cũng muốn đi xem nhìn cái kia truyền thừa trong đạo phủ đến cùng có bảo bối gì." Đúng lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh họ. Người tới chính là Bạch Nguyệt Hy, lúc này nàng đại phong độn thuật đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao nhìn thấy Bạch Nguyệt Hy tốc độ, đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Tần Phong ngạc nhiên nói: "Đại thành, cái này cũng quá nhanh đi." Bạch Nguyệt Hy đắc ý dương lên đầu, nói rằng: "Kia là tự nhiên. Từ giờ trở đi, ta chính là đại lục ở bên trên nhanh nhất nữ nhân, ai cũng đừng hòng đuổi kịp ta." Tần Phong dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán thán nói: "Lợi hại. Bạch Nguyệt Hy, ngươi này thiên phú thật làm cho người bội phục. Có môn đại thần thông này thuật, ngươi chính là cựu huyền đại lục ở bên trên đi đường một tỷ." Liễu Ngộng Giao cũng trêu chọc nói: "Ngươi chạy nhanh như vậy, lo lắng về sau tìm không thấy đạo lữ á, đến lúc đó, nam nhân kia có thể đuổi được ngươi nha." Bạch Nguyệt Hy nghe xong, trên mặt hơi đỏ lên, cười nói: "Không có quan hệ, ta sẽ vì ta yêu người ngừng chân." Nói, nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Phong bên này, trong ánh mắt hiện lên một chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Mấy người chuẩn bị rời đi cổ mộ, tiến về đại lực thần vương truyền thừa đạo phủ. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền gặp một nan đề. Trong cổ mộ khốn trận cũng không có giải khai. Cái này khốn trận là phong linh đạo nhân bố trí tỉ mỉ, uy lực lớn. Trước đó Tần Phong nếm thử dùng kiếm chém ra khốn trận, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Bây giờ, bọn hắn bị vây ở trong cổ mộ, không cách nào ra ngoài. Liễu Ngộng Giao tức giận nói rằng: "Cái này lão âm hàng, trước khi chết còn âm chúng ta một thanh. Hắn khẳng định là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Ta nguyền rủa hắn kiếp sau đầu thai làm heo, nhận hết cực khổ." Mọi người ở đây cảm thấy hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Oanh một tiếng, cổ mộ cửa đá bị một cổ lực lượng cường đại đánh cho nát bấy. Chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán, một tay cầm đại đao, một cái tay khác mang theo một cái nửa chết nửa sống người, nhanh chân hướng phía bên trong đi tới. Đại hán la lớn: "Ta nói, các ngươi xong chưa a? Ta đã đem giá hỏa này đánh tiêu chảy, hiện tại ta có tư cách đánh với ngươi đi." Đám người tập trung nhìn vào, người tới chính là Võ Phong Tử. Thì ra, Võ Phong Tử trước đó cùng Tư Đồ Sơn đối chiến, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, đem Tư Đồ Sơn đánh cho đại bại. Về sau, hắn liền một mực tại cổ mộ bên ngoài chờ lấy Tần Phong đi ra. Thật là đợi trái đợi phải, Tần Phong bọn người từ đầu đến cuối không có đi ra. Võ Phong Tử chờ đến không kiên nhẫn được nữa, liền cầm Tư Đồ Sơn xuất khí, thỉnh thoảng đánh cho hắn một trận. Cái này 10 ngày qua xuống tới, Tư Đồ Sơn đã bị đánh đến thoi thoát, không thành hình người. Về sau, Võ Phong Tử thực sự đã đợi không kịp, quyết định phá vỡ mộ huyệt phía ngoài cửa đá. Cái này khốn trận mặc dù từ bên trong mở ra vô cùng khó khăn, nhưng từ bên ngoài phá vỡ lại tương đối dễ dàng một chút. Võ Phong Tử nương tựa theo chính mình ma lực, mạnh mẽ đem cửa đá đánh vỡ, xông vào. Chương 530, mời ngươi đi chết ta. Chương 530, mời ngươi đi chết ta. Nhìn vẻ mặt thật thà Võ Phong Tử, Tần Phong buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán không ít, thậm chí cảm thấy đến hắn có chút đáng yêu. Tần Phong vui vẻ nói rằng, đánh, sao không đánh đâu? Ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Võ Phong Tử nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Hắn một tay lấy Tư Đồ Sơn giống như chó chết ném ở bên cạnh, Tư Đồ Sơn thân thể đâm vào trên vách đá, đâm đến hắn thất điên bắt đảo, miệng sùi bọt mép. Võ Phong Tử nắm chặt trong tay lại đao, hét lớn một tiếng, ta tới a. Nói, hắn đột nhiên một đao hướng phía Tần Phong chém tới. Một đao kia uy lực to lớn, thân đao những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt ra, phát ra hô hô tiếng vang. Võ Phong Tử đối đao đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, một đao kia bên trong ẩn chứa hắn nhiều năm tu luyện tâm đắc cùng lực lượng cường đại. Tần Phong cảm nhận được một đao này uy lực, trong lòng cũng không khỏi run lên. Hắn biết, nếu như ngạnh bính một kích này, chính mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá, Tần Phong cũng không tính cùng Võ Phong Tử cứng đối cứng. Chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng một chuyện, thi triển ra vừa mới nhập môn đại phong đột thuật. Trong nháy mắt, Tần Phong thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Võ Phong Tử một đao kia chém hụt, liền Tần Phong một cái tàn ảnh đều không có gặp. Hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, đây là cái gì thân pháp quỷ dị? Thế nào nhanh như vậy? Tần Phong sử dụng đại phong độn thuật trong nháy mắt xuất hiện tại Võ Phong Tử sau lưng. Bảo kiếm trong tay của hắn chống đỡ tại Võ Phong Tử phần gáy chỗ, nói, ngươi thua. Võ Phong Tử giờ phút này rõ ràng cảm nhận được Tần Phong chống đỡ tại hắn cái cổ sau kiếm, kia băng lãnh xúc cảm dường như trực tiếp đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu, nhường trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, một chiêu liền thua ở Tần Phong thủ hạ. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, cho dù Tần Phong thực lực bất phàm, cũng ít nhất phải trải qua một phen kịch liệt khổ chiến, chính mình mới có thể là bại, có thể hiện thực lại tàn khốc như vậy, chỉ một chiêu, liền đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều đánh trúng nát bấy. Làm sao có thể? Ta làm sao lại thua triệt để như vậy? Võ Phong Tử ở trong lòng càng không ngừng hỏi mình, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mê mang cùng hoang mang. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tần Phong kia vượt qua tốc độ bình thường có lẽ chính là dẫn đến chính mình thất bại yếu tố mấu chốt. Tần Phong ra chiêu trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến nhường hắn cơ hồ không kịp làm ra phản ứng. Tia tựa như tia chớp công kích, trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Hắn cho tới nay đều chuyên chú vào đao ý tu luyện, đối với tốc độ tăng lên cũng không có cho đầy đủ coi trọng, mà lần này Tần Phong tốc độ lại trở thành hắn thất bại chí mạng nhân tố. Võ Phong Tử mặc dù tính cách điên, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cố kiên cường. Thất bại chính là thất bại, hắn sẽ không đi trốn tránh kết quả này. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngữ khí của hắn biến phong thả rất nhiều, không còn giống trước đó quyết đấu lúc như vậy điên cuồng, dường như hắn giờ phút này đã buông xuống tất cả chấp niệm, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia giải thoát ý vị. Ta thua, ngươi giết ta đi. Hắn thấy thất bại là một cái không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện, đã chính mình tài nghệ không bằng người, nên tiếp bị trừng phạt, tử vong có lẽ với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Tần Phong lại buông kiếm, hắn thấy giữa bọn hắn cũng không oán thù, cuộc tỷ thí này bất quá là luận bàn mà thôi. Cái này Võ Phong Tử mặc dù tác phong làm việc có chút quái dị, nhưng trên thực tế còn giúp mình không ít việc. Tần Phong vốn là người ân oán phân minh, mỗi người đều có chính mình đặc biệt tính cách, cái này rất bình thường. Tần Phong ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta không oán không kiều, ta giết ngươi làm gì? Tỷ thí mà thôi, thắng bại là chuyện thường binh ra, tiếp tục cố gắng. Tần Phong thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, nhường Võ Phong Tử nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Hắn từ từ mở mắt, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Tần Phong, bờ môi run nhẹ nhẹ, dường như muốn nói gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Qua một hồi lâu, hắn mới biệt xuất đa tạ hai chữ này. Đơn giản hai chữ, lại bao hàm lấy hắn giờ phút này phức tạp tâm tình, có cảm kích, cũng có đối Tần Phong rộng rãi mang trong lòng kính nghệ. Nói xong, hắn quay người hướng về bên ngoài đi đến, bước chân mặc dù có chút nặng nề, nhưng lại tràn đầy kiên định. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy không gượng dậy nổi, hắn muốn trở về tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Một ngày nào đó, hắn muốn lần nữa cùng Tần Phong phân cao thấp. Tần Phong nhìn xem Võ Phong Tử bóng lưng rời đi, la lớn, đại chiến tiến đến thời điểm, ta hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Võ Phong Tử không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên quơ, kiên định đáp lại nói, ta biết. Võ Phong Tử trong lòng tràn đầy đấu trí, hắn âm thầm thề, nhất định phải tại đại chiến tiến đến trước đó để cho mình biến càng mạnh, vì chính mình, cũng vì mảnh này tu tiên đại lục, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Một bên Bạch Nguyệt Hi mắt thấy đây hết thảy, không khỏi nhẹ nói, thật là một cái quái nhân. Đám người nghe xong, đều nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào còn tại run lẩy bẩy Tư Đồ Sơn trên thân. Tư Đồ Sơn trong lòng tình tưởng mình bây giờ tình cảnh cực kỳ không ổn, hắn mạnh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói rằng, cái kia, ta thần phục với ngươi được hay không? Tư Đồ Sơn trên mặt viết đầy sợ hãi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận tuyệt vọng. Hắn biết mình trước đó việc đã làm đã chọc giận Tần Phong, có thể hắn không muốn chết, tại tử vong uy hiếp trước mặt, hắn chỉ có thể buông xuống tôn nghiêm của mình, khẩn cầu Tần Phong có thể buông tha hắn. Tần Phong nhìn xem Tư Đồ Sơn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, không chút do dự lắc đầu, ngươi cái này một thân phản cốt, ta cũng không dám thu ngươi, vẫn là mời ngươi đi chết à. Tần Phong hiểu rất rõ Tư Đồ Sơn loại người này, hắn thay đổi thất thường, giữ lại hắn sau này tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái. Tần Phong từ trước đến nay làm việc quyết đoán, hắn không lại bởi vì nhất thời mềm lòng mà lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Tư Đồ Sơn nghe được Tần Phong lời nói, lập tức vạn phần hoảng sợ, trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi, vội vàng hô, chờ một chút, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, Tần Phong kiếm đã xẹt qua cổ của hắn. Tần Phong động tác gọn gàng, không có chút nào do dự. Tư Đồ Sơn đầu lâu trực tiếp bị chạm xuống dưới, lăn rơi xuống đất, trên mặt của hắn còn duy trì kia chấn kinh khủng hoảng biểu lộ, dường như nói hắn đối tử vong không cam lòng cùng sợ hãi. Máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, trên mặt đất tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình cũng máu. Giải quyết xong Tư Đồ Sơn sau, Tần Phong đối với bên cạnh hai nữ nói rằng, đi thôi, đi Đại Lực Thần Vương mộ nhìn xem. Bạch Nguyệt Hy nghe xong, nói, Tần huynh, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được, ta muốn tìm một chỗ thật tốt tìm hiểu một chút đại phong độ thuật. Chương 531, Tha Hương gặp Thiết Chủ Y. Chương 531, Tha Hương gặp Thiết Chủ Y. Tần Phong nghe xong, trong lòng lập tức minh bạch Bạch Nguyệt Hy ý nghĩ, hắn không nhịn được cười một tiếng. Bạch Nguyệt Hy từ trước đến nay đối độn thuật si mê, một có thời gian liền sẽ đắm chìm trong đối độn thuật trong tham ngộ. Lần này tới Phong Linh đạo nhân mộ, chắc hẳn nàng cũng là hạ cực lớn quyết tâm, mới bằng lòng đến bước lên lần này hiểm. Tần Phong cũng không có miễn cưỡng, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng truy cầu. Hắn gật đầu nói, tốt, có việc cho ta đưa tin. Tần Phong biết, Bạch Nguyệt Hy thực lực cũng không yếu, nàng một mình tìm một chỗ lĩnh hội độn thuật sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như nàng gặp phiền phức gì, đưa tin cho mình, chính mình cũng có thể kịp thời đổi tới. Bạch Nguyệt Hy lên tiếng, tốt. Nói xong, Bạch Nguyệt Hy liền quay người rời đi, thân ảnh của nàng rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao liền bước lên tiến về Đại Lực Thần Vương truyền thừa nơi ở đường xá. Ước chừng qua nửa canh giờ, tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại mộ huyệt. Mộ huyệt cổng có một đạo tản ra thần bí quang mang quan môn, quang mang kia lấp lóe không yên, phản phất tại hướng bọn hắn nói trong huyệt mộ ẩn giấu vô tận bí mật. Quang môn không gian chung quanh tựa hồ cũng đã xảy ra vặn mèo, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Liễu Ngộng Giao nhìn trước mắt mộ huyệt, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nàng tới gần Tần Phong, nhỏ giọng nói rằng, sư minh, kia lão âm hàng sẽ không âm chúng ta à, nơi này sẽ có hay không có cái gì mai phục? Liễu Ngộng Giao trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu, nàng biết rõ tại tu chân giới vì tranh đoạt cơ duyên, sự tình gì đều có thể xảy ra. Cái này Đại Lực Thần Vương trong mộ nhất định ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ, khẳng định có rất nhiều người đều tại ngấp nghé, nói không chừng bên trong liền thiết hạ trùng điệp cả bẫy. Tần Phong nghe xong, dừng bước lại, suy tư một lát sau nói rằng, nếu không chờ, các cái khác người đi vào chúng ta lại đi vào. Hắn tâm tư tương đối kín đáo, hắn cảm thấy trước quan sát một chút tình huống lại tiến đi so sánh ổn thỏa. Nếu như bên trong thật sự có mai phục, các cái khác người đi vào trước tìm kiếm đường, bọn hắn cũng có thể nhiều một ít ứng đối thời gian. Liễu Ngộng Giao cảm thấy Tần Phong nói rất có đạo lý, thế là hai người liền tìm ẩn nấp địa phương ẩn nút. Bọn hắn giấu ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, ánh mắt chăm chú nhìn mộ huyệt lối vào. Không có hơn phân nửa ngày, liền có mấy tên tán tu tìm đến nơi này. Bọn hắn tại mộ huyệt cổng quan sát trong chốc lát, dùng vũ khí trong tay thăm dò tính sở đụng một cái quan môn, thấy không có gì dị thường, cái này mới chậm rãi đi vào. Cái khác tán tu thấy thế, cũng nhao nhao đi vào theo. Sau đó, lại có một ít người lục tục lại tới đây, cũng đều đi vào mộ huyệt. Những người này có là đơn độc hành động, có là kết bạn mà đến. Trên mặt của bọn hắn đều mang hưng phấn cùng mong đợi biểu lộ, hiển nhiên đều đúng Đại Lực Thần Vương trong mộ truyền thừa tràn đầy khát vọng. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đi vào, Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau đi vào đại mộ. Có thể vừa mới đi vào đại mộ, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Nơi này trọng lực hoàn cảnh kinh khủng dị thường, là phía ngoài hơn gấp 10 lần. Tại bọn hắn trước mắt là một tòa cự đại đại sơn, giờ phút này bọn hắn đang đứng tại chân núi. Ngọn núi lớn kia cao vút trong mây, dường như kết nối lấy thiên địa, trên núi quái thạch lởm chởm, mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. Liễu Ngộng Giao nhìn trước mắt tòa này cao vút trong mây đại sơn, miệng há thật to, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, ngọn núi lớn này so cái này đại mộ còn cao a, là thế nào cất vào nơi này? Bọn hắn từ bên ngoài nhìn đại mộ, cũng liền cao hơn 10 trượng, nhưng trước mắt này tòa trọng lực sơn nói ít cũng có hơn ngàn trượng, cái này to lớn chênh lệch nhường Liễu Ngộng Giao cảm thấy 10 phần chấn kinh. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng không cách nào tưởng tượng, dạng gì đại năng khả năng sáng tạo ra dạng này một cái không gian thần kỳ, đem to lớn như vậy một ngọn núi cất vào cái này nhìn như không lớn trong huyệt mộ. Tần Phong ngẩng đầu nhìn đại sơn, nói, loại này đại năng thủ đoạn thông thiên, cái này đại mộ bên trong là tự thành một vùng không gian. Ngọn núi này hẳn là hắn theo địa phương khác tới đây. Tần Phong mặc dù cũng đúng cảnh tượng trước mắt cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng lúc trước hắn tại một chút trong cổ tịch hiểu qua tương tự không gian phát tắc, cho nên tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Hắn biết, những này thượng cổ đại năng có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, bọn hắn có thể đánh vỡ thông thường, sáng tạo ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Liễu Ngộng Giao nghe xong, càng thêm kinh ngạc, như thế lớn một ngọn núi, theo địa phương khác tới đây. Tại nàng trong nhận thức biết, lấy hiện tại độ kiếp kỳ thực lực, phá núi đoạn biển mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng muốn đem như thế lớn một ngọn núi tới đây, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đảm. Cái này phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào a? Trong đầu của nàng hiện ra một cái cự nhân đem một tòa núi lớn nổ tận gốc, sau đó chuyển tới đây hình tượng, màn này nhường nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tần Phong gật gật đầu, nói rằng, muốn không thế nào là đại lực thần vương đâu, những này thời kỳ thượng cổ nhân vật thật là không có một chút trình độ, dám dùng cái chức vị này, kia nhất định là lực đạo chi đỉnh phong. Tần Phong trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kính nghệ, hắn đối với mấy cái này thượng cổ đại năng tràn đầy hướng tới. Hắn hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể ủng có như thế lực lượng cường đại, có thể tại mảnh này tu tiên đại lục ở bên trên lưu lại thuộc về mình truyền kỳ. đi xem một chút ta. Tần Phong nói rằng, sau đó hai người liền bắt đầu theo chân núi bên trên trèo lên trên. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng thích ứng nơi này trọng lực, nhưng theo leo lên độ cao càng ngày càng cao, thừa nhận trọng lực cũng liền càng lúc càng lớn. Mỗi leo lên trên một bước, đều cần nỗ lực to lớn cố gắng, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại dùng lực mà đem bọn hắn hướng xuống chảnh. Cước bộ của bọn hắn biến càng ngày càng nặng trọng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mồ hôi càng không ngừng theo cái trán nhỏ xuống, làm ướt quần áo của bọn hắn. Tại sân núi chỗ, có cái một tay cầm đại truy người lùn ngay tại khó khăn leo lên trên lấy. Hải nhân này chính là Thiết Chủ Y, hắn cùng Tần Phong cách biệt nhiều năm, năm đó ở Nam Bực Linh Vụ Thành từ biệt sau liền không còn gặp nhau. Lần này Nam Bực xuất hiện bí cảnh khẽ hở, Thiết Chủ Y biết được Đại Lực Thần Vương mộ tin tức, hắn cũng là tu lực đạo, biết rõ đây là một cái khó được cơ duyên, thế là liền trước tiên chạy tới. Thiết Chủ Y vì lần này cơ duyên làm đầy đủ chuẩn bị, hắn sớm tra duyệt đại lượng liên quan tới Đại Lực Thần Vương tư liệu, hiểu rõ khả năng tồn tại nguy hiểm. Nhưng mà, nhường Thiết Chủ Y không nghĩ tới chính là, ở nửa đường bên trên hắn lại gặp một đám ma tộc. Ma tộc giống nhau chủ tu nhục thân lực đạo, bọn hắn biết được Đại Lực Thần Vương mộ truyền thừa sau, cũng đuổi đến cấp đoạn. Thiết Chủ Y mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt bọn này ma tộc, hắn lại không phải là đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hướng về đỉnh núi xuất phát. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ có đến đỉnh núi mới có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, từ đó tăng lên thực lực của mình, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Giờ phút này, Thiết Chủ Y hai tay đang chậm rãi máu chảy, giọt máu theo cánh tay của hắn lưu tại lớn chủ y tử bên trên. Chương 532, kinh khủng trọng lực sóng chương 532, kinh khủng trọng lực sóng sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp run rợn, nhưng trong ánh mắt của hắn lại như cũng lộ ra một cỗ kiên định tín niệm. Hắn nắm thật chặt đại truy, từng bước một khó khăn leo lên phía trên, mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân máu. Sau lưng có một đám cả người quân hắc khí ma tộc, bọn hắn vẻ mặt hài hước theo ở phía sau, tựa như mèo hí chuột đồng dạng. Những ma tộc này vừa đi theo Thiết Chủ Y, một bên càng không ngừng chế giễu hắn, tiếng cười của bọn hắn trong sơn cốc quanh quẩn, để cho người ta cảm thấy vô cùng chói tai. Ma tộc người cầm đầu gọi Lương Vĩ, là chiến ma nhất tộc cao thủ, đã đạt tới đại thừa trung kỳ. Hắn nhìn xem Thiết Chủ Y dáng vẻ chật vật, không khỏi rêu rêu nói: "Tên lùn, ngươi cũng đừng buồn ấy, ta nhìn nơi này phong cảnh không tệ, liền xem như ngươi mai cốt chi địa à. Mặc dù ngươi không chiếm được lực đạo truyền thừa, bất quá có thể trở thành nơi này thổi phồng đất vàng cũng không tệ a." Phía sau hắn cái khác ma tộc cũng đều cười lên ha hả, vẻ mặt đùa bỡn chi tâm. Bọn hắn căn bản không đem Thiết Chủ Y để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, Thiết Chủ Y tựa như một con dê đợi làm thịt, tùy thời đều có thể bị bọn hắn giết chết. Thiết Chủ Y nghe xong Lương Vĩ lời nói, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn cắn răng nói: "Ta liều mạng với các ngươi." Nói, hắn không để ý thương thế trên người, lần nữa xông tới. Thật là, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm nơi này trọng lực đã đạt đến ba nhiều gấp 10, cái này khiến hắn hành động cực kỳ chậm chạp. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra gian nan như vậy, phản phất là tại trong vũng bùn dãy rủa. Hắn đại truy vung lên đến cũng không có ngày xưa uy lực, tốc độ chậm rất nhiều, lực lượng cũng nhỏ rất nhiều. Lương Vĩ nhìn xem xông lên Thiết Chủ Y, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn không chút hoang mang một quyền đánh vào Thiết Chủ Y lớn chủ y từ bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Thiết Chủ Y đại truy đánh bay ra ngoài. Thiết Chủ Y trong tay chợt nhẹ, trong lòng ám kêu không tốt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lương Vĩ ngay sau đó lại một quyền đánh vào Thiết Chủ Y trên ngực. Một quyền này lực lượng giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, trực tiếp đem Thiết Chủ Y đánh bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Thiết Chủ Y miệng phun một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lương Vĩ chậm rãi đi đến sát chủ y thân bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Còn có cái gì gì ngôn sao? Nếu như không có, ngươi liền có thể chết đi." Đúng lúc này, phía dưới truyền tới một ung dung thanh âm: "Ma tộc, các ngươi đến nhân tộc ta truyền thừa làm cái gì?" Nói chuyện chính là từ phía dưới đi lên Tần Phong cùng Liễu Ngọc Giao, bọn hắn nghe đến bên này có đánh nhau động tĩnh, liền chạy tới. Thiết Chủ Y nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, hắn gian nan ngẩng đầu, khi thấy là Tần Phong thời điểm, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động: "Tần huynh, ngươi thế nào cũng tới nơi này?" Thiết Chủ Y trên mặt nở một nụ cười, tại cái này tuyệt vọng thời điểm, nhìn thấy Tần Phong tựa như thấy được hy vọng ánh rạng đông. Tần Phong nhìn xem Thiết Chủ Y, trong lòng cũng hơi xúc động, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Bất quá bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Hắn ra vẻ thoải mái mà nói rằng, tới nơi này làm không sai là vì thu hoạch được cơ duyên, xin nhờ, đối thoại có chút chiều sâu có được hay không? Lúc này, Lương Vĩ nhìn lại, vẻ mặt khinh thường nói, lại tới một cái chịu chết, ngươi cho rằng ngươi đã đến có thể thay đổi gì sao? Ngươi không thể, lực lượng này truyền thừa cuối cùng chỉ có thể là ta ma tộc, bởi vì chỉ có ta ma tộc tu hành mới thật sự là lực đạo. Các ngươi nhân tộc tàn yếu thân thể, yếu đến như là gà con, có tư cách gì đàm luận lực đạo? Lương Vĩ trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, hắn căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Hắn thấy, Tần Phong cùng Thiết Chủ Y như thế, đều là bại tướng dưới tay hắn, hôm nay bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Tần Phong nghe xong Lương Vĩ lời nói, hắn khinh thường nói, ngớ ngẩn, vậy trong này Đại Lực Thần Vương tại sao là nhân tộc mà không phải ma tộc? Tần Phong lời nói nhường Lương Vĩ nhất thời nghẹn lời, sắc mặt của hắn biến hết sức khó coi. Hắn vẫn nộ nói, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cần đem các ngươi đều giết, truyền thừa chính là ta ma tộc, ta nói là cái gì chính là cái gì, có ai sẽ quản hắn nơi phát ra? Biểu tình kia tựa như là một cái thua gấp dân cờ bạc, đỏ hướng mắt, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, khuôn mặt lộ ra dữ tợn vô cùng. Tần Phong cười lạnh nói cách khác ngươi nói không lại, liền muốn đến hành, kia trước ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tần Phong có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thần tình kia phảng phất tại nhìn một cái tôm kép ngại nhép. Lương Vĩ phẫn nộ được sủng ái đều đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, giống từng con giun tại dưới làn da nhúc nhích. Hắn hét lớn một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân, phẫn nộ một quyền đánh phía Tần Phong, tư thế kia liền giống như là muốn đem hết thảy trước mắt đều nện nát ấy. Quyền phong gào thét, mang theo một hồi hô hô phong thanh, không khí chung quanh đều dường như bị một quyền này áp xúc, phát ra lốt bốt tiếng vang. Tần Phong phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem Liễu Mộng Giao ngăn ở phía sau, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, chuẩn bị đối địch. Thân thể của hắn có chút chầm xuống, đầu gối đốn lượng, hai chân vững vàng đầm trên mặt đất, tựa như một gốc tương tùng, mặc cho cuồng phong như thế nào tứ ngược, đều không thể lung lay hắn mảy may. Hai tay nắm tay, trên cánh tay cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị nên đón Lương Vĩ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cỗ cường liệt để cho người ta áp lực hít thở không thông, như là sôi trào mãnh liệt hải khiếu đồng dạng, hướng về phía này điên cuồng của tới. Đây là một cỗ trọng lực sóng, mỗi một đợt đều so trước đó càng mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, dường như vô cùng vô tận. Nó tựa như sóng biển đồng dạng, từ trên núi hướng dưới núi lan tràn, chỗ đến, mọi thứ đều bị vô tình nghiền ép. Làm trọng lực sóng đến Tần Phong bọn người bên này thời điểm, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Bọn hắn lúc đầu phải chịu trọng lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần, bất thình lình trọng áp làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Những cái kia tu vi hơi thấp ma tộc trực tiếp bị ép tới nằm sấp dưới đất mặt, phát ra thống khổ ngao ngao tiếng kêu. Có mấy cái tu vi không tốt, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị ép tới bạo thể mà chết, phốc một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập trong không khí ra, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra. Liễu Ngọc Giao bị ép tới sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản phấn nộn bờ môi giờ phút này biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, mỗi một giọt mồ hôi đều dường như nói nàng giờ phút này tiếp nhận to lớn thống khổ. Lương Vĩ mặc dù tu vi so những người khác cao một chút, nhưng giờ phút này cũng không chịu nổi. Hắn cũng nằm sấp dưới đất, thân thể tại trọng áp hạ và mèo lên, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Mặc dù hắn không có bị đè nát, nhưng cũng là toàn thân khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ dường như đều tại rời sông lấp biển. Nếu không phải trên người hắn có một cái phòng ngự pháp khí bản thân, chỉ sợ hắn cũng rất khó chịu được lấy cỗ này áp lực kinh khủng. Chương 533, chém giết Lương Vĩ chương 533, chém giết Lương Vĩ hắn cười lạnh nói, xem ra không cần ta tự mình động thủ, cái này trọng lực sóng liền có thể đưa ngươi đẻ chết, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, cứ việc chính mình cũng thân ở khốn cảnh, nhưng nhìn thấy Tần Phong cũng không dễ chịu, trong lòng vẫn là có một tia vặn bẻo khoái cảm. Tần Phong cắn răng, cố nén áp lực nói rằng, ngươi cho rằng ta là ngươi đây? Yếu gà. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị, không có chút nào e ngại. Nói, hắn không chút do dự trực tiếp đem Liễu Mộng Giao hộ trong lực, dùng thân thể của mình vì nàng chống lên một mảnh an toàn không gian. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bên ngoài trong nháy mắt sáng lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim, hào quang rực rỡ chói mắt, chính là người hoàng giáp. Tầng này ánh sáng màu hoàng kim tựa như một tầng kiên cố hộ thuẫn, đem trọng lực sóng áp lực tất cả đều ngăn khuất bên ngoài. Kia trọng lực sóng thêm ở phía trên, liền phảng phất không có gì đồng dạng, không có đối Tần Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sóng trọng lực sóng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không có quá nhiều một hồi liền đã rơi vào phía dưới. Hơn nữa theo càng hướng xuống, cái này sóng trọng lực sóng cường độ cũng liền càng thấp. Bởi vậy có thể thấy được, nhanh lên đỉnh những người kia thừa nhận trọng lực hẳn là càng lớn, xem ra đại lực thần vương truyền thừa cũng không phải tốt như vậy đến. Thể chất không quá quan, tại cái này trùng điểm khảo nghiệm phía dưới sẽ trực tiếp bị đào thải. Thiết chủ y là ải nhân tộc, bọn hắn tộc nhân thể chất đều là từ nhỏ bắt đầu rèn luyện, tố chất thân thể so với bình thường người muốn cường hãn được nhiều. Mặc dù lúc trước hắn bị thương không nhẹ, nhưng nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng cường tráng thể phách, cũng như cũ chống đỡ cái này sóng áp lực. Giờ phút này, hắn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mồ hôi, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không chịu thua sức mạnh. Nhất làm cho người rung động là Tần Phong, một cái nhân tộc thế mà có thể gánh vác như thế áp lực nặng nề. Mọi người đều biết, tại chúng ta chủng tộc bên trong, nhân tộc sát thịt là yếu nhất. Bất quá khi nhìn thấy Tần Phong bề ngoài tầng kia kỳ quang, Thiết Chủ Y liền hiểu rõ khẳng định là cái này bảo giáp công lao. Đây chính là tiên khí phía trên bảo vật, toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt qua năm kiện, có thể nói là chấn tộc chi bảo. Thiết Chủ Y nhìn xem Tần Phong trên người người hoàng giáp, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, trong lòng suy nghĩ, nếu là ta có thể có một bảo vật như vậy, thật là tốt biết bao. Lương Vĩ nhìn thấy Tần Phong bề ngoài người hoàng giáp, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, tựa như thấy được một tảng mỡ dày sói đói. Hắn liếm môi một cái, lớn tiếng nói, đồ tốt nha, thuộc về ta. Nói, hắn không để ý chính mình còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, vọt thẳng hướng về phía Tần Phong, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này so trước đó càng thêm hung ác, mang theo hắn đối bảo vật tham lam cùng khát vọng. Cái khác vu tộc người nhìn thấy Lương Vĩ động thủ, cũng đều một mạch vọt lên. Tần Phong ánh mắt run lên, không chút do dự rút ra Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, phảng phất muốn xé rách không gian chung quanh. Tần Phong hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng phẫn nộ, khí động sơn hà. Một đạo kiếm khí bén nhọn chém ngang mà ra, mang theo hào quang chói sáng, như là một đạo thiểm điện, thẳng hướng Lương Vĩ. Lương Vĩ căn bản không nghĩ tới Tần Phong phản kích sẽ như thế mãnh liệt, hắn còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, liền trực tiếp bị một kích này đánh bay rớt ra ngoài. Phanh một tiếng, thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Lương Vĩ trong miệng không ngừng mà thổ huyết, tươi máu nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong, trong lòng tràn đầy chấn kinh, ta thật là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới a, làm sao có thể ngăn không được hắn một kích này. Hắn rất nhanh liền ý thức được, vấn đề xuất hiện ở đối phương thanh kiếm kia bên trên. Thanh kiếm kia cũng là tiên khí phía trên bảo vật, loại bảo vật này đến một cái đều là mộ tổ bốc lên khói xanh, đối phương đây là cái gì vật khí, thế mà được hai kiện, cái này khiến hắn đều có chút ghen ghét đến phát cuồng. Bất quá dưới mắt, hắn trước hết làm thị Tần Phong lại nói. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh ngoại trừ trọng lực, dường như nhiều hơn một loại kỳ quái quy tắc. Loại này quy tắc nhường hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý tràn ngập ở chung quanh, phiến khu vực này dường như tất cả đều tràn đầy kiếm ý, mỗi một tấc không khí đều giống như ẩn giấu đi vô số thanh lưới dao, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là Tần Phong thi triển kiếm vực, tại bên trong vùng không gian này, tất cả quy tắc từ Tần Phong chế định. Chúng ma tộc lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, nguyên bản điên cuồng ánh mắt giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới tiến công, quay người liền chuẩn bị lui về sau. Liễu Ngọc Giao nhìn thấy ma tộc hốt hoảng bộ dáng, vọt thẳng nhập kiếm vực bên trong, còn vào chỗ không người. Bởi vì Tần Phong kiếm vực đối nàng tự nhiên không có áp chế, nàng tại kiếm vực bên trong như cá gặp nước, thân hình linh động, phóng tới những cái kia ma tộc. Thiết chủ y cũng không cam chịu yếu thế, hắn từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra hai hạt đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn phun trào, nhường hắn nguyên vốn có chút thân thể hư nhược trong nháy mắt khôi phục một chút lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, giơ trong tay đại truy, phóng tới những cái kia ma tộc. Tại Tần Phong kiếm vực phía dưới, các ma tộc liên tục bại lui. Bọn hắn tại cái này tràn ngập kiếm ý không gian bên trong, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực của mình. Mỗi đi một bước đều phải cẩn thận, sợ bị ẩn giấu trong không khí kiếm ý làm bị thương. Mà Tần Phong, Liễu Mộng Giao cùng Thiết Chủ Y ba người phối hợp ăn ý, đối ma tộc triển khai công kích mãnh liệt. Lương Vĩ nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh đến hoa rơi nước chảy, trong lòng vừa bội vừa giận. Quanh người hắn hắc khí càng thêm nồng nặc, phản phất muốn đem chúng quanh kia sáng đều thôn vệ. Hắn trực tiếp xuất ra một thanh mang theo hắc vụ đại đao, trên đại đao tản ra một cỗ tà ác khí tức. Hắn hét lớn một tiếng, một đao đánh xuống, một đạo lạnh thấu xương đao quang trực tiếp chém về phía Tần Phong, những nơi đi qua, không gian đều rồi rồi rung động, dường như bị một đao kia xé rách. Tần Phong nhìn thấy cái này sắc bén một đao, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Hắn trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật, nhân hoàng kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, cùng một đao kia đụng nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến người chung quanh lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Lập tức, lương vĩ đao trực tiếp bị bắn ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bình một tiếng, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Tần Phong thừa dịp lương vĩ lộ ra sơ hở, một cái đại phong độ thuật, trong nháy mắt Nazi tới lương vĩ sau lưng. Cái này phong độ thuật tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức nhường mắt người thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Lương Vĩ cảm giác được đằng sau gió lạnh đánh tới, trong lòng ám kêu không tốt, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, cái này sao có thể? Phải biết nơi này chính là tại ba mươi mấy lần trọng lực hoàn cảnh hạ, người bình thường liên hành động đều khó khăn, mà Tần Phong như cũ có thể bảo trì mạnh như vậy tốc độ, cái này cần là thân pháp gì? Đây là tiên pháp sao? Cũng quá biến thái. Nhưng là hắn không có cơ hội nghĩ quá nhiều, bởi vì đúng lúc này, một thanh kiếm theo hắn phần gãy xuyên qua. Lương Vĩ ánh mắt trợn thật lớn, trong miệng không ngừng bốc lên máu, máu tươi từ khóe miệng của hắn cốt cốt chảy ra. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Chương 534, Thiết Chủ Y Mị Lực chương 534, Thiết Chủ Y Mị Lực cái khác ma tộc nhìn thấy Lương Vĩ chết, lập tức đã mất đi đấu trí. Tại Liễu Mộng Giao cùng Thiết Chủ Y liên thủ, toàn bộ bị diệt sát. Trận chiến đấu này dị thường thảm thiết, trên mặt đất khắp nơi đều là ma tộc thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, theo dốc núi chậm rãi chảy xuôi. Sau khi chiến đấu kết thúc, mấy người đều ngồi dưới đất hồng hộc mang thở, trận này tại trọng lực hoàn cảnh dưới đánh nhau so bình thường muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tần Phong từ trong ngực xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt đan dược, cho Liễu Mộng Giao cùng Thiết Chủ Y mỗi người điểm một quả, sau đó chính mình cũng phục một quả. Đan dược vào bụng sau, một dòng nước cấm tại trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi, mệt mỏi thân thể lúc này mới cảm giác tốt một chút. Tần Phong mau tới trước đem mấy người chữ vật giới chỉ đều thu vào, cái này đều là chiến lợi phẩm. Những này trong chữ vật giới chỉ nói không chừng cất giấu các loại chân quý tài nguyên, đan dược và vật liệu, đối với hắn tu luyện thật là có tác dụng lớn. Thiết Chủ Y thân thể khá hơn một chút, cái này mới tỉnh hồn lại, thở hổn hển hỏi: "Tần huynh, ngươi cũng là đến tranh đoạt lực đạo truyền thừa sao?" Hắn nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tần Phong lắc đầu, nói rằng: "Ta là tu kiếm đạo, lực đạo cùng ta không thích hợp." Thiết Chủ Y khó hiểu nói: "Vậy ngươi còn bước lên lớn như thế phong hiểm đi lên? Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt như vậy." Hắn cau mày, vẻ mặt không hiểu. Tần Phong cười cười, giải thích nói thế nào cũng là thượng cổ đại năng, ngoại trừ truyền thừa tổng còn có chút những vật khác à, tỉ như tài nguyên, đan dược, vật liệu gì gì đó. Ta tu luyện cần có tài nguyên 10 phần khổng lồ, là của người khác không chỉ gấp 10 lần, cho nên mới nơi này thử thời vận. Thiết Chủ Y gật gật đầu, ngẫm lại cũng là. Lúc trước hắn liền biết Tần Phong tu luyện cần có tài nguyên hết sức kinh người, tới đây tìm kiếm tài nguyên cũng là nói thông được. Đúng lúc này, một cái khỏe mạnh cao khỉnh người lùn nữ tử, theo dưới núi thở hổn hển chạy tới. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, tựa như hai cái quả táo chín. Nhìn thấy Thiết Chủ Y sau, nàng nhãn tình sáng lên, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạ, "Thiết Chủ Y ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nói, nàng tựa như một cái vui sướng mai con, bay nhào một cái tới. Thiết Chủ Y thấy được nàng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức trốn đến Tần Phong đằng sau, lớn tiếng nói: "Dừng lại, đừng tới đây a." Bộ dáng của hắn tựa như thấy được vật gì đáng sợ. Người lùn kia nữ tử vô hụt, lập tức té lăn trên đất. Nàng vẻ mặt ủy khuất, trong mắt to ngậm lấy nước mắt, đáng thương lắp bắp nói: "Thiết Chủ Y ca ca, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?" Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, để cho người ta nghe xong trong lòng có chút không đành lòng. Nàng này là tộc người lùn, cùng Thiết Chủ Y là thanh mai trúc mã, tên là Thúy Hoa. Nàng từ nhỏ đã ái mộ Thiết Chủ Y, lần này cũng là một đường cùng đến nơi đây. Bất quá Thiết Chủ Y đối nàng dường như không thế nào cảm thấy hứng thú, cái này khiến nàng rất thương tâm. Bên cạnh Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao thấy cảnh này, đều là vẻ mặt cổ quái. Tần Phong nhịn không được trêu chọc nói, Thiết Chủ Y, ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi bội tình bạc nghĩa? Trên mặt của hắn mang theo cười xấu xa, nhìn xem Thiết Chủ Y. Thiết Chủ Y vẻ mặt xấu hổ, vội vàng khoát tay giải thích nói, đừng nói mỏ, Thúy Hoa là ta khi còn bé bạn chơi, chúng ta chỉ là cùng nhau lớn lên, không có cái gì khác. Mặt của hắn đỏ bừng lên, tựa như một cái chín mùi cà chua. Tần Phong a một tiếng, cố ý kéo dài âm, hóa ra là thanh mai trúc mã nha. Ta còn tưởng rằng có cái gì đặc sắc cố sự đâu. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức. Thiết Chủ Y vẻ mặt khó coi, hắn là thật không thích Thúy Hoa, chỉ là các trưởng bối đều xem trọng hai người bọn họ, cái này khiến hắn cũng rất im lặng. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn đã cảm thấy đau đầu. Thúy Hoa nghe được Tần Phong lời nói, hắc hắc cười láo linh nói, đúng, chính là thanh mai trúc mã, vị này ca ca nói thật tốt. Thiết Chủ Y ca ca, đây là bằng hữu của ngươi a. Nói, nàng lại đi Thiết Chủ Y bên này đụng đụng. Thiết Chủ Y bất đắc dĩ lên tiếng, ân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Phong dường như thấy được đại lục mới đồng dạng, đông nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, nói rằng, ngươi có thể so sánh ngươi cái kia thúc thúc mạnh hơn nhiều, tên kia thật là liếm cầu. Hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy Tôn Cương Đản, tên kia vì liếm Ngụy Thanh Phượng thật là không ít bị đánh, chàng cảnh kia hiện tại nhớ tới còn cảm thấy buồn cười. Nào biết được đồng dạng là tộc người lùn Thiết Chủ Y lại như thế có nữ nhân duyên, cũng là thú vị. Tại Tần Phong xem ra, cái này tương phản thật đúng là có hơi lớn. Thiết Chủ Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, thúc thúc ta, ai nha? Ta sao không biết ngươi nói tới ai? Hắn gãi đầu một cái, vẻ mặt mở mịt. Tần Phong nói, hắn gọi Tôn Cương Đản. Nói Tần Phong đem trước đó tại Thánh vực chuyện đã xảy ra, sinh động như thật giảng thuật một lần. Theo Tôn Cương Đản như thế nào lấy lòng Ngụy Thanh Phượng, tới hắn bị đánh, một cái không rơi. Thiết Chủ Y sau khi nghe, khinh thường hừ một tiếng, hóa ra là cái kia con riêng à, không nghĩ tới hắn thế mà còn là chết liếm cậu, ta khinh bị hắn. Trên mặt của hắn lộ ra ghét bỏ biểu lộ, đối Tôn Cương Đản hành vi mười phần khinh thường. Thúy Hoa nhìn thấy Thiết Chủ Y cái dạng này, đầy mắt tiểu tinh tinh, vẻ mặt hoa si nói, Thiết Chủ Y ca ca, ngươi tốt có nam tử khí khái, rất đẹp thật là khí phách nha, ta thích. Nàng hai tay giơ mặt, dáng vẻ một bộ say mê. Thiết Chủ Y ngạo nghễ nói, Thúy Hoa, ta biết ta rất ưu tú, nhưng là ta một lòng đều tại tu luyện, ngươi dạng này là không có kết quả. Hắn có chút ngẩng đầu lên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tần Phong thấy cảnh này, đều có chút muốn đi lên đánh Thiết Chủ Y một trận, gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ, trước đó đều không có phát hiện hắn còn có cái này một mặt. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, ngươi cứ giả vờ đi, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Thúy Hoa lại không thèm để ý chút nào, nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, Thiết Chủ Y ca ca, ta thích ngươi là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, đối Thiết Chủ Y tình cảm có thể thấy được luống đuống. Liễu Ngọc Giao ánh mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, wow, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Thật là lãng mạn a. Trên mặt nàng lộ ra biểu tình hâm mộ. Tần Phong gõ một cái Liễu Ngọc Giao đầu nói, đừng một ngày sạch làm không có ích lợi gì, đại chiến sắp đến, tăng thực lực lên mới là đứng đắn. Liễu Ngọc Giao thẻ lưỡi, vẻ mặt nhu thuần nói, biết, sư minh. Đúng lúc này, lại có một đám ma tộc người từ phía dưới leo lên. Trên người bọn họ kia cố gây mũi mùi máu tanh cùng khí tức hôi thối rất là nồng đậm, tràn ngập trong không khí, để cho người ta buồn nôn. Khi bọn hắn nhìn thấy Lương Vĩ bọn người nổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể lúc, nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt và mèo, trong mắt lửa giận bụt một chút liền bốc lên, ánh mắt kia dường như có thể phun ra lửa. Cầm đầu là một cái toàn thân tản ra nồng hắc huyết khí trung nhân nhân, hắn gọi Nhiếp Trường Báo, đến từ huyết ma nhất tộc, có đại thừa trung kỳ tu vi. Huyết ma nhất tộc tại ma tộc bên trong có thể là có tiếng khó đối phó, bọn hắn kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở kia siêu cường năng lực khôi phục. Chương 535, coi ta là đồ đần đâu. Chương 535, coi ta là đồ đần đâu. Chỉ cần chung quanh có huyết khí tồn tại, liền như là cho bọn họ mở ra gian lận hình thức, vết thương có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ cần không phải gặp loại kia trực tiếp phá hủy thần hồn hoặc tịch diệt trở chí mệnh tương thế, cơ hội chính là bất tử tồn tại, quả thực tựa như đánh không chết tiểu cường. Giờ phút này, Nhiếp Trường Báo sau lưng một đám ma tộc người cũng đều vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phong bọn người, ánh mắt kia tựa như là sói đói thấy được con mồi, hận không thể lập tức nhào lên cắn xé một phen. Thiết Chủ Y sắc mặt có chút khó coi, trước đó chiến đấu lưu lại vết thương còn tại mơ hồ làm đau, mỗi hô hấp một chút đều kéo tới vết thương đau nhức. Lại thêm nơi này quỷ dị trọng lực, thật giống như có một đôi bàn tay vô hình, gắt gao đem hắn hướng trên mặt đất theo, mỗi xây dịch một bước đều muốn phí khí lực thật là lớn. Nhìn xem đối diện một đám nhìn chằm chằm ma tộc người, trong lòng của hắn tin tưởng, thế cục này đối bọn hắn quá bất lợi, bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, dường như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Phong lúc trước chiến đấu bên trong luân phiên ra tay, linh lực trong cơ thể liền như là hồ thủy điện xả lũ, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một cái bị móc sạch túi da, có chút suy yếu. Nhưng hắn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, chớp mắt, nảy ra ý hay, đội vàng lắc lư nói, bọn hắn là bị nơi này đống nhiên xuất hiện trọng lực sóng đè chết, chúng ta cũng mới vừa vặn đến nơi đây, còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng. Tại khủng bố như vậy trọng lực phía dưới, chính chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thời gian cùng tinh lực đi giết người khác. Tần Phong vừa nói, còn vừa giả trang ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nhiếp Trường Báo lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt để lộ ra hoài nghi. Hắn mới bước đi đến những thi thể này bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Làm phát hiện có mấy trên thân người rõ ràng là kiếm thương thời điểm, sắc mặt của hắn bá một chút liền thay đổi, đột nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Tần Phong, giống to, "Tiểu tử, ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ, dễ lừa gạt đâu. Trên người bọn họ rõ ràng là kiếm thương, hơn nữa các ngươi trên thân kiếm máu cũng còn không có lau sạch sẽ, tại cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi là chẳng sống, muốn chết à?" Mặc dù ngoài miệng nói đến ngoan thoại 10 phần, nhưng Nhiếp Trường Báo lại không có vội vã động thủ. Trong lòng của hắn cũng đang tính toán lấy, bọn hắn đoạn đường này đi đến vị trí này, giống nhau tiêu hao rất nhiều, linh lực cũng còn thừa không nhiều. Mà đối phương đã có thể giết Lương Vĩ bọn người, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, nói không chừng có cái gì thủ đoạn lợi hại, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây bất quá là đang thử thăm dò mà thôi. Tần Phong thấy lắc lư không thành, dứt khoát không còn nguy trang, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không bị trói buộc nụ cười, nói rằng, thế mà cho ngươi đã nhìn ra, lợi hại lợi hại. Vừa dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn siêu một chút liền hướng phía Nhiếp Trường Báo chém tới. Đã không có cách nào kéo dài thời gian, vậy thì tốc chiến tốc thắng, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng thẳng đến Nhiếp Trường Báo cổ mà đi. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, Nhiếp Trường Báo thân thể trong nháy mắt bị chém thành một đoàn huyết vụ, văng chung quanh ma tộc trên thân người khắp nơi đều là máu tươi. Người ở chỗ này đều bị một màn bất thình lình chấn kinh, trong lúc nhất thời đều sững sờ ngay tại chỗ. Thiết Chủ Y vẻ mặt vẻ khâm phục, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen, còn phải là Tần huynh a, cái này động thủ tốc độ nhanh đến liền tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng mà, mọi người ở đây còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm, không trung đoàn kia huyết vụ vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, Nhiếp Trường Báo thân thể lần nữa nguyên hóa mà ra. Đây chính là huyết ma nhất tộc kinh khủng năng lực thiên phú, chỉ cần còn có một tia huyết khí tồn tại, bọn hắn liền có thể khôi phục. Bất quá giờ phút này, Nhiếp Trường Báo thân ảnh so trước đó phai nhạt mấy phần, liền giống bị nước rửa qua hoạ như thế, hiển nhiên loại này khôi phục tiêu hao hắn cực lớn lực lượng. Hắn hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi quát, nhân loại quả nhiên hèn hạ, thế mà làm tập kích bất ngờ. Các huynh đệ, cùng tiến lên, đem bọn hắn đều giết chết. Những cái kia ma tộc người nghe xong Nhiếp Trường Báo mệnh lệnh, cũng không để ý tới nữa tự thân tiêu hao, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem địch nhân trước mắt chém thành muôn mảnh. Như là đã tới mức này, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thúy Hoa nhìn thấy ma tộc người bật lên, trong nháy mắt giống một tia chớp màu đen như thế, ngăn khuất Thiết Chủ Ý trước mặt, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Nàng nói, Thiết Chủ Ý ca ca, để cho ta tới. Nói, nàng manh nắm chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng, gân xanh trên cánh tay đều nổi hẳn lên. Ngay sau đó, nàng nhảy lên thật cao, một quyền mang theo hô hô phong thanh, hướng thẳng đến một gã dẫn đầu xông lên ma tộc người đập tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, cái kia ma tộc đầu người sọ tựa như một cái bị đánh nổ dưa hấu như thế, óc cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Một màn này nhường Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao một hồi ngạc nhiên, vừa rồi Thúy Hoa còn như cái lâm vào yêu đương thiếu nữ như thế, chỉ chớp mắt liền biến như thế cường hãn, rất khó tưởng tượng đây là một người. Tần Phong thấy thế, mau từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra hai hạt hồi khí đan thuốc, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tản ra, hóa thành từng tia linh lực, bổ sung hắn tiêu hao thể lực. Hắn rút ra sát sinh kiếm, thân kiếm lóe ra u lanh và mang, phản phất tại khát vọng máu tươi tới nhuận. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra tàn kiếm sát. Chỉ thấy một đạo sắc bén sát khí theo trong kiếm vươn ra, trên không trung hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, mang theo hủy diệt cùng giết chóc khí tức, hướng phía Nhiếp Trường Báo gào thét mà đi. Cái này tàn kiếm sát thật là tiểu quán người thọ tuyệt kỹ, chuyên môn khắc chế Nhiếp Trường Báo loại này sức khôi phục siêu cường đối thủ. Kiếm khí trực tiếp trúng đích Nhiếp Trường Báo, thân thể của hắn lần nữa bị chém thành huyết vụ. Nhưng lần này, hắn tốc độ khôi phục rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngưng tụ ra thân thể. Hơn nữa khôi phục về sau, sắc mặt của hắn biến càng thêm tái nhợt, tựa như một tờ giấy trắng như thế, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên lần này công kích tiêu hao hắn cực lớn khí huyết. Nhiếp Trường Báo tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ hét, ngươi thành công chọc giận ta. Nói xong, hắn giơ lên cao cao bàn tay, đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Chỉ thấy một cái cự đại huyết thủ ấn chống rồng xuất hiện, mang theo che khuất bầu trời khí thế từ trên trời giáng xuống, kia huyết thủ ấn tựa như một cái cự đại bồn máu, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều thôn phệ đồng dạng. Theo huyết thủ ấn xuất hiện, trước đó bị chém giết những cái kia ma tộc người thi thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa, da của bọn hắn cấp tốc khô cát, cơ bắp héo rút, thể nội khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, cuối cùng biến thành từng đống xương khô. Mà những này khí huyết tất cả đều bị Nhiếp Trường Báo hấp thu, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm hồng nhuận, tựa như vừa mới uống máu tươi hấp huyết quỷ như thế. Càng kinh khủng chính là, Thiết Chủ Ý bọn người cảm giác chính mình khí huyết cũng tại không bị khống chế bị dẫn dắt, có một loại muốn phá thể mà ra cảm giác. Chương 536, Diệt Sát Nhiếp Giải Báo chương 536, Diệt Sát Nhiếp Giải Báo thân thể của bọn hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, mỗi người trong ánh mắt đều để lộ ra sợ hãi. Trên bầu trời lớn đại thủ ấn cũng càng ngày càng ngưng thực, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, cuối cùng ầm vang rơi xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, tựa như một quả đạn pháo nổ tung như thế, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Tần Phong đập tới dưới nền đất. Trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên một đạo mây hình ấm, bụi đất tung bay, đá vụn bay ra. Liễu Mộng Giao thấy cảnh này, hoảng sợ nói, "Sư minh." Nói liền liều lĩnh hướng phía hố to chạy tới. Thật là, nàng vừa chạy không có mấy bước, liền bị hai cái ma tộc người ngăn lại. Hai cái này ma tộc trên mặt người lộ ra nụ cười dữ tợn, giơ vũ khí trong tay, hướng phía Liễu Mộng Giao công tới. Giờ phút này, ba người còn lại áp lực lớn hơn, mỗi người đều muốn đối phó 3-4 ma tộc người. Ma tộc người công kích từng cơn sóng liên tiếp, liền giống như là thủy triều, để bọn hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhất Trường Báo nhìn xem lâm vào khốn cảnh đám người, đáp ý mà cười to nói, liền chút bản lĩnh này, quả thực không chịu nổi một kích. Sau đó đối thủ của hắn hạ dặn dò nói, mấy người này trước không nên giết, giữ lại lấy bọn hắn ở phía trước dò đường. Đoạn đường này đi tới, hắn chịu không ít thua thiệt, nhất là trước đó tao ngộ trọng lực sóng lần kia, tổn thất nặng nề. Cho nên hắn định tìm mấy người đến làm bia đỡ đạn dò đường, một khi lại phát sinh trọng lực sóng, những người này đứng núi chịu sào, cũng có thể để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Với hắn mà nói, đây mới là thiết chú ý bọn người lớn nhất giá trị. Những cái kia ma tộc người nghe xong mệnh lệnh, lập tức lĩnh mệnh, đem thiết chú ý bọn hắn gắt gao vây khốn, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Trường Báo coi là đại cục đã định thời điểm, trống rỗng bên trong đông nhiên truyền đến một tiếng thanh âm ho khan. Ngay sau đó, Tần Phong theo trong hố chậm rãi đi ra, trên người hắn hiện ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một pho tượng chiến thần như thế. Một đầu kim long bảo hộ tại hắn quanh thân, xoay quanh bay múa, khí thế phi phàm. Hóa ra là người hoàng giáp che lại hắn, vừa rồi một kích kia mặc dù nhường hắn đau đến muốn mạng, nhưng tốt tại không có nhận vết thương chí mạng. Hắn vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, "Ta đi, đau chết mất, ra tay thật là đủ hắc nha." Liễu Mộng Giao nhìn thấy Tần Phong không chết, vui đến phát khóc, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, nghẹn ngào nói, "Sư minh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết." Nhất Trường Báo nhìn thấy Tần Phong lại còn sống, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn tin tưởng, vừa rồi một kích kia thật là hắn tập trung đại thừa trung kỳ toàn lực, hơn nữa còn thiêu đốt trước đó những cái kia chết mất đồng bạn trong thi thể khí huyết, uy lực to lớn, không thể bảo là không mạnh. Thật không nghĩ đến Tần Phong thế mà không có chết, sao lại có thể như thế đây? Hắn vừa sợ vừa giận, giống to, cái này sao có thể, ngươi đến cùng là quái vật gì? Tần Phong khinh thường gắt một cái, máng, thả ngươi chó má, ngươi mới là quái vật đâu, lão tử là nhân tộc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn đem sát sinh kiếm giơ lên cao cao, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, quát lớn, Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù cái này môn cấm kỵ kiếm kỹ chỉ là địa cấp, nhưng trải qua Tần Phong tại vô số lần chiến đấu bên trong ma luyện cùng lĩnh ngộ, đã bị hắn luyện đến thánh cảnh, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lại phối hợp sát sinh kiếm kia kèm theo hủy diệt sinh cơ hiệu quả quả, uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng, có thể nói đối huyết ma nhất tộc là trời sinh khắc chế. Chỉ thấy Tần Phong chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, những này trường kiếm lóe ra hào quang, trên không trung ông ông tác hưởng, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Ngay sau đó, những này trường kiếm lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía ma tộc người bỏ tới. Những cái kia ma tộc người thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, muốn chạy trốn lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn. Kiếm khí chỗ đến, ma tộc người thân thể liền như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhất Trường Báo thân thể cũng tại cái này cường đại công kích đến từng khúc nhân diện, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. A! Theo một tiếng hét thảm, hắn liền hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diện, không còn có giống trước đó như thế khôi phục lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, thổi lên trên đất bụi đất. Thiết Chủ Y vẻ mặt kính nể mà nhìn xem Tần Phong, cảm khái nói, thật mạnh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi biến mạnh hơn, loại thực lực này, thật là khiến người ta có một loại theo không kịp cảm giác. Thúy Hoa đi đến Sát Chủ Y thân bên cạnh, vẻ mặt sùng bái nói, Thiết Chủ Y ca ca, ngươi cũng rất tuyệt, ngươi tại trong lòng ta vĩnh viễn là tuyệt nhất. Thiết Chủ Y nghe xong, không còn gì để nói, Thúy Hoa đối với hắn loại này vô điều kiện sùng bái, nhường hắn đều có chút ngượng ngùng, mặt có chút phím hồng. Liễu Ngọc Giao cười ha ha, đi vào Tần Phong bên người, trong mắt tràn đầy hâm mộ và khâm phục, nói rằng, sư minh, không nghĩ tới ngươi cũng đem Vạn Kiếm Quy Tông luyện đến như thế cấp độ, những cái kia lão gia hỏa nhóm cũng không sánh nổi ngươi. Tần Phong nhìn xem Liễu Mộng Giao, cười giải thích nói, tại ngươi ngủ say trong lúc đó, ta đi thánh vực Thanh Câu, đạt được một trận tạo hóa, ở nơi đó kinh nghiệm một giấc chiêm bao ngàn năm. Tại cái này ngàn năm trong mộng cảnh, ta không ngừng tu luyện, cảm ngộ, mới đạt tới cấp độ này. Tần Phong mấy người nuốt đan dược, mệt mỏi xếp bằng ngồi dưới đất. Thân thể của bọn hắn bởi vì lúc trước chiến đấu cùng đi đường tiêu hao rất lớn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy tiểu tụy. Đan dược tại trong bụng chậm rãi phát huy tác dụng, một tia dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng thể lực. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến đám người cảm giác lực lượng dần dần trở lại thân thể, khí tức cũng bình ổn xuống tới, cái này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục hướng Trọng Lực Sơn đỉnh núi xuất phát. Toa này Trọng Lực Sơn, theo bọn hắn đạp vào leo lên con đường lên, liền cho bọn họ mang đến vô tận khiêu chiến. Càng lên cao bò, kia cỗ thần bí mà kinh khủng trọng lực liền càng phát ra cường đại, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ, gắt gao đem bọn hắn hướng mặt đất nén. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cần nỗ lực to lớn cố gắng, hô hấp biến khó khăn. Hai chân giống rót chỉ như thế nặng nề. Đi không bao xa, lại một lần trọng lực sóng không hề có điểm báo trước đánh tới. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Tại trọng lực áp bách dưới, người làn da mặt ngoài bắt đầu chảy ra vết máu, tinh mịn huyết châu theo trong lỗ chân lông đặt ra, nhuộm đỏ quần áo. Thiết Chủ Y cảm giác xương cốt của mình đều tại khanh khách rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này đập vụn. Hắn khó khăn quay đầu, hướng về phía Tần Phong hô, "Tần huynh, tiếp tục như vậy không được à, làm không tốt chúng ta còn chưa tới đỉnh núi liền sẽ bị đè nát thân thể." Thanh âm của hắn bởi vì thống khổ mà có chút run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, cùng huyết thủy lăn lộn cùng một chỗ. Tần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, hắn cảm thụ được cái này cố cường đại trọng lực, trong lòng tình tưởng Thiết Chủ Y nói không sai. Mặc dù hắn có người hoàng giáp, nhưng những người khác có thể chịu không được. Nhìn xem đồng bạn bên cạnh nhóm tại trọng lực hạ đau khổ trèo trống, hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, Tần Phong nhìn thấy phía trước có một đám mười mấy người chính hình thành tam giác chi thế leo lên phía trên. Chương 537, một cái nát người, nhân phẩm thấp, chương 537, một cái nát người, nhân phẩm thấp, đội hình của bọn họ có chút giống nông trời lúc phi hành đội ngũ, thông qua phương thức như vậy hợp lực đối kháng mạnh trọng lực. Đội ngũ phía trước nhất người kia, thừa nhận lớn nhất áp lực, thân thể của hắn tại dưới tác dụng của trọng lực có chút hỗn loạn, mỗi đi một bước đều dị thường gian nan. Quả nhiên, không có tiến lên bao xa, ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, phía trước nhất người kia thân thể trực tiếp bị đè nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Kia thảm thiết cảnh tượng nhường người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đội ngũ những người khác dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, ở vào đội ngũ cuối cùng một người trung niên la lớn, người phía sau chống đi tới. Người này mọc ra nồng đậm râu quai nón, trong ánh mắt lộ ra một cấu ngoan kình, thoạt nhìn như là đám người này đầu mục. Hắn để người khác chống đi tới, chính mình lại trốn ở đội ngũ cuối cùng, hiển nhiên căn bản không có đem những người này mệnh coi ra gì. Thấy không có người chủ động đứng ra, kia râu quai nón nam tử trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đưa tay chính là một cái hỏa cầu bay đi. Hỏa cầu mang theo cực nóng nhiệt độ cao, tinh chuẩn đánh trúng vào trong đội ngũ một người, người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại một chút màu đen bột phấn theo gió phiêu tán. Râu quai nón nam tử hùng hùng hổ hổ nói, nhanh chóng đi tới, nếu không liền cùng kết cục của hắn như thế. Về sau đại gia biết, cái này râu quai nón nam tử tên là Yến Tiêu, là trung vực thứ một tán tu. Hắn nương tựa theo một thân lửa công tung hoành vô địch, tại vùng này có thể nói là có tiếng xấu, những người khác mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại đều giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, xếp ở vị trí thứ hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Trong lòng của hắn tin tưởng, chống đi tới tỷ lệ lớn cũng biết bị đè chết, nhưng dù sao cũng so hiện tại liền bị Yến Kiêu giết chết thân thiết. Đám người cắn răng, tiếp tục khó khăn hướng đỉnh núi leo lên. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách đỉnh núi đã không đủ trăm trượng, trong truyền thuyết truyền thừa dường như đang ở trước mắt, tản ra thần bí dụ hoặc, để bọn hắn tại dưới tình huống gian nan như vậy cũng không muốn từ bỏ. Lúc này, Yến Kiêu thấy được Tần Phong mấy người, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hắn nhiệt tình mời nói, các vị đạo hữu, cái này đỉnh trọng lực 10 phần kinh khủng, chẳng mấy chốc sẽ có trọng lực sóng đột kích, đến lúc đó trọng lực đem lại thêm gấp mấy chục lần, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Không bằng gia nhập chúng ta cùng một chỗ à, đại gia đồng tâm hiệp lực, nói không chừng còn có cơ hội lên đỉnh. Thiết chủ y nghe xong, lập tức cảnh giác lên, hắn nhỏ giọng đối Tần Phong nói rằng, Tần huynh, hắn rõ ràng là bên kia pháo hôi không đủ, muốn để chúng ta làm pháo hôi, đừng lên làm. Nói, hắn vẻ mặt đề phòng mà nhìn xem Yến Tiêu, vừa rồi Yến Tiêu tàn nhẫn sát hại đồng bạn một màn kia còn trước mắt rõ ràng bọn hắn làm sao có thể tin tưởng dạng này một cái lanh khốc người vô tình. Yến Tiêu nhưng thật giống như không nghe thấy Thiết Chủ Y lời nói như thế, vẫn như cũ phối hợp nói, mọi người cùng nhau hợp tác đi, tại đoàn đội bên trong mỗi người nỗ lực đều là hẳn là, ngươi cũng không thể trông cậy vào người khác đều phục vụ cho ngươi a. Ngữ khí của hắn nhìn như thành khẩn, có thể trong ánh mắt tham lam cùng tính toán lại lộ rõ. Tần Phong vẻ mặt nhạt, lạnh lùng nói hình như có đạo lý, bất quá chúng ta không cần các ngươi nỗ lực, chúng ta cũng không nhập, đại gia đường ai người ấy đi. Yến Tiêu thấy Tần Phong cự tuyệt, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hắn bên này nhân số bởi vì không ngừng có người không chịu nổi trọng lực mà chết đi, đã càng ngày càng ít, nếu như theo cứ như vậy tiến độ, xác thực căn bản đi không đến đỉnh núi. Hắn lộ ra biểu tình dữ tợn, uy hiếp nói, chỉ sợ không thể kìm được các ngươi hoặc là gia nhập, hoặc là liền chết. Thiết Chủ Y tức giận không thôi, lớn tiếng chất vấn, đây là cái gì cường đạo ăn cướp, ngươi dựa vào cái gì ép buộc chúng ta gia nhập? Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Yến Tiêu đánh một trận. Yến Tiêu cười lạnh nói, chỉ bằng ta so với các ngươi mạnh. Nói xong, hắn không che giấu chút nào phóng xuất ra khí tức của mình. Một cổ lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đại thừa trung kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Càng kinh khủng chính là hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, không khí chung quanh tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới biến bắt đầu vặn mèo, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phản phất muốn đem mọi thứ đều nhóm lửa. Người ở chỗ này đều biết, tại giới cảnh giới ngang hàng, hỏa thuộc tính công pháp thường thường chiến lực cường hắn hơn. Tiến Tiêu nương tựa theo cái này thực lực cường đại, tại cái này trọng lực sơn tùy ý làm vậy, căn bản không đem những người khác để vào mắt. Ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, một cái cả người vòng quanh hắc vụ thân ảnh từ phía dưới chậm rãi đi tới. Theo thân ảnh dần dần tới gần, mọi người thấy rõ hình dạng của hắn, lại là một cái ma tộc. Cái này ma tộc thân bên trên tán phát lấy một cỗ tà ác mà khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Ma tộc người nhìn thấy hiện trường một màn, hơi sững sờ, lập tức phát ra một hồi cười quái dị nói, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc còn có chút khôn bạn. Rất không tệ, các ngươi liền dùng cái này hợp kích phương pháp trợ giúp bản tọa lên tới đỉnh núi. Người này là ma tộc ma tướng Trung Thanh Vân, đã đạt đến đại thành hậu kỳ, không thể nghi ngờ là ở đây tu vi cao nhất người. Trong lời nói của hắn tràn đầy giọng ra lệnh, dường như mọi người ở đây đều là hắn nô lệ, nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn. Thấy mọi người không có lập tức hành động, Trung Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia không vui, một cỗ mãnh liệt uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra. Cỗ uy áp này như là thực chất hóa lực lượng, ép tới đám người không thở nổi. Tiến Tiêu đứng núi chịu sào, khoe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi, thân thể của hắn tại cỗ uy áp này hạ run nhẹ nhẹ, trước đó phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiến Tiêu biết rõ chính mình không phải Trung Thanh Vân đối thủ, lập tức thay đổi một bộ định nọt nụ cười, lấy lòng nói rằng, đại nhân yên tâm, chỉ cần có những người này ở đây phía trước tiếp nhận đa số áp lực, chúng ta nhất định có thể tới đỉnh núi. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có vừa rồi vênh báo tự đắc khí thế, hoàn toàn liền là một bộ chân chó bộ dáng, để cho người ta nhìn mười phần kinh thường. Trung Thanh Vân hài lòng gật đầu, ngươi rất không tệ, tới đỉnh núi bản tọa tất có trọng thưởng. Đám kia tán tu nghe được Yến Tiêu cùng Trung Thanh Vân đối thoại, tức giận đến giận sôi lên. Một người trong đó tức giận mắng, hèn hạ vô sỉ, ngươi vậy mà cấu kết ma tộc, ta không làm. Ta cũng không làm. Một người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Yến Tiêu trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đưa tay lại là một quả cầu lửa bắn tới, trực tiếp đem lời mới vừa nói cái kia tán tu thiêu thành cho tàn. Hắn trên mặt lộ ra âm tàn mỉm cười, hung tợn nói rằng, ai dám nháo sự kết quả giống như hắn, còn có ai phản đối. Lần này, tất cả mọi người bị dọa đến câm như hến, không còn dám lên tiếng. Trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ, lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể đem khẩu khí này giấu ở trong lòng. Trung Thanh Vân nhìn thấy Yến Tiêu biểu hiện, tán thưởng gật đầu, ngươi rất không tệ. Lúc này, Yến Tiêu lại đưa ánh mắt về phía Tần Phong bọn người, tức giận nói, mấy người các ngươi sâu kiến, còn không nhanh thêm tiến đội ngũ. Chương 538, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Chương 538, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Ngữ khí của hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, trong mắt hắn, Tần Phong bọn người tựa như không có ý nghĩa tiểu côn trùng như thế, có thể tùy ý nắm. Tần Phong lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên, hắn mắng to, ta gia nhập đại gia ngươi, thế giới này thế nào có như ngươi loại này rác rưởi đâu. Xem mạng người khác như cỏ rác, còn cấu kết ma tộc, xuất sinh đều so ngươi có điểm mấu chốt. Để ngươi chết thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, ngươi bây giờ lập tức cho ta đội lên phía trước nhất đi lên, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Tần Phong thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Tiễn Tiêu bị Tần Phong lời nói hoàn toàn chọc giận, hắn gầm thét lên, ngươi muốn chết. Nói, một cái hỏa cầu thật lớn hướng phía Tần Phong bay đi. Hỏa cầu mang theo quần quần sóng nhiệt, chỗ đến không khí đều bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tần Phong không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc rút ra nhân hoàng kiếm. Thanh kiếm này trong tay hắn lóe ra hàn quang, dường như cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem hỏa cầu chém thành cho bụi. Hỏa cầu tiêu tan trong nháy mắt, sinh ra lực trùng kích nhường không khí chung quanh đều chấn động lên. Tiễn Tiêu nhìn thấy chính mình hỏa cầu bị tùy tiện phá giải, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không cho rằng Tần Phong có thể chân chính uy hiếp được hắn. Hắn cười lạnh nói, có chút bản lĩnh, bất quá còn chưa đủ. Nói, hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ sở trường, một trường vô ra. Chỉ thấy Tần Phong phía trước lập tức hình thành một cái biển lửa bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, nhiệt độ chung quanh lập tức tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố, phản phất muốn đem mọi thứ đều hòa tan. Tiễn Tiêu ha ha cười như điên nói, tiểu tử, thế nào, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn đem ngươi nướng thành than cốc. Nhưng mà, Tiễn Tiêu tiếng cười còn không rơi xuống, trong ngọn lửa một đạo kiếm quang bén nhọn đống nhiên bắn ra. Đạo kiếm quang này tựa như tia chớp, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng về hắn chém tới. Tiễn Tiêu trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tần Phong lại còn có lợi hại như thế hậu chiêu. Trong lúc bối rối, hắn tranh thủ thời gian xuất ra một thanh tiểu thuẫn tiến hành phòng ngự. Chuôi này tiểu thuẫn là hắn hao tốn đại lượng tâm huyết luyện chế pháp bảo, có rất mạnh lực phòng ngự. Thật là, hắn đánh giá thấp Tần Phong một kiếm này uy lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiểu thuẫn tại kiếm quang trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ. Ngay sau đó, kiếm quang thế không thể đỡ chạm tại hắn cầm tiểu thuẫn cánh tay bên trên. A! Tiếng Tiêu hét thảm một tiếng, hắn kia cái cánh tay trực tiếp bị chém bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Tay cụt rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tiễn Tiêu cố nén kịch liệt đau nhức, lập tức cầm máu, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Phong, cái này sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ có hợp thể trung kỳ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, có thể dễ dàng chặt đứt cánh tay của hắn. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, đứng ở phía trước nhất đi. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại, đối với Yến Tiêu dạng này ác nhân, hắn không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Yến Tiêu cắn răng, hung tợn nói rằng, không có khả năng. Trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, nghĩ đến mình còn có Trung Thanh Vân cái này chỗ dựa, Tần Phong không dám đem hắn thế nào. Nhưng mà, Tần Phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Sau một khắc, lại một đạo kiếm quang hiện lên. Đạo kiếm quang này so vừa rồi cái kia đạo càng hung hiểm hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Tiễn Tiêu căn bản đến không kịp né tránh, kiếm quang trực tiếp chạm tại hắn một cái khác cánh tay bên trên. A! Hắn lần nữa hét thảm một tiếng, một cái khác cánh tay cũng bị chém bay ra ngoài. Hắn giờ phút này, hai tay đứt hết, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Hắn ánh mắt lộ ra hào quang cừu hận, răng cắn đến khanh khách rung động, người hắn mong muốn nói cái gì, lại bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà nói không nên lời đầy đủ. Tần Phong vẫn như cũ lạnh lùng nói, đứng ở phía trước nhất đi, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Thanh âm của hắn giống như tử thần tuyên bố, nhường Yến Tiêu cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Yến Tiêu đưa ánh mắt về phía Trung Thanh Vân, vừa rồi hắn nhưng là hướng đối phương lấy lòng, hy vọng đối phương có thể xem ở hắn trung tâm phấn thượng, giúp hắn một chút. Thật là, Trung Thanh Vân lại dường như người không việc gì đồng dạng, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Với hắn mà nói, ai ở phía trước cản trọng lực cũng không đáng kể, chỉ cần có người có thể giúp hắn đến đỉnh núi là được. Yến Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết mình đã không có bất kỳ dựa vào. Tại Tần Phong bước bách hạ, hắn bất đắc dĩ di chuyển bước chân, chậm rãi đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Cái khác tán tu thấy cảnh này, trong lòng đều tràn đầy kích động. Gia hỏa này hố bọn hắn đã rất lâu rồi, hiện tại rốt cục đạt được báo ứng. Nếu không phải giờ khắc này ở mạnh trọng lực phía dưới, hành động bất tiện, bọn hắn đều muốn đốt pháo chúc mừng một chút. Trung Thanh Vân nhìn thấy Yến Tiêu đứng ở phía trước, thúc giục nói, lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tràn đầy ngạo mạn cùng không kiên nhẫn. Tần Phong nghe được Trung Thanh Vân lời nói, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta xuất phát có quan hệ gì tới ngươi? Lan ra ngoài. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tràn đầy khí phách. Chúng tán tu nghe được Tần Phong lời nói, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. vị đại ca này thật là khí phách a, hung hăng đến rối tinh rối mù. Bọn hắn nhìn xem Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Nếu như không phải Tần Phong, bọn hắn nói không chừng lúc nào thời điểm liền chết oan chết uổng. Liễu Ngọc Giao trong lòng tràn đầy vẻ sùng bái, nàng nhìn xem Tần Phong, trong ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh, sư minh thật cường hãn. Thiết Chủ Y ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, dường như hắn chính là Tần Phong đồng đạo. Trung Thanh Vân đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới một cái nhân tộc sâu kiến lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo khinh miệt, xem ra ngươi không chỉ có đầu óc không dùng được, lỗ tai cũng không dễ dùng lắm, ta để ngươi lăn. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, dường như mang theo một loại vô hình uy nghiêm, tại cái này yên tĩnh hiểm địa bên trong truyền đến rất xa, nhường không khí chung quanh cũng hơi rung động. Trung Thanh Vân hoàn toàn bị chọc giận, cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như là thiêu đốt hỏa diễm, trên trán nổi gân xanh, miệng bên trong giận dữ hét, sâu kiến, muốn chết. Nói, hắn đột nhiên rút ra một thanh đen như mực cổ đao. Cây đao này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh dường như trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, không khí dường như đều bị đọc lại, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt theo trên thân đao phát ra, lực lượng kia như là thực chất hóa khói đen, không ngừng lăn lộn phun trào, để cho người ta sợ hãi. Trên thân đao khắc lấy phủ văn thần bí, lóe ra quỷ dị quang mang, dường như nói cây đao này đã từng dính qua vô số sinh mệnh máu tươi. Thiết Chủ Y thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hai mắt trợn tròn xoe, hoảng sợ nói, "Tần huynh cẩn thận, kia là ma tộc hủy diệt chi nhận, có hủy diệt tất cả hiệu quả." Chương 539, đây là sát thần A chương 539, đây là sát thần A thanh âm của hắn bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, trong tay đại truy không tự giác nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ. Ở đây đám tán tu cũng đều nhao nhao hãi nhiên, dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn biết rõ cái này hủy diệt chi nhận lợi hại, từng nghe người qua vô số liên quan tới cây đao này kinh khủng truyền thuyết, một khi bị đánh trúng, nhất định thịt nát xương tan, liền thần hồn đều khó mà bảo toàn. Tiễn Tiêu giờ phút này trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Lúc trước hắn bị Tần Phong gãy mất hai tay, còn bị bách làm bia đỡ đạn, trong lòng đối Tần Phong hận thấu xương. Bây giờ thấy Tần Phong sắp chết tại hủy diệt chi nhận hạ, nội tâm của hắn cừu hận đạt được thỏa mãn cực lớn, quả thực hạ lòng hạ dạ. Hắn nhịn không được cười nói, "Để ngươi trang, lúc này chết chắc a, ha ha." Tiếng cười của hắn tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai, để cho người ta nghe xong tâm sinh chán ghét. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong ánh mắt run lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn không chút do dự rút ra Nhân Hoàng kiếm, một kiếm chém ra. Linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều tuôn hướng Nhân Hoàng kiếm, hắn một kiếm chém ra kiếm thập phản hư. Đây là Chu Thiên kiếm tuyệt trung cực một kiếm, cũng là cường hãn nhất một kiếm, nắm giữ phản tổn thương tất cả công kích năng lực, đồng thời bỏ qua tất cả phòng ngự. Theo một kiếm này bung ra, không gian chung quanh dường như đều bị xé nứt ra, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, trong cái khe truyền đến trận trận kinh khủng hấp lực, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ đi vào. Lực lượng hủy diệt phảng phất như gặp phải một mặt vô hình lại không thể phá vỡ tấm gương, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Trung Thanh Vân chỉ cảm thấy trong tay hủy diệt chi nhận truyền đến một cỗ to lớn tới khó có thể tưởng tượng lực phản chấn, theo lưới đao bắt đầu, một tấc nhân diệt. Kia hủy diệt lực lượng như là ngọn lửa màu đen, theo lưới đao cấp tốc lan tràn tới trên tay của hắn, da của hắn bắt đầu bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang, bốc lên ra trận trận khói đen. Hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn mong muốn ném đi đao trong tay, lại phát hiện tay của mình dường như bị đao chăm chú dính chặt, căn bản là không có cách tránh thoát. Kia lực lượng vô hình theo cánh tay của hắn cấp tốc hướng thân thể của hắn lan tràn, chỗ đến, cơ bắp cùng xương cốt đều hóa thành một biển. Không. Trung Thanh Vân phát ra một tiếng tuyệt vọng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Sau đó, thân thể của hắn tại mọi người nhìn soi mói, hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này, liền thân hồn đều bị hủy diệt đến sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thật giống như hắn chưa hề ở cái thế giới này tồn tại qua như thế, duy nhất chứng minh hắn tới qua chỉ có cái kia vừa mới tiêu tán kinh khủng lực lượng hủy diệt. T. Ở đây lập tức truyền đến từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây là kinh khủng bực nào lực công kích a? Tất cả mọi người bị Tần Phong một kiếm này uy lực rung động tới. Thiết Chủ Y cũng mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn cùng Tần Phong tách ra khá nhiều năm rồi, mặc dù biết Tần Phong nhất định sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đã cường đại đến tình trạng như thế. Thực lực thế này, tại toàn bộ đại lục chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Hơn nữa vừa rồi một kích kia vô cùng thần bí, hắn mặc dù xem không hiểu huyền diệu trong đó, nhưng hắn biết, Tần Phong hiện tại mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Trong lòng của hắn đã là Tần Phong cảm thấy kiêu ngạo, lại đối Tần Phong thực lực cảm thấy thật sâu kính sợ. Tiễn Tiêu lập tức cảm giác lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Hai chân của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, cái trán toát ra mồ hôi mịn. Hắn lúc này mới ý thức được, Tần Phong trước đó chỉ là không muốn giết hắn, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Bằng không mà nói, lấy Tần Phong vừa rồi cho thấy thực lực, hắn hiện tại cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Tiễn Tiêu trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn bắt đầu chậm rãi hướng về khía cạnh di động, bước chân nhẹ như là mèo đi đường đồng dạng. Ánh mắt càng không ngừng quan sát đến người chung quanh động tĩnh, chuẩn bị thừa dịp đám người không chú ý thời điểm đi đường. Hắn muốn mượn đám người ngăn trở Tần Phong ánh mắt, sau đó hướng về phía sau núi phương bỏ chạy. "Nếu như ngươi còn dám động một bước, ta liền đem chân của ngươi cắt ngang." Ngay tại Yến Tiêu vừa muốn hành động thời điểm, đằng sau chuyển tới một thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này dường như đến từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Yến Tiêu vừa quay đầu lại, liền đối mặt Tần Phong kia ánh mắt lạnh như băng, cái này ánh mắt dường như hai thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn không rét mà run. Hắn cảm giác chính mình dường như bị một đầu băng lãnh rắn cuốn lấy thân thể, toàn thân không thể động đậy. Tiễn Tiêu gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo lên, lắp bắp nói, ta chỉ là muốn tìm kiếm đường, không muốn chạy trốn chạy. Thanh âm của hắn bên trong mang theo rõ ràng run rẩy, ý đồ che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Tần Phong lạnh lùng nói, phía trước mở đường. Thanh âm lạnh lùng, không có chút nào chỗ thương lượng. Tiễn Tiêu không dám chống lại, chỉ có thể vẻ mặt như mướp đắng đứng ở đội ngũ phía trước nhất, bắt đầu vì mọi người mở đường. Giờ phút này, có 8 thành trọng lực đều đặt ở trên người hắn, cái này trọng lực như là vạn cân cự thạch, ép tới thân thể của hắn có chút khó lượng. Hắn ngồi đi một bước đều dị thường gian nan, hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Kia trọng lực phảng phất muốn đem thân thể của hắn ép tiến trong đất, nhường hắn thống khổ không chịu nổi, dường như sau một khắc thân thể của hắn liền bị đè nát. Nhưng hắn không dám có chút lời oán giận, chỉ có thể cắn răng, gắng gượng lấy đi lên phía trước. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, bờ môi bởi vì dùng sức mà biến tái nhợt. Phía sau đám tán tu nhìn xem Yến Kiêu bộ dáng này, đều cảm thấy 10 phần hả giận. Gia hỏa này trước đó thật là hại bọn hắn không ít người, hiện tại rốt cục đạt được báo ứng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, có người thậm chí nhỏ giọng nói thầm lấy, đây chính là hắn nên được kết quả, nhìn hắn về sau còn dám hay không phép lối. Đám người tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Cái này hiểm địa bên trong không chỉ có cường đại trọng lực các bách, còn có các loại ẩn dấu nguy hiểm. Hoàn cảnh chung quanh âm trầm quỷ dị, thỉnh thoảng truyền đến một hồi âm trầm phong thanh, phản phất có vô số oan hồn đang khóc. Đột nhiên, có một cỗ cường lực trọng lực sóng theo đỉnh núi của tới, dường như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, thế không thể đỡ. Hơn nữa, giờ phút này mọi người đã sắp tiếp cận đỉnh núi, cái này trọng lực sóng so trước đó gặp phải bất kỳ lần nào đều càng thêm cường đại, trực tiếp tăng lên hơn 100 lần trọng lực. Kia trọng lực sóng như là thực chất hóa vết tường, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng đám người đè xuống. Trọng lực sóng tới, đại gia mau ngồi xuống. Có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, dường như tận thế lại sắp tới. Tần Phong cấp tốc kịp phản ứng, hắn đem Liễu Mộng Giao chăm chú hộ tại sau lưng, dùng thân thể của mình vì nàng chống lên một đạo bảo hộ bình chướng. Cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, tản mát ra cường đại linh lực, hình thành một tầng trong suốt kiếm ý hộ thuẫn. Thiết chủ y mấy người cũng cấp tốc ngồi xổm xuống, trên mặt của bọn hắn tràn đầy ngưng trọng, riêng phần mình thi triển linh lực, chống cự lại tức sắp đến trọng lực sóng. Chương 540, Yến Tiêu chết thảm chương 540, Yến Tiêu chết thảm đứng núi chịu sào Yến Tiêu, giờ phút này thừa nhận áp lực lớn. Hắn toàn thân bắt đầu chảy dòng dòng vết máu, làn da bị trọng lực ép đến sắp vỡ ra. Từng đạo vết máu xuất hiện tại trên thân thể của hắn, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị khô ráo mặt đất hấp thu. Của hắn huyết quản cũng bởi vì là không chịu nổi áp lực mà nhô lên, như là từng con giun tại dưới làn da của hắn nhúc nhích. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, miệng đại trương lấy, phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy, hắn biết, nếu như mình từ bỏ, chờ đợi hắn đem là tử vong. Hàm răng của hắn cắn đến máu tươi chảy ròng, huyết thủy theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Trong đội ngũ một chút thực lực yếu kém tán tu, căn bản không chịu nổi cỗ này áp lực cường đại. Bọn hắn kêu thảm, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, dường như bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy. Có tán tu thân thể trực tiếp bị ép thành bánh thịt, có tán tu thân thể thì giống khí cầu như thế nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta buồn nôn. Bởi vì có phía trước tam giác trận ngăn cản, Tần Phong bọn người tiếp nhận áp lực nhỏ không ít, thậm chí đều không có trước một lần tiếp nhận lớn. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, linh khí hộ thuẫn tại trọng lực sóng trùng kích vào không ngừng lấp lóe, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trọng lực sóng qua đi, mọi người thấy trước mắt thảm trạng, trong lòng đều tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, đội ngũ đã không đủ 10 người, cái này một đợt liền chết 6-7 người, chỉ còn lại giải rác mấy người. Tiến Tiêu càng là thê thảm, hắn bản trước khi đến liền bị Tần Phong chém hai tay, thực lực đại tổn, hiện tại lại kinh nghiệm lần này trọng lực sóng xung kích, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã lệch vị trí, thân kinh mạch trong cơ thể cũng đứt gãy hơn phân nửa. Cả người hắn dường như bị rút sạch tất cả khí lực, co quắp ngã xuống đất, thoi thoát. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, miệng bên trong không ngừng mà phun ra máu tươi, sinh mệnh khí tức ngay tại dần dần tiêu tán. Nhưng không có người thương hại hắn, bởi vì hắn trước đó chính là cầm mạng của người khác làm cỏ rác, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Khiến Tần Phong ngạc nhiên là, so với những người khác, Thúy Hoa lại không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Nàng thân hình mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra một cô linh động. Nàng kia một đầu tóc đen nhánh trong gió tùy ý bay múa, dường như cùng cái này kinh khủng hoàn cảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng thậm chí còn một mực vô tình hay cố ý trợ giúp Thiết Chủ Y ngăn cản trọng lực, xem ra nàng thể phách cũng là cực nó cường hãn. Đám người tiếp tục đi tới, theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, trọng lực cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi đi một bước, đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Tiến Tiêu thân thể cuối cùng đã tới tiếp nhận cực hạn, hắn phát ra một tiếng thê cháy mạnh tiêu thảm, thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không dứt. Sau đó thân thể như là khí cầu đồng dạng nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Kia huyết vụ tràn ngập trong không khí trong chốc lát, liền dần dần tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mọi người khác thừa cơ hội này, cấp tốc bay lên đỉnh núi. Khi bọn hắn đạp lên đỉnh núi một phút này, trung quanh trọng lực lập tức giảm ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Cái mạng này, cuối cùng là bảo vệ. Trên mặt của bọn hắn lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng, có người thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Núi này đỉnh là một cái cự đại bình đài, giống một cái cỡ nhỏ con trường. Mặt đất vuông vức bóng loáng, phản phất là bị nhân tinh tâm rèn luyện qua. Nơi xa, có một cái ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá xương khô, kia xương khô bày biện ra một loại quỷ dị màu đen, dường như bị ngọn lửa thiêu đốt qua vô số lần. Bên cạnh cắm một thanh cao hơn 10 trượng đại kích, thanh này đại kích tản ra khí tức thần bí, kích trên người phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như nói nó đã từng huy hoàng. Mũi kích chỉ hướng lên bầu trời, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Giờ phút này, chung quanh đã vây một chút người, xem ra là trước đó đi lên. Bọn hắn thấy có mấy người đi lên, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý tới, tiếp tục chầm chậm lên trước mắt bộ kia bạch cốt, dường như đang đợi cái gì. Qua một lúc lâu, kia khô lâu hốc mắt chỗ toát ra sâu kín lục quang, tựa như hai đài cao tinh độ máy quét, đem mọi người từ trên xuống dưới dò xét mấy lần. Cái kia quỷ dị lục quang tại mờ tối hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ âm trầm, đám người bị cái này ánh mắt chầm chậm đến toàn thân không được tự nhiên, lông tơ đều dựng lên, phản phất có vô số chỉ băng lãnh côn trùng ở trên lưng bò. Sau một lát, khô lâu phát ra một hồi thanh âm khàn khàn, thanh âm kia giống như là theo tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng thần bí. Bản tọa chính là đại lực thần vương, 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, bị nhiều phe thế lực vây công, cuối cùng vẫn lạc nơi này. Ta toàn bộ truyền thừa đều tại cái này phá thiên chiến kích bên trong, ai có thể rút ra nó, liền có thể đạt được truyền thừa của ta. Thanh âm này trong không khí quanh quẩn, như là hồng trung tiếng vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Mọi người tại đây nghe nói, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ tham lam. Đây chính là thượng cổ đại năng đại lực thần vương truyền thừa a, chỉ muốn lấy được, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ chí cao vô thượng địa vị. Thế là, đám người như sói đói chụp mồi đồng dạng, điên cuồng hướng lấy bên cạnh phá thiên chiến kích phóng đi. Thiết chủ Y hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đối bên cạnh Tần Phong nói rằng: "Tần huynh, cái này truyền thừa quả thực chính là vì ta chế tạo riêng a. Ta cái này đi thử xem." Nói liền muốn xông về phía trước. Tần Phong lại đưa tay ngăn cản hắn, tỉnh táo nói rằng: "Chớ nóng đội, trước quan sát quan sát." Tần Phong trong lòng tin tưởng, thời kỳ thượng cổ nhân vật, truyền thừa nhất định giấu giếm huyền cơ, sao có thể dễ dàng như vậy thu hồi được. Liền lấy trước mắt tòa này trọng lực núi đến nói, trên đường đi không biết có bao nhiêu người táng thân nơi này, đủ để thấy việc này không có đơn giản như vậy. Hiện tại mù quáng sông đi lên tranh đoạn, thuần túy là lãng phí tinh lực. Bất quá, hắn cũng không có đem những ý nghĩ này nói ra, chỉ là muốn nhường đại gia chính mình thấy rõ thế cục. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một mảnh hỗn chiến. Mọi người tại tranh đoạt quá trình bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào, pháp thuật quang mang lấp lóe, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Kia đại lực thần vương khô lâu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, dường như trước mắt hỗn loạn cùng nó không hề quan hệ. Chỉ là, ánh mắt của nó tại Tần Phong mấy trên thân người dừng lại thời gian hơi lâu một chút, tựa hồ đối với bọn hắn có khác chú ý vừa mới bắt đầu. Ở đây có 30 mấy người, có thể chờ bọn tới chiến kích bên cạnh lúc, đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 10 người. Trong đó một tên tán tu thật vất vả xông phá đám người, vọt tới phá thiên chiến kích bên cạnh, hắn hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, cái này truyền thừa rốt cục là của ta. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo hàn quang hiện lên, đầu của hắn liền trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Một tên khác ánh mắt âm lệ trung niên nam nhân khinh thường gắt một cái, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chương 541, cơm chùa miễn cưỡng ăn thiết chủ ý chương 541, cơm chùa miễn cưỡng ăn thiết chủ ý dứt lời, trung niên nam nhân tràn đầy tự tin đưa tay đi bắt phá thiên chiến kích. Ngay từ đầu, hắn đơn tay nắm chặt băng kích, ý đồ nhẹ nhõm nhấc lên, có thể chiến kích không nhúc nhích tí nào. Hắn sầm mặt lại, hai tay cầm thật chặt băng kích, sử xuất tất cả bộ liếng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, trên cánh tay cơ bắp cũng cao cao nâng lên. Nhưng dù cho như thế, kia chiến kích vẫn như cũ vững vàng cắm trên mặt đất, liền một tia lắc lư đều không có. Cái này khiến hắn lung túng không thôi, thử nhiều lần sau, không chỉ có không thành công, còn kém chút bởi vì dùng sức quá mạnh mệt mỏi ra nội thương, cuối cùng chỉ có thể xám xịt từ bỏ. Thiết chủ y mặt mũi tràn đầy bội phục cho Tần Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Tần huynh, vẫn là ngươi có dự kiến trước à? Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này truyền thừa khó như vậy cầm đâu?" Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi sợ là quên trước đó tại Trọng Lực Sơn những cái kia người đã chết ra giống đại lực thần vương loại này loại người hung ác truyền thừa, nếu là dễ dàng như vậy là được, vậy coi như quá không bình thường." Đúng lúc này, một người mặc màu đen áo choàng thấp tráng nam tử trung niên chậm rãi đi lên trước. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi đi một bước, mặt đất đều khẽ chấn động. Đám người thấy thế, đều không tự chủ được dừng lại động tác trong tay, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng tràn đầy chờ mong, dường như hắn chính là cái kia có thể rút ra chiến kích người. Chỉ thấy hắn đi vào chiến kích trước, hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt băng kích. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc cự lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu sụp đổ, hai chân cũng thật sâu lâm vào trong đất. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh thán không thôi, cái loại này lực lượng thật sự là kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, kia chiến kích tại tiếp nhận to lớn như vậy lực lượng sau, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, nam tử cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông lòng tay ra, mặt mũi tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Hắc bào nam tử tên là Hứa Sung, là đại thừa trung kỳ cao thủ, có thể leo lên trọng lực sân người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực phi phàm hạng người, mà Hứa Sung chủ tu lực đạo, tại phương diện lực lượng càng là có chỗ độc đáo. Hắn một mực tràn đầy tự tin, cảm thấy chỉ cần mình nổ không ra cái này phá thiên chiến kích, liền không ai có thể rút ra. Giờ phút này, hắn tức giận hướng về phía Khô Lâu hô, ngươi đây rõ ràng là đang gạt người, ngươi căn bản cũng không muốn đem truyền thừa cho chúng ta. Khô Lâu trong hốc mắt hồn hỏa sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn phát ra một tiếng sâu kín thở dài, ngươi nổ không ra, chỉ có thể chứng minh ngươi quá mức vô năng, thế gian này tự nhiên có người có thể rút ra nó. Hứa Sung khí đến sắc mặt đỏ bừng lên, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Tốt, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng ai có bản sự này." Lúc này, Thiết Trù Y đứng ra. Hắn dọn xong tư thế, dồn khí đan điền, sức eo hợp nhất, sử xuất ải nhân tộc đặc biệt kỹ xảo phát lực, hét lớn một tiếng, "Lên!" Tại cố gắng của hắn hạ, Phá Thiên Chiến Kích rốt cục có phản ứng, bắt đầu chậm rãi lắc lư, đồng thời nổ lên ra một chút khoảng cách. Thúy Hoa thấy thế, ngạc nhiên nhảy dựng lên, "Động rồi, động rồi." Thiết Trù Y ca ca cố lên, "Ngươi nhất định có thể làm." Nhưng mà, cố lực lượng này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Giữ vững được sau một lúc, chiến kích lại chậm rãi trở về tại chỗ, khôi phục nguyên dạng. Mặc dù Thiết Trù Y không thể thành công rút ra chiến kích, nhưng hắn có thể dung chuyển thanh này, liền đại thừa trung kỳ cường giả đều không thể làm gì chiến kích, đã chứng minh lực lượng của hắn 10 phần cường hãn. Dù sao, hải nhân tộc từ trước đến nay chú trọng đục thân cùng lực lượng rèn luyện, liền bọn hắn đều khó mà làm được sự tình, những người khác liền khó hơn. Thiết Trù Y có chút thở hồng hộc nhìn về phía Tần Phong, nói rằng, "Tần huynh, nếu không ngươi thử một chút." Tần Phong lắc đầu, nói rằng, "Ta cũng không am hiểu lực đạo, nếu không, nhường Thúy Hoa thử một chút đi." Tần Phong nghĩ thầm, Thúy Hoa cũng là hải nhân tộc, hơn nữa còn là Thiết Trù Y thanh mai trúc mã, lực lượng kia hẳn là cũng không kém. Thúy Hoa nhìn về phía Thiết Trù Y, một bộ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Thiết Trù Y nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vậy ngươi thử một chút đi." Thúy Hoa tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi lên trước. Nàng đi vào chiến kích trước, rồi ra một cái tay nắm chặt băng kích, nhẹ nhàng hướng lên vừa gậy. Cái này vừa gậy, trực tiếp rút ra một mảng lớn, mọi người tại đây cả kinh tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Chẳng ai ngờ rằng, một nữ nhân lại có như thế lực lượng kinh người. Thúy Hoa cũng không có như vậy dừng lại, nàng một cái tay khác cũng nắm chặt đại kích, hai tay giao thế lấy đi lên nổ. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, nàng mấy lần liền đem Phá Thiên Chiến Kích hoàn toàn rút ra. Kia nguyên bản to lớn chiến kích, tại bị rút ra sau, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, biến thành bình thường lớn nhỏ. Thúy Hoa vui sướng chạy đến Sắt Chủ Y thân bên cạnh, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn, đem chiến kích đưa tới Thiết Chủ Y trước mặt, "Thiết Chủ Y ca ca, ta rút ra cho ngươi." Đám người tha thiết ước mơ truyền thừa, nàng lại không chút do dự muốn đưa cho Thiết Chủ Y, có thể thấy được nàng đối Thiết Chủ Y tình cảm sâu bao nhiêu. Thiết Chủ Y vẻ mặt xấu hổ, hắn chẳng thể nghĩ tới Thúy Hoa lực lượng so với mình còn lớn hơn. Làm một nam nhân, trong lòng của hắn ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, cảm giác giống như là tại ăn bám. Ra ngoài nam nhân tôn nghiêm, hắn vội vàng cự tuyệt nói, "Nếu là ngươi rút ra, vậy cái này truyền thừa chính là của ngươi, làm cho ta cái gì?" Thúy Hoa nói, "Thiết Chủ Y ca ca, của ta chính là của ngươi, ngươi cầm a." Thiết Chủ Y nghiêm sắc mặt, ra vẻ nghiêm túc nói rằng, "Ta nói là của ngươi chính là của ngươi, ngươi đang dạy ta làm việc." Thúy Hoa thấy thế, lập tức giống phạm sai lầm hài tử như thế, cúi đầu, "Thiết Chủ Y ca ca, ta sai rồi." Tần Phong ở một bên thấy sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm cảm thán, Thiết Chủ Y đây là đem cơm chùa miễn cưỡng ăn bản sự phát huy vô cùng tinh tế, có thể so sánh hắn cái kia chỉ có thể làm liếm cậu thúc thúc mạnh hơn nhiều lắm. Hứa Sung thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy không cam lòng, giống to, "Ta không phủ, cái này không công bằng, nàng khẳng định là tại gian lận." Có thể kia đầu lâu cũng không để ý tới hắn kêu la, mà là chậm rãi nhìn về phía Thúy Hoa, trong giọng nói mang theo một tia nhắc nhở, "Thiện đãi ta lão hòa kế." Nói xong, hắn đem trên tay một cái chữ vật giới chỉ từ không trung đưa cho Tần Phong. Hắn nhìn ra Tần Phong là mấy người kia dẫn đầu, hy vọng Tần Phong có thể bảo vệ tốt truyền thừa của hắn người, mới cho chỗ tốt này. Thúy Hoa liền vội vàng không người cúi đầu, cung kính nói, "Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ." Vừa dứt lời, khô lâu trong hốc mắt hồn quang bắt đầu dần dần mẫn diện, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô, theo gió phiêu tán trên không trung. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều có chút buồn bực. Tương tại thời kỳ thượng cổ quát tháo phong vân đại lực thần vương, cho dù nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường bản lĩnh, cũng cuối cùng chạy không khỏi tuế nguyệt ăn mòn. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong cảm khái bên trong lúc, cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Hứa Sung nhìn xem Tần Phong bọn người, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, la lớn, "Các vị, truyền thừa liền ở trong tay bọn họ, chỉ cần cướp đến tay, mọi người chúng ta đều có phần." Đám người nghe nói, trong lòng tham lam lần nữa bị nhen lửa, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tần Phong bọn người, trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Chương 542, gia hỏa này thật ác độc. Chương 542, gia hỏa này thật ác độc. Tần Phong thấy thế, tức giận mắng, "Người ta là bằng bản sự đạt được truyền thừa, chính ngươi không có bản sự liền nghĩ qua đến đoạn, quả thực chính là cặn bã." Nhưng mà, đám người giờ phút này đã bị tham lam làm choáng váng đầu óc, căn bản không quản Tần Phong nói cái gì, hướng thẳng đến bọn hắn lao đến. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Thúy Hoa cầm trong tay Phá Thiên Chiến Kích, không sợ hãi chút nào đón lấy đám người. Nàng cơ chiến kích, một chiêu một thức đều tràn đầy lực lượng. Phàm là người đến gần nàng, chỉ cần bị kích thân quét đến, không chết cũng tàn phế. Đụng phải mũi kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng dũng mãnh nhường tất cả mọi người vì đó sợ hãi, nhưng mọi người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, không ngừng mà phát động công kích. Tần Phong thì đem mục tiêu khóa ổn định ở Hứa Sung trên thân, đây hết thảy đều là hắn bốc lên, Tần Phong đối với hắn hận đến nghiến răng. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Hứa Sung, một cước mạnh mẽ đá ra. Một cước này ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem Hứa Sung đạp bay ra ngoài, đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Tất cả mọi người coi là Hứa Sung như vậy đã mất đi sức chiến đấu, có thể chẳng ai ngờ rằng, Hứa Sung đống nhiên theo lòng đất bò lên đi ra, toàn thân bốc lên hắc khí, khí tức biến cực kỳ quỷ dị. Hắn lạnh lùng nhìn xem đám người, thanh âm bên trong tràn đầy âm trầm, "Để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính a." Đám người thấy thế, lập tức kinh ngạc không thôi, có người hoảng sợ nói, "Hắn là ma tộc." Giờ phút này, Hứa Sung bên người lượn lờ lấy nồng đậm hắc khí, những hắc khí này cấp tốc huyết tán ra đến, đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Hứa Sung ha ha cười như điên nói, "Đều đi chết đi." Tại cái này vô tận ma khí ăn mòn hạ, đám người chỉ cảm thấy thần trí bắt đầu mơ hồ, phảng phất có vô số chỉ ác ma ở bên thai nói nhỏ, dụ hoặc lấy bọn hắn đi hướng hắc ám. Nếu như vậy xuống dưới, tất cả mọi người sẽ trở thành hắn khối lỗi. Đám người muốn tới gần Hứa Sung ngăn cản hắn, lại phát hiện căn bản là không có cách đột phá tầng này ma khí, thật giống như ở bên người tạo thành một đạo không thể phá vỡ ma khí lĩnh vực. Mọi người ở đây sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, một đạo chói sáng kiếm quang chợt lóe lên. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hứa Sung đầu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe mà ra. Theo tử vong của hắn, ma khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đám người cái này mới nhìn rõ, hóa ra là Tần Phong xuất thủ. Tần Phong cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm còn đang dỉ máu, vừa rồi phát sinh tất cả thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ Tần Phong là thế nào động thủ. Những người khác thấy cảnh này, đều vẻ mặt kính sợ mà nhìn xem Tần Phong, không còn có người dám lên trước có ý đồ với bọn họ. Tần Phong mắt sáng như đuốc, bén nhọn đảo qua trước mặt lòng dạ khó lường chúng nhân nói, "Lan." Một tiếng này giống, hùng hồn hữu lực, dường như mang theo ngàn quân lực, tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Những người khác bị tiếng giống giận này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể bản năng sợ run cả người. Bọn hắn không còn dám có chút do dự, giờ phút này trong mắt bọn hắn, Tần Phong tựa như một tôn nổi giận chiến thần, để cho người ta sợ hãi. Nguyên một đám vung ra chân, hướng phía dưới núi mất mạng phi nước đại. Bọn hắn chạy nhanh chóng, bước chân lộn xộn, giơ lên mảng lớn bụi đất. Có người thậm chí bởi vì quá mức bối rối, không cẩn thận bị ven đường tảng đá trước chân, rơi chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không nói hoài tới đau đớn, đứng lên tiếp tục chạy, hận không thể chính mình có thể sinh ra cánh, lập tức thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Thiết chủ y mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khâm phục, hắn dùng sức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, lớn tiếng tán dương, "Tần huynh, ngươi cái này khí phách quả thực tuyệt mất." Tần Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nói rằng, "Thu hoạch lần này khá hậu hĩnh, chúng ta đừng vội rời đi, ở chỗ này thật tốt đem những này thành quả chuyển hóa làm thực lực." Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đều tự tìm đối lập yên tĩnh, bằng phẳng địa phương, chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Tần Phong không kịp chờ đợi xuất ra trước đó kia khô lâu ném cho hắn chứa vật giới chỉ. Khi hắn đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào giới chỉ nội bộ lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên mừng rỡ đến không ngậm miệng được. Trong giới chỉ, trông chất như núi linh thạch tản ra nhu hòa mà mê người quan mang, tựa như từng tòa long lánh hy vọng tiểu sơn. Những linh thạch này phẩm chất cực cao, mỗi một khối đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí. Bên cạnh, các loại đan dược chỉnh tề sắp hàng, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Tần Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trước mắt hắn đang đứng ở hợp thể trung kỳ, mà những linh thạch này số lượng cùng phẩm chất, đầy đủ chèo chống hắn xung kích hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tốt hô hấp, hai tay cấp tốc kết xuất tu luyện ấn quyết. Trong chốc lát, trung quanh thiên địa linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên. Trên bầu trời linh khí như là bị một cái bàn tay vô hình nắm kéo, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, hướng phía Tần Phong thân thể điên cuồng chạy ngược. Những cái kia linh thạch cũng giống là bị nhen lửa dây dẫn nổ, liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh khiết linh lực, theo Tần Phong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu những linh lực này, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này linh lực tầm bổ. Cách đó không xa, Thúy Hoa cùng Tiết Chủ Y tụ cùng một chỗ, hết sức chăm chú nghiên cứu lấy phá thiên chiến kích bên trên lưu lại lực đạo truyền thừa. Liễu Mộng Giao thì lặng lặng mà ngồi tại Tần Phong bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Tần Phong trên thân phát ra kiếm ý như là nhu hòa gió nhẹ, chậm rãi lưu trong cơ thể nàng. Liễu Mộng Giao ngạc nhiên phát hiện, cỗ này kiếm cùng nàng đồng tông đồng nguyên, đối nàng tu luyện có trợ giúp thật lớn. Nàng dường như tiến vào một cái thế giới kỳ diệu, hết thảy xung quanh đều biến bắt đầu mơ hồ, chỉ có kia cỗ kiếm ý rõ ràng tại cảm giác của nàng bên trong chảy xuôi. Trong đầu của nàng suy nghĩ quần quật, các loại tu luyện cảm ngộ không ngừng hiện hiện, mơ hồ có loại muốn ngộ hiểu cảm giác. Nàng đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong, hô hấp biến đều đặn mà kéo dài, xung quanh thân thể cũng dần dần nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Tần Phong từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật. Sau đó, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí này bên trong mang theo đột phá cảnh giới sau thoải mái cùng hài lòng. Trải qua này 10 ngày gian khổ bế quan tu luyện, hắn rốt cục thành công đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Đạt tới cảnh giới này sau, Tần Phong rõ ràng cảm giác được thực lực của mình có bay vọt về chất. Thân thể của hắn biến cứng cáp hơn, lực lượng ở trong kinh mạch chảy xuôi đến càng thêm thông thuận, tâm linh cũng biến thành càng thêm tinh khiết cùng cường đại. Hắn lúc này, thân tâm linh đạt đến trước nay chưa từng có hợp nhất trạng thái, kiếm trong tay dường như trở thành thân thể của hắn tự nhiên kéo dài, cùng tâm ý của hắn tương thông. Loại cảm giác kỳ diệu đó, nhường hắn dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ. Tần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như bây giờ nhường hắn một lần nữa leo lên trọng lực sơn, hắn có 10 phần lòng tin dù cho không dựa vào người hoàng giáp, cũng có thể nhẹ nhõm vương đối. Chương 543, hành hiệp trưởng nghĩa hai yêu chương 543, hành hiệp trưởng nghĩa hai yêu hắn tin tưởng, bằng vào mình bây giờ thực lực, những cái kia từng để cho hắn cảm thấy cật lực trọng lực sóng, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Liễu Ngọc Giao nhìn thấy Tần Phong tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng kích động nói rằng, sư minh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Tần Phong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, là thời điểm nên rời đi. Lần này di tích cửu đại vực người đều có thể đi vào, cơ duyên có hạn, nếu như không sớm làm đi tìm, liền sẽ bị những người khác cướp đi. Tần Phong đứng dậy, hướng phía Thiết Chủ Y cùng Thúy Hoa phương hướng đi đến. Hắn đi vào bên cạnh hai người, hỏi thăm tình huống của bọn hắn. Thiết Chủ Y gãi đầu một cái nói, Tần huynh, ta cùng Thúy Hoa cảm giác nơi này trọng lực hoàn cảnh đối với chúng ta lĩnh hội lực đạo này chuyển thừa đặc biệt có trợ giúp, chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian khả năng hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên chúng ta dự định lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, tranh thủ có thể đem cái này chuyển thừa lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Tần Phong nghĩ nghĩ, cảm giác đến bọn hắn nói rất có đạo lý, liền nói rằng, đi, vậy các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện, a ta cùng Mộng Giao trước xuống núi tìm kiếm cái khác cơ duyên, chờ có cơ hội chúng ta lại gặp mặt. Thế là, Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao bước lên đường xuống núi. Có lẽ là bởi vì Tần Phong thực lực tăng lên duyên cớ, lần này xuống núi so sánh với sơn thời điểm dễ dàng rất nhiều. Trên đường đi cũng không tiếp tục gặp phải loại kia kinh khủng trọng lực sóng. Tần Phong suy đoán, kia trọng lực sóng nói không chừng chính là phá thiên chiến kích phát ra, bởi vậy có thể thấy được, lực đạo này chuyển thừa lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Nghĩ đến Tiết Chủ Y cùng Thúy Hoa tương lai khả năng bởi vì cái này chuyển thừa mà sẽ ra biến hóa cực lớn, Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn dường như đã thấy hai người thực lực tăng nhiều sau rực rỡ hào quang dáng vẻ. Tại di tích một khu vực khác, bầu không khí lại có vẻ phá lệ kiềm chế cùng khẩn trương. Một cái thanh niên mặc áo trắng, mang theo bốn cái người áo đen, đang xua đuổi lấy mấy chục tên bị phong cấm tu vi tu sĩ. Những tu sĩ này tay chân bị thô trọng xích sắt chăm chú buộc chặt lấy, xích sắt bên trên lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi đi một bước đều phát ra ào ào tiếng vang. Bọn hắn xếp thành một cái đội ngũ thật dài, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trên mặt của bọn hắn viết đầy mỏi mệt cùng bất lực, có người thậm chí bởi vì thụ thương mà sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã. Thanh niên mặc áo trắng này tên là La Dũng, là Vu tộc người. Hắn sở dĩ bắt những tu sĩ này, là vì giúp đại tế tư hoàn thành một kiện đại sự. Trong lòng hắn, chỉ phải hoàn thành chuyện này, đại tế tư liền sẽ thu hắn làm đệ tử. Từ đây hắn liền có thể đạp vào một đầu quang minh con đường tu hành. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy đều là đối tương lai ước mơ, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình trở thành đại tế tư đệ tử sau, tại Vu tộc bên trong địa vị tiêu thăng hình tượng. Những cái kia bị bắt các tu sĩ trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn vừa tới di tích này không bao lâu, còn chưa kịp thăm dò cẩn thận, tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên, liền tao ngộ đám hung thần ác sát này Vu tộc người. Đối phương không nói hai lời, đi lên liền đối bọn hắn phát động công kích mãnh liệt. Vu tộc người thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh đã bị đánh mình đầy thương tích, tu vi cũng bị phong cấm. Sau đó, bọn hắn tựa như một đám dê đợi làm thịt, bị giống xua đuổi xúc vật như thế mang đến nơi này. Tại một chỗ đống đất đằng sau, một ánh mắt bên trong lộ ra linh động lại dẫn một tia mê ly nữ tử, đang cùng một cái con đít thủ lĩnh thân nửa yêu nhìn chăm chú lên phía trước phát sinh một màn này. Nữ tử thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, đối với bên người con đít yêu nói rằng: "Tam đệ, những này Vu tộc người xem xét liền không có làm chuyện tốt. Chúng ta thân là người tu hành, hành hiệp trượng nghĩa chính là bản phận, nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu những người này, không thể để cho những này Vu tộc người âm mưu đạt được. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này chính là Hồ tộc thánh nữ Ly Nguyệt Nhu. Lần này nàng cũng đi tới di tích bên trong, vốn định tại di tích này bên trong tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên, lại ở trên đường ngoài ý muốn gặp cái này cùng chung chí hướng con đít yêu. Cái này con đít yêu tự xưng con đít hiệp, hai người ăn nhịp với nhau, người khác tất cả đều bận rộn tìm kiếm cơ duyên, cướp đoạt truyền thừa, bọn hắn lại khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, bởi vậy cũng đắc tội không ít người. Cũng may thực lực bọn hắn không kém, mới lấy tại cái này nguy hiểm trong di tích sống đến bây giờ. Con đít hiệp vô bộ ngực, vẻ mặt tự tin nói: "Yên tâm đi, đại tỷ, có ta con đít hiệp tại, tuyệt đối sẽ không nhường bọn gia hỏa này được như ý. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh cho tè ra quần, cứu ra những người này." Nói, hắn còn huy vũ một chút nắm đấm của mình, biểu hiện ra quyết tâm của mình. Đúng lúc này, La Dũng dường như đã nhận ra cái gì dị dạng. Hắn ánh mắt run lên, cảnh giác hướng phía Ly Nguyệt Nhu cùng con đít hiệp ẩn thân phương hướng quát lớn: "Ai ở nơi đó? Lăn ra đây." Ly Nguyệt Nhu cùng con đít hiệp liếc nhau, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, không chút do dự theo đống đất đằng sau nhảy ra ngoài. Ly Nguyệt Nhu vẻ mặt chính khí, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, chỉ vào La Dũng lớn tiếng quát lớn: "Lớn mật cùng đồ, lại dám như thế giết hại tu sĩ tính mệnh. Tranh thủ thời gian thả bọn hắn, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, liền nhìn ngươi tức thời hay không." Thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội tại phiến khu vực này quanh quẩn. La Dũng nghe xong, hắn quay đầu cùng sau lưng bốn cái người áo đen liếc nhau, mấy người đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Theo bọn hắn nghĩ, đối diện hai cái này yêu bất quá là bắt dài, tương đương với nhân loại hợp thể kỳ, mà bọn hắn bên này bốn cái người áo đen đều là đại thừa kỳ cao thủ. Song phương thực lực sai biệt cách xa, tựa như voi cùng con kiến so sánh. Càng buồn cười hơn chính là, một cái yêu thế mà đứng ra vì nhân loại nói chuyện, cái này để bọn hắn cảm giác đến vô cùng hoang đường, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. La Dũng khinh thường nói: "Hai người các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chỉ bằng các ngươi, cũng dám để ý tới bản đại gia nhà sự. Thật sự là không biết lượng sức, cũng không nhìn một chút chính mình là thực lực gì, lại dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Con đít hiệp nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, hắn mắt mở thật to, giống to: "Ngươi nói cái gì? Lớn mặt cùng đồ, lại dám như thế cùng đại tỷ của ta nói chuyện. Tranh thủ thời gian cho đại tỷ của ta xin lỗi." Ly Nguyệt Nhu vẻ mặt ngạo nghễ, bộ dáng kia cực kỳ giống một cái tràn ngập nhiệt huyết trung nhị thiếu nữ. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, không sợ hai chút nào đối diện địch nhân cường đại. Nàng có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. La Dũng có thể không tâm tư cùng bọn hắn dây dưa, hắn còn có chính sự muốn làm, tại là hướng về phía sau lưng bốn cái người áo đen nói: "Đem bọn hắn cũng bắt lại, vừa vặn nhiều mấy người, nói không chừng đại tế tư sẽ càng hài lòng." Bốn cái người áo đen ngầm hiểu, lập tức hướng phía Ly Nguyệt Nhu cùng con đít hiệp vây công mà đi. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong không khí, mang theo trận trận phong thanh. La Dũng thì đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, trên mặt mang trêu tức đủ cười, chuẩn bị thưởng thức một trận trò hay. Chương 544, hung hăng cứu viện chương 544, hung hăng cứu viện chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Ly Nguyệt Nhu mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù sao cùng đối thủ chênh lệch một cái đại cảnh giới, hơn nữa đối phương vẫn là lấy nhiều đánh ít. Cứ việc nàng đem hết toàn lực, thi triển ra các loại tinh diệu pháp thuật, nhưng rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nàng pháp thuật tại người áo đen thực lực cường đại trước mặt, tựa như lấy trứng chọi với đá, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Còn đến hiệp tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, hắn há to miệng, một bên ngăn cản người áo đen công kích, một bên hô, "Lại tỷ, đối phương có chút mạnh à, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cảm giác có chút không chịu được nổi." Ly Nguyệt Nhu cắn răng, khích lệ nói, "Chớ hoảng sợ, tam đệ. Nhị đệ nói qua ta là lợi hại nhất, ta nhất định có thể làm." Nhưng mà, trên thực lực chênh lệch thật lớn cuối cùng không cách nào đền bù. Sau một khắc, bốn cái người áo đen bắt lấy Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp sơ hở, liên thủ phát động công kích, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp. Người áo đen cấp tốc phong cấm tu vi của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn nhấn ngã xuống đất. Động tác của bọn hắn thô bạo mà hung ác, hoàn toàn không để ý tới Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp cảm thụ. Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp còn không phục, càng không ngừng dãy rủa lấy. Một người áo đen hung tợn nói rằng, thành thật một chút, lại cử động liền phế bỏ người hai tu vi. La Dũng đi lên trước, vẻ mặt hài hước nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ học người hành hiệp trưởng nghĩa. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ly Nguyệt Nhu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt một cái nói, các ngươi bọn giá hỏa này không nói võ đức. Vừa đại cảnh giới còn lấy nhiều khí, hai đánh một, hèn hạ vô sỉ. Nàng dừng một chút, lại lớn tiếng nói, ta khuyên ngươi đổi mau thả ta, nếu không ta nhị đệ sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn nhất định sẽ đem các ngươi đều giết chết, ta nhị đệ thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. La Dũng lông mày nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc, "Ân, các ngươi còn có đồng bọn?" Nói, hắn hướng sau lưng người áo đen nháy mắt. Người áo đen lập tức thả ra thần thức, cẩn thận đảo qua bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện những người khác tung tích. La Dung cũng không có đem Ly Nguyệt Nhu lời nói để ở trong lòng, chỉ coi nàng là trước khi chết con lác, thế là mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Con đế hiệp vẻ mặt đề bài, thở dài nói, "Đại tỷ, xem ra chúng ta lần này cần ngọn tại đây. Muốn ta con đế hiệp anh minh một thế, không nghĩ tới lại gây kích trầm xa tại di tích này bên trong, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài nha. Ta còn tưởng rằng có thể ở di tích này bên trong sông ra một phen thành tựu đâu." Xúc động, Ly Nguyệt Nhu an ủi, "Tam đệ chớ hoảng sợ, nhị đệ cũng tới di tích, ta đã cho hắn phát tin cầu cứu, hắn nhìn thấy sẽ tới cứu chúng ta con đế hiệp nghe xong, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, vẻ mặt mong đợi hỏi, là ta kia chưa hề gặp mặt nhị ca sao? Hắn thật sự có mạnh như vậy sao?" Ly Nguyệt Nhu vẻ mặt hướng tới nói, "Đương nhiên rất mạnh. Kiếm của hắn có thể chém thế gian tất cả địch. Những người này ở đây trước mặt hắn bất quá là gà đất chó sành mà thôi." La Dũng nghe được hai yêu ở phía sau nói nhỏ, hung tợn trừng mắt Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp, giống to, "Hai người các ngươi tiểu yêu câm miệng cho ta, là ngại chịu đánh không đủ sao? Nếu không phải giữ lại các ngươi còn hữu dụng, ta một bàn tay gọi các ngươi đập thành bánh thịt." Cái kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, dường như toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn. Ly Nguyệt Nhu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, song tay nắm chặt nắm đấm, trong mắt tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Bất quá giờ phút này, người thân phận mình như cá nằm trên đất, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng. Ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, một tiếng tràn ngập lực lượng giống to phá vỡ cục diện bế tắc, "Thả bọn hắn ra, có bản lĩnh hướng ta đến." Thanh âm trong mê vụ quen quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng người vô ý thức theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ theo trong sương mù chậm rãi đi ra. Nam tử ánh mắt kiên định, lộ ra một cỗ bẩm sinh khí khái hào hùng. Nữ khuôn mặt mỹ lệ, khí chất bất phàm, thân bên trên tán phát lấy một loại đặc biệt vật vị. Bọn hắn chính là kịp thời chạy tới Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao hai người. Ly Nguyệt Nhu vừa nhìn thấy Tần Phong, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, dường như thấy được cứu tinh đồng dạng, kích động hô, "Nhị đệ, ngươi rốt cục tới cứu ta, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Những này vu tộc gia hỏa muốn bắt những người này làm chuyện xấu, ngươi cần phải mạnh mẽ giáo huấn một chút bọn hắn." Nàng kia vội vàng trong giọng nói, tràn đầy đối Tần Phong tín nhiệm. La Dũng đám người ánh mắt cũng đều rơi vào Tần Phong trên thân, khi bọn hắn phát giác được Tần Phong chỉ có hợp thể hậu kỳ tu vi lúc, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra khinh thường thân sắc. La Dũng bên người bốn cái người áo đen, đều không ngoại lệ đều là đại thừa trung kỳ cao thủ, mà La Dũng chính mình cũng đạt tới đại thừa sơ kỳ cảnh giới. Vượt qua một cái đại cảnh giới, liền như là cách một đạo không thể vượt qua hừng câu, thực lực sai biệt cách biệt một trời. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này tiểu hồ ly ở đâu ra tự tin, vậy mà như thế tin tưởng cái này nhìn tu vi cũng không cao người trẻ tuổi. La Dũng nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, lạnh lùng hỏi, "Ngươi chính là bọn hắn đồng bọn?" Tần Phong vẻ mặt chấn định, không sợ hai chút nào nên tiếp La Dũng ánh mắt, nhẹ gật đầu, kiên định nói, "Sát thực nói, chúng ta là kết bái chi giao, tranh thủ thời gian thả đại tỷ của ta." Tần Phong bạn kiếm Phi Tông cùng bạn kiếm nhất có thể đạt tới thánh cảnh, toàn đều dựa vào Ly Nguyệt Nhu cùng lão tổ lúc trước không tiếc khóc lóc om sòm lăn lộn vì hắn tranh thủ tới một giấc chiêm bao ngàn năm cơ hội. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc tại dưới đại đa số tình huống ở vào đối lập trạng thái, nhưng hộ tộc đối với Tần Phong mà nói tuyệt đối là một ngoại lệ, nhất là hắn cùng Ly Nguyệt Nhu ở giữa, có thâm hậu hữu nghị. Loại này hữu nghị sớm đã siêu việt chủng tộc giới hạn. La Dung nghe xong Tần Phong lời nói, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, dường như lại bắt được bảo bối gì đồng dạng. Rất không tệ, lại nhiều hai cái, Trần Sư Minh nhất định là sẽ rất hài lòng. Chính các ngươi phong cấm tu vi đi theo ta đi, còn có thể ăn ít một chút khổ, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Cái kia cao cao tại thượng ngữ khí, tựa như là tại tuyên bố tử hình đồng dạng. Con Đế Hiệp ở bên cạnh lặng lẽ tiến đến Ly Nguyệt Nhu bên người, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói rằng, đại tỷ, đây chính là nhị ca sao, hắn đến cùng được hay không a? Ta nhìn hắn tu vi không quá cao a. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ lo âu, dù sao thế cuộc trước mắt đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Ly Nguyệt Nhu lại lòng tin tràn đầy vỗ vỗ con Đế Hiệp bả vai, nói rằng, yên tâm đi, không có vấn đề. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng vẫn là có một tia thấp vọng, dù sao Tần Phong đối mặt chính là cường đại như thế đối thủ. Tần Phong lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hắn hỏi, các ngươi Vu tộc bắt nhiều người như vậy làm gì, không phải là muốn làm cái gì hiến tế kia một bộ a? Nghe nói Vu tộc một mực có một ít thần bí mà tàn nhẫn nghi thức, hiến tế chính là một cái trong số đó, loại này nghi thức thường thường nương theo lấy vô số vô tội sinh mệnh tàn biến, làm cho người không rét mà run. Chương 545, thuấn sát ba cái đại thừa kỳ chương 545, thuấn sát ba cái đại thừa kỳ La Dũng nghe xong Tần Phong lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi còn chưa có tư cách biết, đã cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, kia cũng đừng trách ta. Mấy người các ngươi, đem tay chân của hắn cắt ngang. Hắn vung tay lên, hạ đạt tàn nhẫn mệnh lệnh. Kia bốn cái người áo đen nghe được phân phó sau, như là ác lang đồng dạng cấp tốc xông về Tần Phong cùng Liễu Ngọc Giao. Trong đó hai người một trái một phải, mang theo khí thế cường đại trực tiếp đánh phía Tần Phong. Bọn hắn cũng không có công kích Tần Phong yếu hại, bởi vì trong mắt bọn hắn, những người này còn có giá trị lợi dụng, chết liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Phong thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, không chút do dự xoay tay lại một kiếm, thi triển ra ngự kiếm thuật. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ kiếm quy tích, hơn nữa kiếm thế lại hung ác vừa chuẩn, mục tiêu trực chỉ trong đó một tên người áo đen. Người áo đen kia chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, còn chưa kịp làm ra phản ứng, kiếm đã nhanh muốn đâm đến thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, một loại khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn thế nào cũng không thể tin được, một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, vậy mà có thể cho hắn cái này đại thừa trung kỳ cao thủ tạo thành như thế uy hiếp chí mạng. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn bản năng chọn ra phản ứng, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lập tức đổi công làm thủ. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, đem hộ thể cương khí phóng xuất ra, bảo vệ quanh thân. Đồng thời, thân thể có chút hướng bên cạnh chết đi, ý đồ tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, Thần Phong một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, như là trang giấy bị xé nứt thanh âm, hắn hộ thể cương khí trong nháy mắt bị cắt thành phân vụn, hóa thành từng đạo linh lực mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, hắn một cái cánh tay cũng tại cái này cường đại kiếm lực phía dưới bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, tung tóe vậy ở trùng quanh trên mặt đất. Nếu không phải hắn vừa rồi thân thể kịp thời chết đi một chút, một kiếm này chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Một màn này nhường mọi người ở đây đều sợ ngây người, dường như thời gian đều đông lại đồng dạng. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, vậy mà tại một kích phía dưới liền trọng thương đại thừa kỳ vu tộc cao thủ, đây quả thực là thiên phương dạ đảm. Nhất cảm thấy sợ hãi vẫn là cái kia thụ thương người áo đen, hắn giờ phút này trong lòng đã có lùi bước suy nghĩ, trước mắt người trẻ tuổi này tựa như một cái đến từ địa ngục các ma, quá kinh khủng, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ lanh khốc sắc ý, tiếp theo kiếm đã tựa như tia chớp đâm ra. Một kiếm này, hắn không có sử dụng bất kỳ hoa lệ kiếm kỹ, chỉ là đơn thuần truy cầu tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ. Kiếm khí trong không khí gào thét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Tại người áo đen kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, đầu của hắn bay lên cao cao, thân thể chậm rãi ngã xuống. Máu tươi phun ra trên mặt đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Giải quyết xong tên này người áo đen sau, Tần Phong lập tức thi triển đại phong độ thuật. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn dâng lên một hồi cuồng phong, phong nguyên làm điên cuồng mà phun trào lấy. Trong chớp mắt, hắn liền giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại một tên khác người áo đen trước người. Bất thình lình tốc độ nhường cái kia người áo đen cả kinh nhắm mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, cơ hồ cùng Tuấn Di không có gì khác biệt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Phong kiếm trong tay đã đâm thẳng cổ họng của hắn. Người áo đen kia dù sao cũng là đại thừa kỳ cao thủ, tốc độ phản ứng cực nhanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu hắn hướng bên cạnh lệch ra, sau đó cấp tốc lui về phía sau, mạo hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng Tần Phong cũng không có như vậy bỏ qua, sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong sát sinh kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân sát ý, tự động một chạm mà ra, mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn thẳng hướng người áo đen kia. Một kiếm này dự phán tinh chuẩn, thật giống như Tần Phong đã sớm biết người áo đen kia sẽ hướng phương hướng nào tránh né như thế. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, người áo đen kia bị cường đại kiếm lực trực tiếp đánh cho ngược lui ra ngoài xa vài chục trượng, đâm vào một gốc cây khổng lồ trên cây. Cây đại thụ kia tại cỗ này lực trùng kích hạ, trong nháy mắt đứt gãy, ầm vang ngã xuống. Cái này vẫn chưa xong, Tần Phong phía sau hộp kiếm một cái khác thanh kiếm, Bích Nguyệt kiếm cũng chém bay mà ra. Tần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ngự kiếm thuật. Lần này, hắn ngự cũng không phải là một kiếm, mà là ba thanh kiếm đồng thời phát ra. Từ khi hắn đạt tới hợp thể hậu kỳ về sau, thần hồn biến cực kỳ cường đại, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Cái này ba thanh kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, dường như chính là một phần của thân thể hắn, có thể tùy tâm sở dục khống chế. Đây cũng là hắn ẩn giấu át chủ bài một trong, không đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Kia ba thanh kiếm trên không trung xẹt qua ba đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo cường đại linh lực ba động, đồng thời thẳng hướng trước mắt người áo đen. Người áo đen kia giờ phút này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết mình đã không cách nào tránh né cái này một kích chí mạng. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, Hắn cắn răng, quyết định đốt chính mình khí huyết, chuẩn bị sử dụng cấm thuật để ngăn cản một kích này. Cấm thuật là một loại cực kỳ nguy hiểm pháp thuật, sử dụng nó thường sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng dưới loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác. Nhưng mà, ngay tại người áo đen kia chuẩn bị thi triển cấm thuật thời điểm, Tần Phong lại đột nhiên cải biến kiếm phương hướng. Chỉ thấy kia ba thanh kiếm nhau nhau chuyển hướng, trong đó hai thanh kiếm bay thẳng hướng Liễu Mộng Giao đối chiến kia hai tên người áo đen, một cái khác thanh kiếm thì là bay thẳng hướng La Dũng. Bất thình lình chuyển biến nhường tất cả mọi người trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, cả đám đều ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây là cái gì thao tác? Cái kia chuẩn bị sử dụng cấm thuật người áo đen cũng ngộng, trong lòng suy nghĩ, không phải tới giết ta sao? Thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng? Còn lại hai tên người áo đen nguyên bản một bên đang cùng Liễu Mộng Giao đối chiến, còn vừa đang chú ý bên này chiến trường thế cục. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, kiếm lại đột nhiên hướng bọn hắn bên này bay tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, phi kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của bọn hắn. Bọn hắn đến chết cũng không hiểu rõ, thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. La Dũng nhìn thấy kiếm hướng mình bay tới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn vô ý thức vận chuyển thể nội linh lực, quanh thân lập tức sáng lên một tầng hắc sắc quang mang. Thì ra, hắn mặc trên người một cái bảo giáp, cái này bảo giáp là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong. Tại thời khắc mấu chốt, bảo giáp phát huy tác dụng, đỡ được cái này một kích chí mạng. Bất quá, mặc dù có bảo giáp hộ thân, hắn cũng bị cái này cường đại lực trùng kích chấn động đến lui về sau mấy bước, lộ ra 10 phần chật vật. Tóc của hắn biến lộn xộn không chịu nổi, quần áo cũng bị kiếm khí phá vỡ mấy lỗ lớn. Chương 546, La Dũng bị xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 546, La Dũng bị xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn vẻ mặt oán độc nhìn xem Tần Phong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Trong chớp mắt, Tần Phong liền chém giết ba tên người áo đen, La Dũng cùng một tên khác người áo đen cũng bị thương. Mà hết thảy này đều chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Đám người kịp phản ứng thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cái kinh người kết quả. Ly Nguyệt Nhu hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, la lớn: "Nhị đệ, tốt, liền biết ngươi có thể, ngươi quá đẹp rồi." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái cùng tự hào. Con Điết Hiệp cũng đi theo hô: "Nhị ca lợi hại." Hắn giờ phút này đối Tần Phong đã là bội phục sát đất, trước đó lo lắng sớm đã tan thành mây khói. Những cái kia trước đó bị bắt các tu sĩ cũng đều bị Tần Phong thực lực cường đại rung động, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem hắn. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, vượt qua lớn như thế cảnh giới chém giết ba người, hơn nữa tự thân lông tóc không tổn hao gì, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể có dạng này thực lực người không cao hơn 5 cái, mà những người này cơ bản đều là nhân tộc trảm thủ giả liệt kê. Tần Phong lại chỉ dùng kiếm cao thủ, thân phận của hắn không cần nói cũng biết, đám người nhao nhao suy đoán, hắn khẳng định chính là vị kia trong truyền thuyết trảm thủ giả chi vương, đương đại nhân hoàng Tần Phong. La Dũng giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn vừa giận lại sợ, đã lớn như vậy, hắn còn chưa từng có nhận qua đả kích như vậy. Vừa rồi nếu như không phải món kia bảo giáp hộ thân, hắn hiện tại chỉ sợ đã vỡ lạc. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, nhân tộc làm sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. Mà kia một tên sau cùng người áo đen, giờ phút này đã thiêu đốt toàn bộ khí huyết, thân thể phồng lên giống một cái khí cầu như thế, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Hắn biết mình đã không có đường sống, thế là quyết định liều mạng một lần. Hắn cực nhanh nhào về phía Tân Phong, sau đó đối với La Dũng la lớn: "Công tử chạy mau, trở về nói cho thiếu tế tự, ta ngăn chặn hắn." Nói xong, hắn liền liều lĩnh phóng tới Tần Phong, chuẩn bị cùng Tần Phong đồng quy vu tận. Nhưng mà, ngay tại người áo đen vừa tới gần Tần Phong, không đợi hắn tự bạo, Tần Phong liền bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo gió táp giống như cấp tốc, ngay sau đó một cước nhanh chóng mà đá ra. Một cước này ẩn chứa lực lượng cường đại, không khí dường như đều bị một cước này chấn động đến phát ra ong ong tiếng vang. Người áo đen căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một cước này đạp bay ra ngoài. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, người áo đen trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngay sau đó vang một tiếng vang thật lớn, như là đạn pháo bạo tạc đồng dạng. Hắn trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Đoàn kia huyết vụ tràn ngập trong không khí ra, như là nở rộ máu pháo hoa, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, tất cả mọi người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. La Dung thấy cảnh này, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy Tần Phong bày ra thực lực, mình coi như hiện tại muốn trốn chạy, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Tần Phong tựa như một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Lý Nguyệt Nhu thì vẻ mặt kích động, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, la lớn: "Nhị đệ uy vũ!" Một cước này quả thực xoáy nổ. Nàng một bên hô hào, còn vừa hưng phấn cơ hai tay. Tần Phong cũng không có bởi vì thắng lợi mới vừa rồi mà có chút buông lỏng, hắn biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi đi đến La Dung bên người, ánh mắt lạnh như băng hỏi: "Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thiếu tế tự là ai?" Trong lòng của hắn tin tưởng, Vu tộc lần này hành động khẳng định không đơn giản, phía sau nói không chừng ẩn giấu đi âm mưu to lớn. La Dung cầu sinh dục cực mạnh, hắn nghe được Tần Phong lời nói, lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lấy lòng, vội vàng nói: "Ngươi đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Ta có thể mang các ngươi đi tìm thiếu tế tự, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều được." Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng hướng Tần Phong giật đầu. Liễu Mộng Giao ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy La Dũng mười phần khả nghi, nàng liền vội vàng khuyên đủ: "Sư minh, gia hỏa này xem xét liền không có ý tốt gì, khẳng định có âm mưu gì, cũng đừng trúng kế của hắn." Liễu Mộng Giao trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm La Dũng. Tần Phong nhẹ gật đầu, hắn như thế nào lại nhìn không ra La Dũng tâm tư. Bất quá trong lòng hắn thực sự quá muốn biết Vu tộc đang mưu đồ cái gì, hắn mơ hồ cảm giác, nếu như trễ phá hư kế hoạch của đối phương, có thể sẽ đối tương lai đại chiến sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Vu tộc thủ đoạn từ trước đến nay tà môn, trước đó Hoàng Kim Chiến Cổ liền để sư muội chịu nhiều đau khổ, nếu như lại để bọn hắn làm ra cái gì thứ lợi hại, nhân tộc tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Nghĩ tới đây, Tần Phong quyết định trước đem mọi người tu vi phong ấn giải khai. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo kim sắc quang mang theo trong tay hắn phát ra, quang mang như là sóng nước nhộn nhạo lên, bao phủ lại những cái kia bị phong ấn tu vi người. Theo quang mang bao phủ, đám người chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, nguyên bản bị trói buộc lực lượng trong nháy mắt khôi phục. Tiếp lấy, Tần Phong lại đem lúc trước chút bị bắt người đều thả. Những người kia trùng hoạch tự do sau, nhao nhao đối Tần Phong biểu thị cảm tạ, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Nhưng mà, khiến người bất ngờ chính là, trong đó có một người chung quanh cũng không có bị phong cấm, hay là trong khoảng thời gian này chính hắn giải khai. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy mà vừa thần bí. Hắn đứng ở trong đám người, lộ ra phá lệ không giống bình thường. Người khác đều cảm tạ một phen sau thì rời đi, chỉ có hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Tần Phong sau khi thấy, đi lên trước hỏi, "Đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì?" Tần Phong đối hành vi của người đàn ông này cảm thấy hết sức tò mò. Trung niên nam nhân kia nghe được Tần Phong lời nói, có chút ông quyền, đi một cái lễ, nói rằng, "Nhiều cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng, đại ân đại đức ta khắc trong tâm khảm. Ta cũng nghĩ đi hắn nói địa phương nhìn xem." "Không nói gạt ngươi, ta là tới cứu đệ đệ ta, cho nên mới một mực lăn lộn ở trong đó." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại trầm ổn khí chất. Thì ra, người này tên là Tô Hàn, là cổ lao thế gia người của Tô gia. Trước đó hắn nghe nói đệ đệ bị chủ nhà chỗ bắt, lòng nóng như lửa đốt, liền nghĩ hết biện pháp trà trộn đi bảo, chuẩn bị cứu đệ đệ. Kết quả không đợi hắn động thủ, liền gặp được Tần Phong. Hắn lúc đầu nghĩ đến hành sự tùy theo hoàn cảnh, tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Tần Phong một thanh, nào biết được Tần Phong thực lực như thế cường hãn, trong nháy mắt liền đem tất cả địch nhân giải quyết. Liên Tần Phong sức chiến đấu cỡ này, cho dù là tại Tô gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng tìm không ra một cái có thể so sánh cùng nhau, cái này khiến Tô Hàn khâm phục không thôi. Tần Phong nghe xong Tô Hàn lời nói, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhẹ gật đầu, đối phương ít ra đã đạt tới đại thừa hậu kỳ thực lực, cùng một chỗ tiến về cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa nhìn Tô Hàn dáng vẻ, không giống như là đang nói láo. Chương 547, 10 vạn năm chấp niệm chương 547, 10 vạn năm chấp niệm lúc này, Ly Nguyệt Nhu mang theo con đế hiệp cao hứng bừng bừng đi tới. Ly Nguyệt Nhu trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, tựa như một đóa thịnh nở hoa đóa. Nàng nói rằng, "Nhị đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta tam đệ con đế hiệp. Chúng ta cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa, đã làm nhiều lần sự tình, lẫn nhau cùng chung chí hướng, cho nên liền bái cẩm." Ly Nguyệt Nhu vừa nói, còn vừa thân mật vỗ vỗ con đế hiệp bả vai. Sau đó nàng lại nhìn về phía con đế hiệp, thúc giục nói, "Mau tới đây bái kiến ngươi nhị ca." Con đế hiệp lập tức cung kính vừa chắp tay, nói rằng, "Bái kiến nhị ca." Trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái tiểu Tinh Tinh, vừa rồi Tần Phong thủ đoạn quả thực đem hắn khiếp sợ đến. Tần Phong kiếm pháp quả thực quá cường hãn quá sắc bén, kia một chiêu một thức đều như là hành vân nước chảy, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Phải biết Tần Phong cảnh giới so với bọn hắn còn thấp một cái đại cảnh giới đâu, nhưng mà giết đại thừa kỳ cao thủ lại như là giết chó đồng dạng, đây là kinh khủng bực nào chiến lược a. Tần Phong nghe xong, vẻ mặt hất tuyến. Trong lòng của hắn còn buồn bực trước đó con đế hiệp vì cái gì quan tâm đến nó làm gì gọi nhị ca, hóa ra là chuyện như vậy. Chính mình tại không biết chút nào dưới tình huống, liền có thêm một cái tam đệ. Hắn nhịn không được ở trong lòng muốn, cứ như vậy tiến độ xuống dưới, đại tỷ làm không tốt lúc nào thời điểm không được cho hắn thu một bộ anh em hồ lô nha, vậy coi như quá lung túng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, "Đại tỷ, ngươi đây có phải hay không là có chút mạo muội? Cũng không nói trước nói với ta một chút." Ly Nguyệt Nhu lại không thèm để ý chút nào, nàng ôm Tần Phong cổ, cười hì hì nói, "Nhị đệ ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta đều biết, ta nhìn người rất chuẩn. Đồng dạng người há có thể vào được mắt của ta, ngươi nhìn ta cái này cơ trí ánh mắt." Nói, nàng còn cố ý mở to hai mắt, bày làm ra một bộ rất thông minh bộ dáng. Tần Phong nhìn xem Ly Nguyệt Nhu dáng vẻ, nhịn không được bật cười, nói rằng, "Đi, ngươi vui vẻ là được rồi." Hắn biết, hồ tộc trí thông minh cũng không thấp, thậm chí so với nhân tộc còn cao hơn. Ly Nguyệt Nhu chỉ là nhìn có chút trung nhị, nhưng là tại đại sự bên trên vẫn rất có phân tức, cho nên hắn cũng là không thế nào lo lắng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về La Dũng. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, giọng kiên định nói, "Mang ta đi các ngươi thiếu tế tự vị trí." Tần Phong trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. La Dũng đội vàng gật đầu, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, nói rằng, "Là, mời các vị đi theo ta." Nói xong, hắn liền cúi đầu không lưng tại phía trước dẫn đường, mang theo đám người hướng phía mê vụ khu chỗ sâu đi đến. Bọn hắn càng đi vào trong, âm khí lại càng nặng. Trung quanh sương mù biến càng thêm đậm đặc, dường như thực chất hóa đồng dạng, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ đường phía trước. Nồng đậm âm khí hội tụ ở chỗ này, như đồng hóa không gian đồng mụ, còn mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối, để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn. Nơi này đã đến chiến trường thời viễn cổ nơi trung tâm nhất, cũng là lúc ấy chết người nhiều nhất địa phương. Tại thời kỳ viễn cổ, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, vô số anh hùng hào kiệt ở chỗ này vẫn lạc, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đại địa, linh hồn cũng bị vây ở nơi này, không cách nào luân hồi. La Dũng đi ở phía trước, trong mắt thỉnh thoảng toát ra một tia không dễ dàng phát giác xảo trá. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán như thế nào hại Tần Phong bọn người. Hắn nghĩ thầm, nếu như có thể đem Tần Phong đám người này hố chết, chính mình nhất định có thể lập xuống đại công, đến lúc đó tại Vu tộc địa vị khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Phong vừa đi, một bên cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn cảm giác được nơi này tràn đầy nguy hiểm, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi Vu tộc bắt nhiều người như vậy đang làm gì? Tần Phong thanh âm tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. La Dung trên mặt như cũ treo định nọ nụ cười, hồi đáp, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết ta, đây đều là thiếu tế tự phụ trách. Chúng ta những tiểu lâu la này chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác căn bản không có quyền hỏi đến. La Dung vừa nói, còn vừa len lén quan sát đến Tần Phong biểu lộ. Tần Phong tiếp lấy lại hỏi, các ngươi thiếu tế tự là ai, cùng đại tế tư là quan hệ như thế nào? La Dung cung kính hồi đáp, thiếu tế sư gọi Trần Phong Kiếm, là đại tế tư thân truyền đệ tử. Đại tế tư đối hắn nhưng là ký thác kỳ vọng, coi hắn là thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng. La Dung nói đến đây, trong ánh mắt còn hiện lên một tia ghen ghét. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi tiếng la giết. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy có một đội nhân tộc âm binh đang hướng về phía trước chủ sát, còn bên kia là ma tộc đại quân. Song Phương vừa thấy mặt liền triển khai kịch liệt chém giết, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, phản phất tại tái hiện tượng cổ chiến trường. Nhân tộc cầm đầu là một gã ước chừng hơn 40 tuổi trung niên tướng quân, hắn dáng người khôi ngô, khí thế bất phàm. Tay hắn cầm ngân thương ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, dường như một đầu linh động ngân long. Hắn người mặc chiến giáp bên trên lân phiến lóe ra kim loại quang trạch, dường như như nói đã từng huy hoàng. Hắn ánh mắt kiên định, tràn đầy thẳng tiến không lùi rũ khí, đang điên cuồng phóng tới một gã ma tộc thần tướng. Kia ma tộc thần tướng cũng không chút gì yếu thế, hắn thân hình cao lớn, khoảng chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, như là mặc một bộ cứng rắn áo giáp. Trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ chiến phủ bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong tản ra tà ác khí tức. Hắn cơ chiến phủ, mỗi một lần vung lên đều có thể mang theo một hồi màu đen gió lốc, uy lực kinh người. Song phương giết đến hôn thiên ám địa, khó phân thắng bại. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi càng không ngừng chảy ra, các binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Nhân tộc các chiến sĩ mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là bọn hắn không ai lùi bước, ở đằng kia tên trung niên tướng sĩ dẫn đầu hạng, như cũng điên cuồng trùng sát, phản phất muốn chạy khô một giọt máu cuối cùng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng bất khuất, vì bảo hộ gia viên của mình cùng tôn nghiêm, bọn hắn bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Liễu Ngọc Giao thấy cảnh này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nàng nói rằng, đây chính là thượng cổ âm linh sao? Bọn hắn tình nguyện từ bỏ luân hồi, cũng muốn ở chỗ này không ngừng chém giết, ai? Bọn hắn chấp niệm quá sâu. Liễu Ngọc Giao trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng tiếc hận. Tần Phong nhìn thấy những này anh dũng nhân tộc cơ binh, trong lòng cũng cảm động hết sức. Đồng thời, hắn cũng đúng ma tộc hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn chậm rãi rút ra nhân hoàng kiếm vừa xuất hiện, liền tản mát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như có thể xua tan thế gian tất cả hắc ám. Tần Phong hét lớn một tiếng, vạn kiếm uy tông. Theo tiếng la của hắn, không vài đạo kiếm khí theo xung quanh thân thể của hắn tuôn ra, những này kiếm khí như cùng một cái đầu linh động tiểu long, trên không trung xuyên thẳng qua bay múa. Kiếm khí sức sát thương cực mạnh, mặc kệ là đối người nhục thể còn là linh hồn, đều có hủy diệt tính đả kích. Chỉ thấy những cái kia ma tộc tại kiếm khí công kích đến, trong nháy mắt bắt đầu diệt vong. Bọn hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể biến thành một cô khói đen, tiêu tán không thấy. Chương 548, tao ngộ tà tu chương 548, tao ngộ tà tu những khói đen kia tràn ngập trong không khí trong chốc lát, liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Cái kia trung niên tướng lĩnh linh hồn nhìn thấy Tần Phong xuất thủ tương trợ, trong lòng mười phần cảm kích. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Phong bên này. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong trong tay nhân hoàng kiếm lúc, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn lập tức phiêu đi qua, quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng: "Tham kiến nhân hoàng." Trung niên tướng lĩnh thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng kích động. Tần Phong nhìn thấy trung niên tướng lĩnh cử động, trong lòng có chút cảm khái. Hắn nói rằng: "Đã qua 13 năm, các ngươi vòng trở về đi, trận này cầm từ chúng ta tới thay các ngươi đánh, chúng ta sẽ không thua, sẽ không để cho ma tộc đạt được." Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin. Cái kia trung niên tướng lĩnh nghe xong Tần Phong lời nói, lệ nóng rưng tròng. Hắn nói rằng: "Nhân hoàng, xin đừng nên đuổi chúng ta đi, chúng ta còn có thể chiến, cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc. Chúng ta bằng lòng đi theo ngài, chiến đến người cuối cùng." Trung niên tướng lĩnh trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng quyết tâm. Tần Phong bị trung niên tướng lĩnh lời nói thật sâu đả động, hắn nói: "Tốt, đã như vậy, các ngươi liền tại đại chiến thời điểm đến đây đi. Đến lúc đó, chúng ta kể vai chiến đấu, đem bọn hắn chạm thảo trừ căn." Tần Phong thanh âm kiên định hữu lực, tràn đầy cổ vũ lòng người lực lượng. Cái kia trung niên tướng lĩnh nghe xong Tần Phong lời nói, kích động nói rằng: "Đa tạ nhân hoàng, chúng ta định không phụ kỳ vọng." Nói xong, hắn liền dẫn những này nhân tộc âm binh lui sang một bên. La Dung thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn rốt cuộc biết, khó trách Tần Phong xoay tay một cái liền có thể chém giết 4 tên đại thừa kỳ cao thủ, thì ra đây là đương đại nhân hoàng. Hắn trong lòng suy nghĩ, chính mình kia 4 thủ hạ chết được thật đúng là không an. Nếu như có thể đem Tần Phong ra hỏa này hố chết, chính mình nhất định một cái công lớn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, liền dẫn Tần Phong bọn người hướng về một phương hướng mà đi. Trên mặt của hắn như cũ treo định nọt nụ cười, nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác âm tàn. Theo đám người không ngừng xâm nhập, phía trước bị nặng nề như mực mây đen bao trùm, dương quang không cách nào xuyên thấu, bốn phía tràn ngập gây mùi khí tức hôi thối cùng làm cho người sợ hãi âm khí. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến như có như không, như khóc như tố oan hồn kêu khóc, phản phất là đến từ cựu địa ngục nguyền rủa, nhường mỗi một cái tới gần nơi đây tu tiên giả đều không rét mà run. La Dung mang theo Tần Phong, Ly Nguyệt Nu, Liễu Mộng Giao, Tô Hàn, con Yết Hiệp bọn người, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu rảo bước tiến lên. Theo xâm nhập, tia sáng càng thêm mờ tối, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đám người thở ra khí hơi thở trong nháy mắt hóa thành sương mù trắng xóa, tại âm trầm hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị. Tần Phong cau mày, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, âm khí trung quanh càng thêm nồng đậm, dường như thực chất hóa khói đen, không ngừng hướng đám người trong miệng mũi chui. Đột nhiên, một hồi âm trầm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm kia giống như là vô số oan hồn đang khóc tố, lại giống là ác ma cười nhẹ, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thanh âm gì? Con Điết Hiệp dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, răng cũng bắt đầu khanh khách rung động. Đừng sợ, nhất định là những cái kia oan hồn tại quấy phá. Liễu Mộng Giao cố giả bộ trấn định, có thể nàng run nhẹ nhẹ tay lại bán nàng khẩn trương, nàng vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe trong bóng tối không chừng. Mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, La Dũng một cái lắc mình, không hề có điểm báo trước đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm lại băng lãnh thấu xương âm vụ cấp tốc tràn ngập ra, trong nháy mắt đem mọi người bao bọc vây quanh. Âm vụ bên trong mơ hồ có quỷ dị màu đỏ u quang lấp lóe, dường như vô số song tà ác ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Không tốt, tên kia chạy. Ly Nguyệt Nhu sắc mặt đổi biến, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng, la lớn. Đám người trong nháy mắt cảnh giác lên, Tô Hàn ánh mắt nghiêm trọng, cấp tốc bày ra phòng ngự tư thế, quanh thân linh khí phun trào, hình thành một tầng nhàn nhạt phòng hộ bình chướng, nói rằng: Đại gia cẩn thận, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Liễu Mộng Giao rút kiếm ra khỏi vỏ, vụt một tiếng, thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Nàng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không buông tha bất kỳ một tia nhỏ xíu động tĩnh, mỗi một cái thần kinh đều căng cứng tới cực điểm. Con Điết Hiệp thì chăm chú cùng tại Ly Nguyệt Nhu sau lưng, hai tay run nhẹ nhẹ, cái trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt trượt xuống, tại âm trầm hoàn cảnh bên trong dọn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy nhưng lại làm lòng người hoảng tiếng vang. Đúng lúc này, một cái quỷ ảnh từ tiền phương chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo cái bóng mơ hồ. Cái kia quỷ ảnh những nơi đi qua, không khí dường như đều bị xé nứt, phát ra tê tê tiếng vang. Nhị đệ, ngươi có thấy hay không vừa rồi thứ gì phiêu đi qua? Ly Nguyệt Nhu khẩn trương hỏi, thanh âm có chút phát run, trong ánh mắt để lộ ra một chút sợ hãi. Tần Phong mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn quỷ ảnh biến mất phương hướng, trầm giọng nói, thấy được, là một cái âm linh. Đám người nghe nói, trong lòng căng thẳng, thần kinh trong nháy mắt kéo căng tới cực hạn. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cái cự đại hư ảnh chậm rãi bay tới trước mặt mọi người. Cái này hư ảnh toàn thân huyết hồng, dường như mới từ trong biển máu vớt ra, tản ra nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, để cho người ta không nhịn được muốn buồn nôn. Hắn mang trên mặt thần sắc tham lam, khoe miệng ngoác đến mang hai, lộ ra một loạt bén nhọn lại hiện ra u quang răng nanh, dường như có thể tùy tiện xé rách bất kỳ vật gì. Trên thân thể của hắn bám vào lấy vô số linh hồn đầu lâu, chỗ đầu lâu kia vặn bẹo lên, dãy rồi lấy, trên mặt lộ ra thống khổ, sắc mặt phẫn nộ, mong muốn thoát ly trói buộc, lại bị một cỗ vô hình lại tà ác lực lượng gắt gao giam cầm ở trên người hắn, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn kinh khủng. Thật là nhiều mỹ thực a, xem ra hôm nay ta có lộc ăn. Kia âm linh liếm môi một cái, thanh âm như là chiên vỡ chói tai, còn mang theo một loại để cho người ta sởn hết cả gai ốc thanh âm rung động. Ly Nguyệt Nhu cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ta sao, ta không phải là một món đồ, các ngươi có thể gọi ta hồn chủ. Âm linh cười hắc hắc, trong tiếng cười tràn đầy tà ác ý vị, quen quần tại bốn phía, nhường lòng của mọi người này không tự chủ được tăng tốc. Cái này âm linh tên là Cảnh Thần, sinh tiền là một gã tà tu. Hắn bị truy cầu cường đại đến cực hạn lực lượng, không từ thủ đoạn, tâm tính biến cực kỳ tàn nhẫn và mèo. Hắn bốn phía cướp đoạt người khác sinh hồn tiến hành tu luyện, thủ đoạn chi tàn nhẫn làm cho người giận sôi. Tại một lần làm ác lúc, hắn bị chính đạo nhân sĩ bao vây chặn đánh, cùng đường mặt lộ phía dưới chạy trốn tới cái này linh nguyên bên trong. Ở chỗ này, hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nơi này âm khí nồng nặc cùng vô số oan hồn trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng, hắn điên cuồng hấp thu những này oan hồn, thực lực tăng nhiều, dần dần biến thành bây giờ bộ này kinh khủng đến cực điểm bộ dáng. Chương 549, đối kháng tinh thần công kích. Chương 549, đối kháng tinh thần công kích. Chỗ tối, La Dũng vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này. Hắn đã sớm biết nơi này có cường đại tà tu Cảnh Thần, nguyên bản liền lòng mang ý đồ xấu, muốn lợi dụng Cảnh Thần diện trừ Tần Phong bọn người. Tại bình thường, cho dù là thực lực cường đại vô tộc, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Cảnh Thần cái này giết người không chớp mắt sát tinh. Nhưng lần này, La Dũng bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, trong lòng đánh lấy tính toán, nghĩ đến chỉ cần có thể mượn Cảnh Thần chi thủ giải quyết hết Tần Phong bọn người, chính mình liền có thể lập một đại công. Thế là, hắn mạo hiểm cược một ván, thiết kế tỉ mỉ đem Tần Phong bọn người dẫn tới Cảnh Thần trước mặt. Giờ phút này, hắn núp trong bóng tối, nhìn xem Tần Phong bọn người lâm vào nguy cơ, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tô Hàn thấy tình cảnh này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, tinh thần trọng nghĩa trong nháy mắt bạo dạng. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên xông lên phía trước, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, hội tụ bên phải quyền phía trên, khiến cho nắm đấm tản ra hào quang chói sáng. Giả thần giả quỷ, đi chết! Hắn giận dữ hét, đồng thời một quyền đánh phía Cảnh Thần, quyền phong gào thét, phảng phất muốn xé rách không khí. Nhưng mà nắm đấm của hắn lại trực tiếp theo Cảnh Thần trong thân thể xuyên qua, dường như đánh vào một đoàn hư vô xương mù bên trên. Không chỉ có như thế, Tô Hàn còn cảm giác được một cỗ cường đại lại băng lãnh lực lượng theo cánh tay truyền đến, lực lượng kia như là vô số cây nhỏ bé tương châm vào linh hồn của hắn chỗ sâu, nhường thân thể của hắn một hồi hoảng hốt, linh hồn dường như đều muốn rời khỏi thân thể, trước mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ không rõ. Cảnh Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu lam gợn sóng như cùng một chôi duệ sắc vô cùng tiểu kiếm, trong nháy mắt kích bắn mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, thẳng tắp không có vào Tô Hàn mi tâm chỗ. Tô Hàn liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống đất, ánh mắt trợn thật lớn, tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh ngạc, không có một tia sinh cơ. Thân thể của hắn tại ngã xuống đất trong nháy mắt, dường như đã mất đi tất cả sinh mệnh lực, biến khô cạn héo rút, làn da cũng biến thành u ám không ánh sáng. T. Mọi người ở đây lập tức hít một hơi lãnh khí, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Tô Hàn thật là đại thừa kỳ cao thủ, tại tu tiên giới cũng coi là người có địa vị nhất định vật, thực lực không thể khinh thường. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi, hơn nữa chết được quỷ dị như vậy, toàn thân liền vết thương đều không có. Cái này khiến chúng người ý thức được, trước mắt cảnh thần thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Con đến hiệp dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút co quắp ngã xuống đất, thân thể càng không ngừng đánh lấy run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Nhị ca, chúng ta hôm nay là không phải phải chết ở chỗ này." Lý Nguyệt Nhu cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, nàng cố nén nội tâm bi thống cùng sợ hãi, cẩn thận quan sát lấy cảnh thần, phân tích nói: "Đây là công kích linh hồn, mà lại là cực kỳ cấp cao linh hồn võ kỹ. Loại công kích này trực tiếp nhằm vào linh hồn, khó lòng phòng bị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, ngàn vạn không thể lại bị công kích của hắn trúng đích. Mọi người chú ý bảo trì cảnh giác." Nàng vừa nói, một bên vận chuyển linh lực trong cơ thể, tại trung quanh thân thể hình thành một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, ý đồ tăng cường tự thân phòng ngự. Cảnh thần nhìn xem Lý Nguyệt Nhu, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, cười hắc hắc nói: "Tiểu hồ ly, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Làm ta vẹt như thế nào? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đi theo ta, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nếu không, ngươi liền sẽ giống như hắn." Nói, hắn dùng ngón tay chỉ ngã xuống đất Tô Hàn. Lý Nguyệt Nhu ánh mắt kiên định, không chút do dự cự tuyệt nói: "Không có khả năng. Ta cho dù chết, cũng không cùng ngươi cái loại này tà ác chi đồ làm bạn." Nói, nàng ánh mắt lập tức nổi lên một hồi nồng đậm tử quang, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, đối cảnh thần thi triển đại mộng chi thuật. Đại mộng chi thuật là Ly Nguyệt Nhu tuyệt kỹ sở trường, chuyên môn dùng cho khống chế địch nhân linh hồn, nhường lâm vào trong mộng cảnh không cách nào tự kiểm chế. Triển khai phép thuật này lúc, Ly Nguyệt Nhu cái trán xuất hiện một cái thần bí tử sắc phù văn lóe ra quang mang, phóng xuất ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cảnh thần chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, dường như tiến vào một thế giới hư ảo. Trong thế giới này, hắn thấy được chính mình đã từng phạm vào đủ loại việc ác, những cái kia bị hắn giết hại người oan hồn không ngừng mà hướng hắn lấy mạng. Bọn hắn dương nhanh múa đuốt nhào về phía cảnh thần, trên mặt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, có oan hồn thậm chí rôi ra thật dài móng đuốt, mong muốn xé rách cảnh thần linh hồn. Cảnh thần trong lòng giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực tiếp tránh thoát Ly Nguyệt Nhu một cảnh. Ly Nguyệt Nhu nhận phản vệ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt biến 10 phần tái nhợt, thân thể cũng lắc lư mấy lần. Nàng biết rõ cảnh thần cường đại, ngưng trọng nói rằng, tinh thần của người này lực cực kỳ cường đại, không chỉ có là bởi vì hắn hấp thu nhiều như vậy linh hồn, còn có chính là hắn môn này tinh thần công kích kỹ năng đẳng cấp không thấp, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Lúc này, Tần Phong đứng dậy, chỉ thấy hắn một kiếm chém ra biển xanh chiều âm. Đây là hắn nắm giữ một môn sóng âm kiếm pháp, theo kiếm chiêu thi triển, một đoạn sóng chấn động lấy Tần Phong làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét sạch mà đi. Sóng chấn động chỗ đến, không khí dường như bị xé nứt ra, phát ra ong ong tiếng vang, như là vô số con ong mật ở bên thai bay múa. Đồng thời, trong không khí còn xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, những này gợn sóng như là sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp mà dâng tới cảnh thần. Cảnh thần dường như bị trọng thương, thân thể run lẩy bẩy, những cái kia bám vào ở trên người hắn oan hồn đầu lâu cũng bắt đầu điên cuồng dãy rủa, phát ra tiếng kêu thê thảm, kém chút xông ra trong cơ thể của hắn. Hắn thống khổ che đầu lâu, vẻ mặt tức giận rít gào lên nói: "A, muốn chết!" Nói, một đạo rất mãnh liệt tinh thần công kích như là một thanh khổng lồ chiến phủ, hướng phía Tần Phong chém tới. Đạo này tinh thần công kích ẩn chứa vô tận tà ác lực lượng, những nơi đi qua, không khí đều bị nhuộm thành màu đen, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong bên hông ngọc bội bỗng nhiên phát sáng lên, phát ra một tầng nu hòa lam quang. Đây chính là năm đó Huyền Âm Cốc Diệp Thi Hàm tiện hắn huyền mộng ngọc bội. Nay ngọc bội chính là thực sự tiên khí, đối linh hồn lực phòng hộ có cực mạnh tác dụng, là Huyền Âm Cốc chấn tông chi bảo. Lam quang cùng cảnh thần tinh thần công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến đám người lỗ tai đau nhức. Va chạm sinh ra năng lượng ba động hướng bốn phía quét tán, nhấc lên một hồi cuồng phong, đem chúng quanh âm vụ thổi tan không ít. Cảnh thần nhìn thấy huyền mộng ngọc bội, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, lớn tiếng nói: "Lại là tiên khí ngọc bội, xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ, ai chỉ muốn lấy được khối ngọc bội này, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tại dưới chân của ta run rẩy." Tần Phong lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Thu hoạch ngươi cũng đừng nghĩ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi." Chương 550, ta hận nhất người khác gạt ta chương 550, ta hận nhất người khác gạt ta nói, hắn lần nữa vung lên trường kiếm, thi triển ra kiếm ba mất hồn. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, chém ra lúc im hơi lặng tiếng, nhưng cảnh thần lại thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy cơ tử vong. Kia cố hàn ý theo lòng bàn chân thẳng vọt đến đỉnh đầu, nhường linh hồn của hắn đều vì đó run rẩy. Tần Phong đang thi triển một kiếm này lúc, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hắn đem chính mình toàn bộ lực lượng tinh thần đều rót vào trường kiếm bên trong, khiến cho trên trường kiếm quang mang càng thêm lóa mắt. Sau một khắc, lưỡi kiếm chém tới cảnh thần trên thân, phát ra tư lạc một tiếng, dường như nước thải tiến vào chảo dầu, còn kèm theo một hồi gây mùi khói xanh. Cảnh Thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi biến ảm đạm, những cái kêu bám vào ở trên người hắn linh hồn đầu lâu cũng dần dần tiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn tại linh nguyên bên trong, để cho người ta không rét mà run. Hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Tần Phong, khó có thể tin nói, ngươi cũng biết công kích linh hồn. Cái này sao có thể, ta không cam tâm a, ta còn muốn lấy hồn tu chứng đạo độ kiếp thành tiên, sao có thể chết ở chỗ này? Hắn vẻ mặt oán độc nhìn xem Tần Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tần Phong khinh thường cười một tiếng, nói rằng, thế nào, ngươi lúc này sắp muốn hồn phi phách tán, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp sau lại tới tìm ta không thành? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta tên là cha ngươi, nhớ kỹ sao? Cảnh Thần tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lúc này hắn đã vô lực hồi thiên. Tại một hồi không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, hắn cuối cùng vẫn tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể của hắn tại tiêu tán trong nháy mắt, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, theo gió phiêu tán, dường như chưa từng tồn tại. Ly Nguyệt Nhu vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Tần Phong, tán thán nói, nhị đệ thật mạnh à, không nghĩ tới ngươi công kích linh hồn cũng lợi hại như vậy. Nàng thật là lấy linh hồn chứ danh, vừa rồi đều hứng chịu tới đối phương trọng thương, mặc dù cũng có chênh lệch cảnh giới nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đối phương công kích linh hồn quá mạnh. Không nghĩ tới Tần Phong lại có thể đem hắn phản sát, đây cũng quá mạnh. Xa xa La Dung thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt. Hắn muốn cho là Tần Phong bọn người lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế lợi hại, chẳng những chặn lại cảnh thần công kích, còn đem chém giết. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, mắng thầm, gia hỏa này thế nào cái gì cũng biết, liền công kích linh hồn đều có thể phòng ngự. Như thế rất tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sớm biết liền không mạo hiểm như vậy, bây giờ nên làm gì? Giờ phút này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn. Bằng không mà nói, chờ Tần Phong kịp phản ứng, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. La Dung quay người vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện Tần Phong chẳng biết lúc nào đã ngăn khuất trước mặt của hắn. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, dường như có thể đem người đông kết, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Tần Phong trên thân còn tản ra chiến đấu sau dư uy, cường đại khí thế nhường La Dung cảm thấy ngạt thở. La Dung trong lòng hoảng hốt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp nói, vừa rồi không cẩn thận xông đến nơi đây, ta cũng không phải cố ý. Ta kế tiếp nhất định đem các ngươi đưa đến thiếu tế tự nơi đó, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại sai lầm. Hắn vừa nói, một bên bụng trộm quan sát Tần Phong biểu lộ, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hường, nói rằng, ta hận nhất người khác gạt ta, dẫn đường cũng không cần, ngươi đã không có cơ hội. Nói, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo hàn quang hiện lên. La Dung đầu lâu trong nháy mắt bay lên, ánh mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, Tần Phong vì sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý giết hắn, chẳng lẽ đối phương thật không cần hắn dẫn đường sao? La Dung thân thể tại mất đi đầu lâu sau, còn đứng một lát, mới chậm rãi ngã xuống, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra. Tại âm trầm hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ kinh khủng. Tần Phong bọn người thần sắc trang nghiêm đem Tô Hàn thi thể chậm rãi nhập táng, Tần Phong vẻ mặt cảm thán, thanh âm bên trong mang theo vài phần buồn vô cớ, "Tô Minh, lên đường bình an. Ngươi yên tâm, nếu như ta gặp phải đệ đệ ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra." Tuy nói cùng Tô Hàn quen biết thời gian cũng không dài, nhưng mấy ngày này đại gia chung đụng được 10 phần hòa hợp, Tô Hàn đống nhiên vẫn lạc, nhường Tần Phong trong lòng vắng vẻ, tràn đầy thất vọng mất mát tư vị. Hồi tưởng lại trước đó cùng cảnh thần cuộc chiến đấu kia, Tần Phong đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Cảnh thần tinh thần công kích quỷ dị vô cùng, gia chiêu không có dấu hiệu nào, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Nếu không phải là mình có huyền mộng ngọc bội, chỉ sợ lúc này cũng cùng Tô Hàn như thế, gặp độc thủ của hắn. Thật không thể coi thường người trong thiên hạ a. Thế giới này tàng long ngọa hổ, khắp nơi đều khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Tần Phong âm thầm nhắc nhở chính mình. Lúc này, Tần Phong ánh mắt quét đến bên cạnh trên mặt đất có một cái 10 phần cổ phát chứa vật giới chỉ. Kia chiếc nhẫn biểu dáng đơn giản, mặt ngoài mang theo dấu vết tháng năm, nhìn không chút nào thu hút, nhưng Tần Phong trực giác nó không tầm thường. Hắn đi lên trước, xoay người nhặt lên chiếc nhẫn, đem thần trí của mình cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong giới chỉ, cái này tìm vào cha, Thần Phong lập tức vui mừng quá đỗi. Trong giới chỉ tồn phóng rất nhiều hồn tinh, cái này nhưng đều là có thể gia tăng linh hồn lực độ tốt, đối với người tu hành mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ bà bối. Càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi chính là, tại chiếc nhẫn trong một cái góc, lặng lặng nằm một bản ố vàng bí tịch, bìa viết ba cái cổ phát chữ lớn, chẳng hồn thuật. Thần Phong lật ra bí tịch thô sơ giản lược xem xét, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này lại là một môn thần thông thuật, vẫn là cực kỳ hiếm thấy thần thông cấp tinh thần công kích pháp môn. Khó trách cảnh thần trước đó công kích bén nhọn như vậy hung ác, thì ra hắn có cái loại này lợi hại công pháp bản thân. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Ly Nguyệt Du, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, "Đại tỷ, ngươi tại bốn phía lại tra xét rõ ràng một phen, ta trước tăng lên một ít thực lực." Ly Nguyệt Du tâm linh thần hội gật gật đầu, nàng biết Tần Phong khẳng định là có trọng đại thu hoạch, lập tức liền cùng con đế hiệp cùng một chỗ hướng về di tích chỗ sâu đi đến, chuẩn bị là Tần Phong dò xét tình huống xung quanh, bảo đảm hắn có thể an tâm tu luyện. Liễu Mộng Dao cũng chủ động đứng ở một bên, là Tần Phong hộ pháp. Nàng vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía, không dung tha bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cùng lúc đó, tại mê vụ bao phủ di tích chỗ sâu, một tòa cự đại tế đàn lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tế đàn bên trên khắc vẽ lấy các loại quỷ dị phù văn, những cái kia phù văn lóe ra hào quang màu u lam, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lộ ra một cỗ thần bí mà tà ác khí tức. Tế đàn bao quanh lấy 8 cái tráng kiện cây cột, mỗi cây cột bên trên đều dùng xích sắt cột rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, thân thể suy yếu đến không thành hình người. Máu tươi của bọn hắn theo cây cột chậm rãi chảy xuống, hội tụ vào một chỗ, dọc theo phù văn đường vần chảy xuôi, mắt thấy là phải chạy vào tới tế đàn vị trí giữa, lại đột nhiên ngừng lại, trên cây cột người đã bởi vì mất máu quá nhiều, biến thành khô quắt thi thể, rốt cuộc lưu không ra một giọt máu. Chương 551, luyện thành trảm hồn thuật chương 551, luyện thành trảm hồn thuật tế đàn phía dưới, một người trẻ tuổi nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Hắn chính là Vu tộc thiếu tế tự Trần Phong Kiếm, cũng là đại tế tư đệ tử đắc ý nhất. Đại tế tư đối với hắn ký thác kỳ vọng, mới có thể đem trận này cực kỳ trọng yếu tế tự giao cho hắn chủ trì. Trần Phong Kiếm chau mày, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng bất mãn, còn kém cuối cùng một nhóm người liền có thể triệu hồi ra thượng cổ tà thần. Ta cần càng nhiều tế phẩm, ra ngoài bắt người những người kia đều trở về sao? Phía sau hắn một lão giả liền đội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, những người khác trở về, còn kém La Dung kia một tổ, bất quá bọn hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi. Trần Phong Kiếm nghe xong, trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng đậm, càng không ngừng tại nguyên chỗ giạ bước, miệng bên trong lẩm bẩm, hy vọng bọn họ chia ra cái gì đừng dễ, nếu là làm trễ mãi tế tự, ai cũng đảm đương không nổi. Đúng lúc này, Trần Phong Kiếm trên thân bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, sắc mặt hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi, gấp đội vươn tay từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ. Chỉ thấy khối kia tấm bảng gỗ đã vỡ thành hai nửa, đây chính là Vu tộc dùng để cảm giác tử đệ linh hồn trạng thái linh hồn bài, mà vỡ vụn khối này chính là La Dũng. Trần Phong Kiếm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, hắn giận dữ hét, La Dũng chết, đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám giết ta Vu tộc người. Lúc này, bên cạnh một cái sắc mặt bệnh trạng nam tử trung niên nhịn không được mở miệng. Hắn gọi Liễu Thanh Đường, là một gã tu sĩ nhân tộc, đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Bất quá hắn từng tại một trận đại chiến bên trong linh hồn chịu quá trọng thương, dẫn đến linh hồn của hắn cảnh giới chỉ tương đương với đại thừa kỳ trình độ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì Vu tộc bằng lòng cho hắn một cái cấp 9 hoàn hồn đan xem như thù lao, nhường hắn hỗ trợ khởi động tế đàn, song phương theo như nhu cầu. Theo lý thuyết, độ kiếp kỳ tu sĩ là không thể xuất hiện tại khu di tích này khu vực, nhưng Liễu Thanh Đường bởi vì linh hồn bị hao tổn tình huống đặc biệt, mới không có bị hạn chế. Liễu Thanh Đường nhìn xem nổi trận lôi đình Trần Phong Kiếm, khinh thường nhíu môi, các ngươi Vu tộc làm việc cũng quá không đáng tin cậy, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Trần Phong Kiếm nghe nói như thế, hung hăng chừng Liễu Thanh Đường một cái, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội đối phương, chỉ có thể kiềm nén lửa giận nói rằng, ngươi đi giúp ta xem một chút ta, bất kể là ai làm trễ nải tộc ta đại sự, đều muốn đem hắn chém giết. Nếu là tế tự thất bại, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Liễu Thanh Đường vẻ mặt không tình nguyện, miệng bên trong oán trách, ta chỉ là bằng lòng các ngươi bảo hộ tế đàn phụ cận, bắt người loại sự tình này không phải tại chức trách của ta phạm vi. Trần Phong Kiếm lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói, cuối cùng một nhóm tế phẩm không có gót, kết thúc không thành đại tế tư nhiệm vụ, ngươi cũng đừng hòng cầm tới hoàn hồn đan. Liễu Thanh Đường cân nhắc một chút lợi và hại, bất đắc dĩ thở dài, ai, tốt à, ta thật sự là số khổ a. Vì viên kia hoàn hồn đan, còn phải cho các ngươi chủ đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, hướng phía La Dũng xảy ra chuyện địa phương tiến đến. Liễu Thanh Đường vừa hiện thân tại một khu vực như vậy, liền bị âm thầm tìm kiếm đến đây Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp phát hiện. Cũng chính bởi vì Liễu Thanh Đường linh hồn nhận qua tổn thương, hắn tùy tiện không dám sử dụng thần thức dò xét tình huống xung quanh, sợ xúc động vết thương cũ, cái này mới không có phát giác được Ly Nguyệt Nhu hai yêu tồn tại. Nếu không, lấy hắn độ kiếp sơ kỳ thực lực, Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp căn bản không có đường sống. Hai yêu liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vẻ hoảng sợ, lập tức cũng không nói hoài tới cái khác, lập tức đổi phương hướng, hướng phía Tần Phong vị trí vội vàng chạy tới. Một bên khác, Tần Phong đang đắm chìm trong tu luyện trảm hồn thuật thế giới bên trong. Hắn không ngừng mà mô phỏng cảnh thần trước đó chém ra một kiếm kia, mỗi một lần huy kiếm đều gắng đạt tới động tác, khi thế, thần vận cùng cảnh thần giống nhau như lúc. Đồng thời, hắn còn mượn nhờ trong chữ vật giới chỉ vô số hồn tinh phụ trợ tu luyện. Hồn tinh tản ra nồng đậm linh hồn lực, những này hồn lực không ngừng tràn vào Tần Phong thân thể, vì hắn tu luyện cung cấp năng lượng cường đại duy trì. Tại trong quá trình tu luyện, Tần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù trảm hồn thuật thuộc về công kích linh hồn phạm chủ, nhưng trên bản chất như cũ cùng kiếm kỹ có chỗ giống nhau. Tần Phong nương tựa theo chính mình đối kiếm đạo đặc biệt lý giải, dần dần tìm tới tu luyện bí quyết, một chút xíu nắm giữ trảm hồn thuật tinh túy. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong chậm rãi tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Hắn dường như quên đi hết thảy xung quanh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng kiếm trong tay, cùng kia thần bí trảm hồn thuật. Không biết qua bao lâu, Tần Phong rốt cục mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, trảm hồn thuật đã bị hắn luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông linh hồn lực lượng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết rõ, cái môn này trảm hồn thuật so với trước kia học kiếm ba mất hồn uy lực muốn mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối là công kích linh hồn một đại sát khí. Trước đó cảnh thần khó khăn lắm đem trảm hồn thuật luyện đến tiểu thành, liền có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, lấy mình bây giờ thực lực sử xuất một kiếm này, khẳng định so cảnh thần còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tại tu luyện một kiếm này quá trình bên trong, hắn linh hồn lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, thu hoạch lần này quả thực khó mà đánh giá. Tần Phong đang đắm chìm trong tăng thực lực lên trong vui sướng, suy tư tiếp xuống hành động. Lúc này, Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp thở hồng hộc chạy trở về. Ly Nguyệt Nhu vẻ mặt bối rối, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nhị đệ, không xong. Vu tộc đám người kia quả nhiên không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Bọn hắn đang tiến hành đại quy mô tế tự hoạt động, giống như muốn triệu hoán cái gì thượng cổ tà thần. Hơn nữa, bọn hắn bên kia giống như có độ kiếp kỳ cao thủ tồn tại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tần Phong nghe xong, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không đúng rồi, dựa theo lẽ thường, độ kiếp kỳ hẳn là không thể xuất hiện tại khu di tích này, chẳng lẽ là phong ấn mới lòng? Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu quả như thật là phong ấn xảy ra vấn đề, vậy cần phải chuẩn bị sớm. Ly Nguyệt Nhu lo lắng nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước đi ra ngoài đem những này sự tình nói cho liên minh, cái này đã vượt xa khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Chúng ta nếu là lưu lại, chỉ có một con đường chết. Tần Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Đám người theo Tần Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong sương khói chậm rãi đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam nhân, chính là Liêu Thanh Đường. Liêu Thanh Đường liếc mắt liền thấy được cách đó không xa La Dụng thi thể không đầu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, nhìn về phía Tần Phong bọn người, lạnh lùng hỏi, là các ngươi giết hắn? Tần Phong bọn người trầm mặc không nói, loại tình huống này, không thừa nhận hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sự thật liền bày ở trước mắt. Liêu Thanh Đường gặp bọn họ không trả lời, cũng không thèm để ý, lại hỏi tiếp, chụp tới những người kia đâu? Tần Phong thản nhiên đáp lại, thả.